Chương 542, Luân hồi hồ. Từ Hắc Hoàng khắc họa xuống vô thủy pháp trận, trong hư không lấp lóe lấy hào quang nhàn nhạt, mà lão già điên là không nhúc nhích nhìn cái kia trong hư không trận văn, đã qua khoảng chừng mấy canh giờ lâu. Hắc Hoàng nhàm chán đánh cái hà hơi, đầu to lớn không khỏi tả hữu lung lay, vô thủy đại đế bố trí pháp trận, há lại đơn giản như vậy liền có thể phá giải, liền xem như cổ chi thánh nhân đến cũng không được a. Chó chết, chúng ta không cần phá giải đại trận này, chỉ cần tìm được an toàn thông qua đại trận biện pháp là được rồi. Tần Xuyên không khỏi cười mị mị nói, hơn nữa, vô thủy đại đế bố trí cái này pháp trận mục đích, dù thế nào cũng sẽ không phải ngăn cản kẻ đến sau đến đây a. Bằng không mà nói, vừa mới ngươi đã bị đánh thành cho bụi, đã như vậy, tóm lại là có biện pháp. Nghe Tần Xuyên lời nói, Hắc Hoàng không khỏi nhếch miệng, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì nó biết rõ Tần Xuyên nói đúng. Vô thủy đại đế hao hết tâm lực bố trí cái này pháp trận, tự nhiên không phải là vì ngăn cản bọn họ, bởi vậy, muốn đột phá cái này pháp trận, độ khó hệ số cũng tự nhiên sẽ giảm xuống không ít. Đám người điên lặng chờ đợi thời điểm, lão già điên như trước đang kinh ngạc nhìn những cái kia không chọn vẹn vô thủy pháp trận, nếu không phải ở hai mắt của hắn chỗ sâu, không ngừng có thần mang thoáng hiện, đám người thậm chí đều tưởng rằng hắn đã tiến vào trạng thái nhập định, mà không phải đang thăm dò những cái này vô thủy pháp trận. Cứ như vậy lại qua gần nửa ngày thời gian, mọi người ở đây đều có chút chờ đợi không nhịn được thời điểm, lão già điên hai mắt chỗ sâu, đột nhiên hiện ra liên tiếp thần bí khó lường ký hiệu, từ cặp mắt của hắn lóe ra, là gắn ở trước mặt hắn hư không bên trong. Đây là cái gì? Nhìn xem lão già điên trước mặt những cái này giống như trận văn một dạng ký hiệu thần bí, Diệp Phàm khó hiểu nói. Tần Xuyên cùng Đoạn Đức cũng là không hiểu ra sao, chỉ có Hắc Hoàng nhìn chằm chằm những ký hiệu này, lại quay đầu nhìn xem lão già điên, tựa hồ nhìn thấy cái gì làm nó không thể nào hiểu được sự tình đồng dạng, trong mắt đều là kinh hãi không hiểu. Chó chết, thế nào? Tần Xuyên bén nhạy đã nhận ra Hắc Hoàng biến hóa, liền vội vàng hỏi. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Hắc Hoàng hướng về những cái kia từ lão già điên trong mắt vào phát ra ký hiệu thần bí, tự lẩm bẩm, hắn lại không thấy qua chân chính vô thủy pháp trận, chẳng lẽ là căn cứ ta miêu tả những cái này không chọn vẹn pháp trận thôi diễn đi ra? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Ngươi là nói, lão già điên đại ca thôi diễn ra còn lại vô thủy pháp trận? Tần Xuyên lông mày nhướng lên, hỏi. Chỉ là vô thủy pháp trận một phần nhỏ mà thôi, chân chính vô thủy pháp trận chỉ có vô thủy đại đế đích thân đến mới có thể bố trí đi ra. Hắc Hoàng cường điệu nói, nhưng ngay sau đó lại nhỏ giọng điếu môi nói, bất quá bộ phận này pháp trận đích thật là bản hoàng chưa từng nắm giữ, xem ra là vị này thánh nhân căn cứ ta miêu tả những pháp trận kia mà thôi diễn đi ra. Lão già điên vậy mà thông qua Hắc Hoàng miêu tả bộ phận không chọn vẹn vô thủy pháp trận, tự chủ thôi diễn ra một bộ phận khác vô thủy pháp trận, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng là đủ để khiến đám người sợ hãi thán. Mà quan trọng nhất là, tại nắm giữ bộ phận này vô thủy pháp trận đằng sau, lão già điên nên có thể dẫn đầu đám người bình an vượt qua chỗ này. Ký hiệu thần bí không ngừng từ lão già điên trong đôi mắt phun ra, khắc họa trong hư không trận văn cũng càng ngày càng nhiều, nhìn ra được, lão già điên thôi diễn cũng nắm giữ vô thủy pháp trận, cũng đang tùy theo thời gian trôi qua mà tăng nhiều lấy. Rốt cục, lại là 2-3 canh giờ thời gian trôi qua, không còn có ký hiệu thần bí từ lão già điên trong mắt hiện lên, mà cái kia lít nha lít nhít trải rộng trong hư không vô thủy pháp trận đang nhấp nháy một lát sau, cũng dần dần biến mất trong hư không. Vô thủy pháp trận biến mất sau đó, lão già điên nhắm mắt chốc lát, liền nhấc chân hướng đen nhanh núi lớn phía trước đi đến. Thấy vậy một màn, Tần Xuyên trên mặt hiện ra nụ cười, vội vàng chào hỏi đám người cùng lên. Không cần phải nói, lão già điên khẳng định đã tìm được bình an vượt qua vô thủy pháp trận phương pháp. Lão già điên bước đi như bay, giống như là nắm giữ lấy xúc địa thành bí kỹ đồng dạng, một cước bước ra chính là hơn trường khoảng cách, Tần Xuyên đám người là theo sát ở phía sau. Mà lần này, quả nhiên không còn thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đám người hết sức thuận lợi một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền đã tới tòa này bị cắt đứt bất tử sơn sườn núi vị trí, mắt thấy khoảng cách hoang nhai vị trí, cũng chỉ có không xa khoảng cách. Ngay tại lúc giờ phút này, lão già điên lại đột nhiên dừng bước, bình tĩnh nhìn tiền phương, tựa hồ ngốc ở nơi đó, không biết lại nhìn thứ gì. Tần Xuyên đám người nghi hoặc, liền vội vàng tiến lên, hướng lão già điên ánh mắt chiếu tới địa phương nhìn tới. Chỉ thấy ở trước mắt mọi người, khoảng chừng 10 trượng bên ngoài địa phương, có một cái hồ nước nhỏ. Hồ nước không lớn, ước chừng chỉ có mấy trượng phương biên, cùng nói là hồ nước càng không bằng nói là cái lớn một chút nước hiết, mà ở cái này trong hồ nước nhỏ lưu động một vũng hết sức tinh khiết chất lỏng này thỉnh thoảng hiện ra cựu thải, thỉnh thoảng lại trong suốt hết sức, có thể xưng kỳ dị phi thường. Mà thần kỳ nhất là tòa này hồ nước nhỏ, vậy mà chỉnh thể đều đang chậm rãi rung động lấy, chỉnh thể rất mông lung, giống như là hải thị thật lâu đồng dạng, lúc nào cũng có thể theo gió tiêu tán. Vô lượng tiên tôn, hồ này giống như không phải chân thực tồn tại ở nơi đây, mà chỉ là hình chiếu thôi. Đoạn Đức nhìn vũng kia hồ nước suy đoán nói, mà ở nhìn vũng kia hồ nước một lúc sau, Đoạn Đức trong đôi mắt vậy mà hiện lên một tia vẻ mờ mịt, trong miệng tự lẩm bẩm, đó là cái gì, là một cái khác ta sao? Tiên cổ kỳ nguyên, vậy thì là cái gì thời điểm? Không chỉ là Đoạn Đức, ngay cả Tiểu Niếp Niếp cùng Diệp Phàm cũng là vẻ mặt vẻ mờ mịt, Niếp Niếp thấy được bản thân ở trên một hành tinh lớn màu tím, nha, lại chạy đến địa phương khác đi, cái kia ăn mặc quần áo màu trắng tỉ tỉ là ai? Niếp Niếp rất quen thuộc, nàng vì sao đang khóc đây? Nghe Đoạn Đức cùng tiểu nhân tự nói âm thanh, Tần Xuyên không khỏi giật nảy mình, cái này nho nhỏ hồ nước đến cùng có cái gì yêu dị chỗ, dĩ nhiên khiến bọn họ phát sinh bậc này biến hóa. Ngay tại Tần Xuyên không hiểu thời điểm, một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn lại đột nhiên vang lên, đó là luân hồi hồ hình chiếu, đừng đi nhìn, thời gian dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tần Xuyên kinh ngạc hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn tới, người nói chuyện chính là trước đó thủy trung trầm mặc, không nói một lời lão già điên. Chương 543, hoang ngai đỉnh cao. Tần Xuyên khẽ giật mình, hắn mặc dù không biết cái này luân hồi hồ đến cùng là vật gì, nhưng lão già điên vậy mà mở miệng nhắc nhở, chắc hẳn tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ý niệm tới đây, Tần Xuyên vội vàng cắt đứt nhìn thẳng nhập thần Đoạn Đức Diệp Phàm đám người, đem bọn hắn lực chú ý một lần nữa hấp dẫn trở về. Bần đạo vừa mới là thế nào? Giống như là làm một giấc mộng một dạng, trong mộng có một cái khác ta. Đoạn Đức lắc lắc đầu, biểu tình như cũ có chút uổng công. So sánh với hắn, Tiểu Niếp Niếp biểu hiện ngược lại là tốt lên rất nhiều, chỉ bất quá hai cái trong đôi mắt thật to, cũng đầy là nghi hoặc không hiểu thần sắc. Lão già điên đại ca không cho các ngươi nhìn, nói đó là luân hồi hồ hình chiếu, nhìn thời gian dài, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Tần Xuyên tằng hắng một cái, giải thích nói, đây là luân hồi hồ. Đoạn Đức giật nảy mình, tựa hồ là biết được luân hồi hồ cái tên này. May mắn chỉ là luân hồi hồ hình chiếu, may mắn, bần đạo liền nói, làm sao có thể chứ? Hắn lại lẩm bẩm hai tiếng, gặp Tần Xuyên cùng Diệp Phàm bọn người là một bộ biểu tình nghi hoặc, dứt khoát giải thích nói, này luân hồi hồ không phải kia luân hồi hồ, cũng không phải là cái kia cấm địa sinh mệnh một trong luân hồi hồ, bần đạo cũng là tự đại mộ bên trong đào ra viễn cổ thạch khắc biết. Nghe nói cái này luân hồi hồ chính là tiên giới đồ vật, xem hồ này, liền có thể nhìn thấy bản thân kiếp trước kiếp này, giống như luân hồi đồng dạng, cho nên hồ này lại gọi luân hồi hồ. Bất quá muốn xem luân hồi hồ, nhất định phải là áp đảo cực đạo trên đỉnh cao nhất tồn tại mới có thể xem đến, những người còn lại nhìn, cũng là hồn phi phách tán kết quả. Vậy chúng ta, Diệp Phàm không khỏi nói, cho nên nói chúng ta tốt số, nơi này cũng không phải là chân chính luân hồi hồ, mà chỉ là luân hồi hồ một cái nho nhỏ hình chiếu thôi, cho dù là quan sát hình chiếu cũng không khỏi đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nếu là thật luân hồi hồ ở đây, sợ rằng đều chạy không thoát. Đoạn Đức vỗ ngực, hết sức nghĩ mà sợ nói. Tần Xuyên ở một bên yên lặng nghe, bởi vậy xem ra, cái này luân hồi hồ công hiệu, nên cùng cái kia vạn cổ thiên kiêu bia cùng loại. Bất quá hai người bất đồng chính là, luân hồi hồ nhìn thấy là quá khứ cảnh tượng, mà vạn cổ thiên kiêu bia thấy thì là tương lai cảnh tượng. Tần Xuyên ánh mắt không khỏi hướng luân hồi hồ bên trong, quá khứ của mình là như thế nào đây? Hắn không nhịn được muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng kết quả lại làm cho Tần Xuyên kinh dị, ở trong ánh mắt của hắn, cái kia luân hồi hồ hình chiếu hơi hơi rung động lấy, trong hồ sóng nước dập dờn, hiện ra cựu thải hoặc là trong suốt, nhưng ở trong mắt Tần Xuyên, nhưng cũng không có bất luận cái gì quá khứ cảnh tượng hiện lên. "Uy, tiểu tử ngươi đừng bản thân nhìn mê mẩn a." Mới vừa từ luân hồi hồ cấu trúc huyễn cảnh bên trong tránh ra Đoạn Đức, gặp Tần Xuyên ánh nắng kinh ngạc hướng về trước mắt luân hồi hồ, không khỏi giật nảy mình, vội vàng kêu to nói: "Ta không sao, các ngươi vừa mới đều nhìn thấy cái gì?" "Ta đây cái gì đều không nhìn thấy a." Tần Xuyên chậm rãi lắc đầu nhún vai nói: "Cái này luân hồi hồ, trong mắt hắn giống như là mất hiệu lực mở dạng, căn bản không có kỳ dị gì cảnh tượng hiện ra, càng không cần nói quá khứ cảnh tượng. Người cái gì cũng không thấy." Đoạn Đức nửa tin nửa ngờ nhìn Tần Xuyên một cái, gặp hắn thần sắc không giống như là giả mạo, cũng mê hoặc, làm sao có thể chứ? "Luân hồi, tin thì có, không tin thì không. Không tin luân hồi giả, tự nhiên không nhìn thấy luân hồi hồ bên trong diễn hóa luân hồi." Giữ yên lặng lão già điên lại mở miệng, hắn nhìn thật sâu Tần Xuyên một cái, cũng không có lại nói gì nhiều, mà là tại phía trước yên lặng đầu lĩnh, tiếp tục hướng hoang nhai vị trí leo đi. Tần Xuyên không tin tà, lại hướng về cái kia luân hồi hồ hình chiếu nhìn một hồi, vẫn như cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng, hắn cũng đành phải cùng đám người đi theo tên điên sau lưng rời đi. Đen nhánh núi lớn bên trên, vẫn như cũ bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen, giống như một mảnh màu đen mạng che mặt, đem thần bí này hoang nhai che lấp ở bên trong. Đám người tiếp tục hướng phía trước, đi tiếp chỉ chốc lát sau, vậy mà phát hiện dưới chân thổ địa biến thành quỷ dị màu đỏ nhạt, giống như là bị huyết thủy nhuộm dần qua đồng dạng, thậm chí ẩn ẩn còn có từng tia máu tanh khí tức chất chứa trong đó. Vô lượng tiên tôn, đây là có chuyện gì? Đoạn Đức nhìn dưới chân màu đỏ sẫm thổ địa, biểu lộ kinh nghi bất định. Nghe nói ngày xưa đại thành thánh thể chính là vẫn lạc tại cái này hoang nhai phía trên, đây sẽ không là đại thành thánh thể thể nội chảy ra thánh huyết a? Hắc Hoàng nhìn dưới chân pha tạp vết máu, phòng đoán nói: "Mọi người để ý đề phòng, tiếp tục hướng phía trước, dưới chân đất đai hồng sắc cũng biến thành càng thêm thâm trầm, đến cuối cùng, thậm chí đã biến thành quỷ dị màu đen đỏ, lộ ra từng kia yêu tà khí tức. Ai, một đời đại thành thánh thể, có thể cùng đại đế kề vai, cuối cùng lại máu nhuộm hoang ngai, cũng không biết là hạng gì vô thượng tồn tại xuất thủ chuyện mới có thể làm được." Đoạn Đức gật gù đắc ý cảm khái nói: "Oa, cái gì vô thượng tồn tại, cũng chỉ dám thừa dịp đại thành thánh thể tuổi già sức yếu thời điểm, mới dám xuất thủ đánh lên thôi." Hắc Hoàng khinh thường nói: "Vô thủy đại đế thể nội liền chạy xuôi theo đại thành thánh thể huyết mạch, mặc dù không phải tôn này, nhưng Hắc Hoàng vẫn như cũ không muốn trông thấy người khác đề cập đại thành thánh thể hoặc là tiên tiên đạo thai không phải." Tùy theo đám người leo về phía trước, hoang ngai phía trên cảnh tượng cũng từ từ rõ ràng, Hắc Hoàng meo mắt nhìn đi, tựa hồ nhìn thấy cái gì quen thuộc đồ vật, hai mắt chừng như trung đồng, khó có thể tin nói: "À, đó là Vô thủy đại đế chấn tiên bảng." Chỉ thấy, ở cái kia toàn thân đen nhánh cự nhạc đỉnh núi phía trên, có một ngụm cổ quan năng dọc, mà ở cổ quan phía dưới, có một tấm kim sắc cổ bảng, lặng lặng tiếp trên chân núi, lưu chuyển lên huyền ảo khó lường khí tức, một cỗ phong phú đồng dạng rồi dào uy áp, từ kim sắc cổ bảng bên trên chậm rãi rung động ra, uy chấn tứ phương. Chương 544, mở quan tài. Chấn tiên bảng là cái gì? Đoạn Đức đầu góc mơ hồ hỏi, nếu bản về đối với thượng cổ di bí mật biết được trình độ, hắn có lẽ phải thắng qua Hắc Hoàng, nhưng nếu là bản về đối với Vô thủy đại đế có quan hệ chuyện lý giải trình độ, hắn liền rất xa so ra kém Hắc Hoàng. Chấn tiên bảng là Vô thủy đại đế luyện chế một tôn thánh vật, uy lực lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Hắc Hoàng nghe răng giải thích nói, tôn này thánh vật là năm đó Vô thủy đại đế đạt đến đỉnh cao nhất, khinh thường trên dưới và bốn phương bát hoang năm tháng, luyện chế đi ra chuẩn bị chấn phong trong truyền thuyết tiên nhân, có cái này chấn tiên bảng ở đây, liền tương đương với vô thủy đại đế một cái tay đè ở chỗ này, trên đời căn bản không có bất luận cái gì sinh linh có thể chống lại. Vô thủy đại đế một cái tay. Nhìn xem cái kia vàng óng ánh chấn thiên bảng, Diệp Phàm Đoạn Đức mặt nhìn nhau, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Cổ chi đại đế một cái tay ép ở chỗ này, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ trước mắt trên đời, trừ bỏ những cái kia phủ đuổi trong cấm địa sinh mệnh vô thượng tồn tại, căn bản không người có thể chống lại. Chỉ là, cái này chấn thiên bảng vì sao sẽ ở trong này đây? Hắc Hoàng tự lẩm bẩm, ngữ khí rất là nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này bị vô thủy đại đế chấn áp một tôn khủng bố tồn tại hay sao? Nghĩ tới khả năng này, Hắc Hoàng không khỏi dùng mình một cái, có thể được vô thủy đại đế dùng chấn tiên bảng chấn áp tồn tại, không cần nghĩ, cũng tuyệt đối khủng bố đến đỉnh cao nhất, cũng không phải thời khắc này đám người có thể chống cự. Tiểu tử, bằng không chúng ta rút đi a. Nơi này chẳng những có vô thủy đại đế bố trí trận văn, còn có chấn tiên bảng chấn áp ở đây, liền xem như có một tôn vô thượng tồn tại bị vô thủy đại đế chấn phong nơi này cũng không kỳ lạ. Chúng ta nếu là gặp vị này bị chấn áp tồn tại, tuyệt đối không có gì tốt trái cây ăn. Hơn nữa, nơi đây bố trí chính là chân chính vô thủy sát trận, một bước đạp sai, liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng a. Nhìn thấy chấn tiên bảng, Hắc Hoàng trong lòng lại đánh lên chống lui quân. Đều đến nơi này, làm sao có thể có lui về đạo lý? Tần Xuyên kiên định lắc đầu, hơn nữa coi như thật sự có cái gì vô thượng tồn tại bị trấn áp ở chỗ này, hiện tại đã qua gần 10 vạn năm, quản hắn năm đó lại thế nào lợi hại, hiện tại cũng đã sớm hóa thành một nắm cát vàng. Cho dù là sừng sững cực đạo đỉnh cao nhất tồn tại, ăn vào bất tử dược đằng sau, cũng tối đa chỉ có thể sống một đời, gần 3 vạn năm thôi. Bây giờ khoảng cách vô thủy đại đế ngự thống bát hoang trên dưới và bốn phương nhân đại, đã qua gần 10 vạn năm, bất kể là nhân vật mạnh cỡ nào, bây giờ nên cũng hẳn là đã hôi phi yên diệt. Bản hoàng vẫn là cảm giác không đáng tin cậy. Hắc Hoàng lắc đầu, rõ ràng không phải rất đồng ý Tần Xuyên cách nhìn, nhưng bất đắc dĩ vô luận là Diệp Phàm vẫn là Đoạn Đức, đều không có đứng ở hắn bên này ý nghĩa. Chạy tới nơi này, xác thực không có người nguyện ý cứ như vậy lui đi. Tiếp xuống liền nhìn lão già điên đại ca a. Tần Xuyên đưa ánh mắt về phía lão già điên, đi đến nơi này, vô thủy trận văn cũng biến thành càng ngày càng dày đặc, hơn nữa, nếu như nói phía trước trận văn chỉ là cấm chế mà nói, hiện tại chính là trần trụi sát trận, đi nhầm một bước, dù cho là cổ chi thánh nhân chỉ sợ cũng không chịu được nổi. Hơn nữa có cái kia chấn tiên bảng chấn phong ở đây, càng có thể giải thích nơi này hung hiểm đại khái là để cho ổn thỏa. Lão già điên dừng bước, tại nguyên chỗ chú lưu lại, trong mắt trận văn ký hiệu bốc lên, tựa hồ là đang tiếp tục thôi diễn lấy vô thủy pháp trận, muốn nắm vững càng nhiều vô thủy trận văn, vì tiếp xuống hành trình tăng thêm càng nhiều nắm chắc. Tần Xuyên thấy thế cũng không có biện pháp, chỉ có thể dẫn theo đám người lặng lặng chờ đợi, hy vọng lấy lão già điên có thể nhanh chóng muốn ra phá giải nơi đây vô thủy sát trận biện pháp. Gần ngay trước mắt hoang ngai, cuốn quanh ở một tầng thần bí hắc sắc yên linh, cùng mọi người gần trong gang tấc, lại tựa hồ xa cuối chân trời. Đi qua gần nửa ngày, lão già điên như trước đang thôi diễn vô thủy sát trận, một lần này thậm chí dùng tới hai tay. Lão già điên hai tay trong hư không liên tục huy động, khắc họa xuống từng tổ thần bí trận văn ký hiệu, cùng hắn trong tròng mắt trận văn thần tác, hòa lẫn. Lần này, trọn vẹn dùng thời gian một ngày, lão già điên mới dừng lại trong tay cử động, hắn chậm rãi bước lên phía trước đi đến, đồng thời dùng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn mở miệng nhắc nhở, theo sát ta, một bước cũng không cần đạp sai. Lần này, lão già điên đi rất là chậm chạp, mỗi bước ra một bước trước đó, đều muốn suy nghĩ liên tục, mà Tần Xuyên đám người tự nhiên cũng không dám thất lễ, thận trọng dựa theo lão già điên đi qua đường đi tiến lên, không dám bước sai một bước. May mắn chính là lão già điên tựa hồ đã tìm được thông qua mảnh này vô thủy sát trận biện pháp, mặc dù đi có chút chậm chạp, nhưng không có mảy may ngoài ý muốn xuất hiện. Đám người đi xuyên qua hắc sắc yên linh, chậm rãi hướng hoang ngai đỉnh đến gần. Rốt cục, ở đám người nơm nớp lo sợ phía dưới, lão già điên mang theo Tần Xuyên đám người thành công đi tới hoang ngai đỉnh cao. Thiên đình bảo tàng hẳn là ngay tại chiếc quan tài cổ kia bên trong. Vừa mới đăng lâm hoang ngai, Diệp Phàm liền vẻ mặt vẻ kích động chỉ vắt ngang ở hoang ngai giáp danh chiếc quan tài cổ kia nói ra. Khi hắn đăng lâm nơi đây lúc, trong đầu cái kia ghi lại thiên đình di tàng vị trí điểm sáng, giống như sống lại đồng dạng. Điên cuồng rung động lấy, tựa hồ nhận lấy cái gì dẫn dắt, vì hắn chỉ rõ phương hướng. Tất nhiên thiên đình di tàng ở ngụm này quan tài bên trong, vậy liền mở quan tài tốt rồi. Tần Xuyên xoa xoa đôi bàn tay, nhìn xem nằm ngang ở trước mặt của quan, gương mặt vẻ chờ mong. Tần Xuyên cảm thấy nếu như mình không có dự đoán sai, chiếc quan tài cổ này bên trong nên có chôn tôn kia đã vẫn lạc đại thành thánh thể thi hài, lấy được cổ thi hài này, đối với Tần Xuyên tiếp xuống bố trí, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chương 545, đến bí tự cổ quan năng dọc, tựa hồ gánh chịu lấy vạn cổ tuế nguyệt tăng thương, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ma lực. Diệp Phàm trong mắt điểm sáng không ngừng nhảy nhót lấy, đó là ghi lại thiên đỉnh di tàng vị trí điểm sáng, bây giờ chính đang vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Tần Xuyên cũng không gấp đi đến chiếc quan tài cổ kia bên cạnh, mà là mắt nhìn lão già điên, mặc dù lúc này đã gần sát thời khắc sống còn, nhưng là ai biết có phải hay không còn có cái khác nguy hiểm, vẫn là ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Bất quá, cái này đỉnh núi phía trên, tựa hồ không có những thứ khác nguy hiểm, lão già điên trực tiếp hướng chiếc quan tài cổ kia đi đến, Tần Xuyên đám người thấy thế, cũng nhao nhao cùng ở phía sau. Rốt cục, đám người gần sát cổ quan trước mặt, dừng bước. Cổ lão quan tài, hiện ra màu đỏ thắm. Mặt ngoài xâm nhiễm lấy mảng lớn vết máu đỏ sậm, ở cổ quan phía dưới, thậm chí còn có mấy cái đã cạn kiệt huyết chú, nhìn vị trí, nên là từ chiếc quan tài cổ này bên trong máu tươi rỉ ra hội tụ mà thành, chỉ là bây giờ đã qua vạn cổ tuyết nguyệt, cái này huyết chú bên trong máu tươi cũng đã cạn kiệt. Vô lượng tiên tôn, ngụm này quan tài bên trong chôn lấy là ai? Đại thành thánh thể sao? Đoạn Đức nhịn không được phỏng đoán nói, nơi đây là hoang ngai, đại thành thánh thể đẫm máu, nếu nói trong quan tài chôn các người, là đại thành thánh thể xác suất to lớn nhất. Nếu là đại thành thánh thể mà nói, vì sao thiên đỉnh di tàng cũng ở chiếc quan tài cổ này bên trong? Diệp Phàm lẩm bẩm nói, ngữ khí có chút nghi hoặc. Cổ sát thủ Thiên Đình cùng đại thành thánh thể tầm đó, thế nhưng là tám gậy che đánh không đến quan hệ, Thiên Đình bảo tàng tùy tiện xuất hiện ở đây đại thành thánh thể đâm máu chỗ, quỷ dị không nói lên lời. Lão già điên kinh ngạc nhìn trước mặt cổ quan, cũng không gấp mở quan tài, chống rông con ngươi chỗ sâu, xưa nay chưa thấy lấp lóe lấy hết sức vẻ ngưng trọng, ai cũng không biết trong cổ quan đến cùng táng lấy cái gì, nhưng gần sát cổ quan đám người đều cảm nhận được đáy lòng có hàn ý lạnh lẽo lưu chuyển, cái kia lạnh lẽo thấu xương, tùy theo đám người cùng cổ quan khoảng cách càng gần, mà lộ ra càng thêm nồng đậm. Lão già điên trầm mặc hồi lâu sau, rốt cục có động tác, chỉ thấy ở đôi mắt của hắn chỗ sâu, có từng đóa có vô tận thần văn tạo thành hoa sen, chậm rãi nở rộ ra, thần dị mà yêu diễm. Lão già điên hai mắt bắn tại trước mắt cổ quan bên trên, giờ khắc này, cặp mắt của hắn giống như có thể xuyên thủng thế gian tất cả hỏa nhãn kim tinh đồng dạng, tựa hồ muốn nhìn thấu trong cổ quan tất cả. Thánh nhân thần thông a. Một bên khác, Đoạn Đức nhìn xem lão già điên thi triển thủ đoạn, hết sức hâm mộ nói: "Thánh nhân thần thông, chỉ có cổ chi thánh nhân có thể nắm giữ thần thông, hơn nữa cũng không phải là tất cả cổ chi thánh nhân đều có thể khống chế, chỉ có đem cái nào đó nhân thể bí cảnh tu luyện đến cảnh giới cực hạn, mở ra tất cả nhân thể chi môn, thấy rõ trong đó tất cả bí mật, mới có thể ở tu vi đạt đến thánh nhân cảnh đằng sau, lĩnh ngộ cái nào đó thần thông." Lão già điên cái này giống như thiên nhãn đồng dạng thần thông, đã là như thế lĩnh ngộ. Lão già điên lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mặt của quan, không người biết được hắn đến cùng nhìn thấy cái gì, đám người chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. "Ben." Đột nhiên, yên tĩnh trong cổ quan, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là ngủ say ở trong quan tài vô thượng tồn tại thức tỉnh, xuất thủ hành kích của quan, làm cho quan tài cổ đỏ thắm kịch liệt run rẩy lấy. Cùng lúc đó, một cỗ chấn thiên nhất địa, tựa hồ muốn người linh hồn đều đóng băng lại sắc cơ, từ cổ quan khe hở bên trong tuôn ra, điên cuồng hướng về đám người đánh tới. Tần Xuyên cả kinh, vừa định theo bản năng chống đối, nhưng mà lão già điên động tác càng nhanh, hắn vung tay lên một cái, một mặt như kim trung đồng dạng bình chướng, liền bắt ngang ở trước mặt mọi người. Cái kia vô hình sát cơ đập vào mặt, đụng vào mặt này bình chướng bên trên, lại phát ra như gióng trung tấu minh thanh, cái kia màu vàng nhạt bình chướng bên trên, cũng phủ đầy như mạng nhện vết dạng, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn một dạng. Thấy một màn như vậy, Đoạn Đức Diệp Phàm đám người giật nảy mình. Đây chính là cổ chi thánh nhân bố trí phòng hộ a. Chỉ là tràn ra sát cơ mà thôi, vậy mà kém chút đem bình phong này cho chấn vỡ. Cái này cổ quan bên trong đến cùng có cái gì? Sẽ không thực ngủ say lấy một tôn vô thượng tồn tại a? Đoạn Đức trong lòng bồn chồn, hướng về trước mặt cổ quan, không biết suy nghĩ cái gì. Các ngươi tạm thời lui ra phía sau. Lão già điên dùng thanh âm khàn khàn đối với Tần Xuyên đám người nói, hắn chuẩn bị muốn mở quan tài. Tần Xuyên đám người vội vàng lui lại đến ngoài trăm bước địa phương, nhưng ánh mắt vẫn tụ tập ở cổ quan chỗ. Tất cả mọi người muốn ngay đầu tiên biết được, cái này cổ quan bên trong đến cùng có cái gì? Lão già điên sắc mặt nghiêm trọng, vây quanh quan tài cổ đỏ thắm chuyển tầm bài vòng, rốt cục tay áo mở ra, đưa bàn tay đặt tại nắp quan tài giáp danh, chậm rãi hướng một bên khác đẩy tới. Bèn, cổ xưa tối nghĩa tiếng oanh minh, tùy theo lão già điên thôi động văng lên, ở lão già điên động tác phía dưới, chăm chú khép lại cổ quan, rốt cục được mở ra một cái khe. Bèn, kèm theo lão già điên mở quan tài cử động, cả thanh cổ quan lại bắt đầu kịch liệt rung động, cái kia thấu xương tuyệt thế sắc cơ, từ đạo kia được mở ra khe hở bên trong tràn ngập ra, đem cổ quan phủ cận phương viên mười mấy dặm đất trống đều làm vỡ nát, trên mặt đất trải rộng như mạng nhện vết rách. Bất quá, trong cổ quan dị động, tựa hồ kích thích nơi này vô thủy sát trận, hư không bên trong, từng tổ vô thủy trận văn phát sáng lên, hợp thành từng đạo trận tự thần liên, từ trong hư không lan tràn mà đến, cùng nhau khóa đến, bụng này quan tài cổ đỏ thắm bên trên, đưa nó chấn động tần suất hạ xuống thấp nhất. Trong cổ quan sinh linh, tựa hồ bị hồi phục vô thủy pháp trận chấn nhiếp, lại không động đậy được nữa, ngay cả cái kia lan tràn ra sắc cơ, đều giảm xuống đến thấp nhất. Cùng lúc đó, từng kia từng sợi ngân mang, từ cổ quan bên trên đạo kia bị đẩy ra khe hở chỗ bước lên mà ra, trong hư không xen lẫn hội tụ, chỉ chốc lát, liền hợp thành một bộ đạo đồ, trong hư không chậm rãi rung động lấy. Đạo đồ bên trên, khắc rõ tổ tổ ký hiệu thần bí, đã được đến bí tự đấu cùng bí tự binh hai loại cựu bí Tần Xuyên, đang cảm giác đến cái này bức tranh khí tức đệ nhất khác, liền xác định ra, cái này bức tranh nên chính là mục tiêu của mọi người một trong cựu bí bí tự hành. Chương 546, bị chấn tiên bảng chấn áp thần bí tồn tại. Đạo đồ trong hư không rung động, lưu chuyển lên chỉ thuộc về cựu bí khí tức. Không chỉ là Tần Xuyên, ngay cả lão già điên trong mắt đều nhịn không được hiện lên một đạo tinh mang, con mắt chăm chú chằm chằm trong hư không tấm kia đạo đồ phía trên. Chân chính bí tự hành còn ở trong cổ quan, đây chẳng qua là ghi chép bí tự hành bảo quyển chỗ tiết lộ ra một tia khí tức hình thành mà thôi. Diệp Phàm hướng về bộ kia đạo đồ nói ra, giờ khắc này, trong đầu hắn ghi lại Thiên Đình bảo tàng điểm sáng, lần thứ hai phun mạnh ra vô số cùng có liên quan ký ức, bí tự hành chính là Thiên Đình bảo tàng một bộ phận. Trước lĩnh ngộ cuốn này đạo đồ, sau đó lại tiếp tục mở quan tài. Lão già điên nhìn cuốn này đạo đồ một hồi, thanh âm khàn khàn nói ra, hắn còn không có làm tốt hoàn toàn mở ra cổ quan chuẩn bị, trước đó muốn nhiều suy đoán chuẩn bị một phen. Lão già điên vòng quanh cổ quan chậm rãi dạo bước lấy, dưới chân thần văn tự sinh, lại không ngừng lạc ấn đến hư không bên trong. Đây là lão già điên sớm bố trí thủ đoạn, lo lắng đợi chút nữa mở ra cổ quan lúc sẽ có khó lường biến hóa phát sinh. Lão già điên vây quanh cổ quan bố trí phòng hộ, mà Diệp Phàm Đoạn Đức đám người đã sớm không kịp chờ đợi tiến đến cổ quan bên cạnh, yên lặng nhìn lên quyển kia đạo đồ. Mặc dù cuốn này đạo đồ bên trên ghi lại chỉ là bộ phận bí tự hành, cũng đầy đủ làm bọn hắn thu hoạch vô cùng. Trong lúc nhất thời, Đoạn Đức cùng Diệp Phàm đều là quanh chân ngồi dưới đất, suy đoán quyển kia đạo đồ bên trong nội dung, ngay cả Hắc Hoàng đều làm độ ngồi xếp bằng xuống, hai cái móng vuốt lớn để ở trên đùi, tựa hồ giống như là cũng phải suy đoán bí tự hành. Gặp một màn này, Tần Xuyên không khỏi không biết nên khóc hay cười nói, chó chết, cái này bí tự hành thế nhưng là vì sinh linh hình người chuẩn bị, như ngươi loại này bốn cái chân ra hỏa, học thế nào được? Gâu, ai nói bản hoàng học không được? Hắc hoàng lắc đầu phản bác, cùng lắm thì bản hoàng đến lúc đó dùng hai cái đuổi bước đi là được rồi. Hắc hoàng vừa nói, Tần Xuyên trong đầu liền hiện lên Hắc hoàng đứng thẳng lên, dùng hai đầu chân sau vắt chân lên cổ chạy như điên chẳng cảnh, không khỏi mỉm cười. Mọi người đều đang suy đoán đạo đồ bên trong bí tự hành, chỉ có Tần Xuyên cùng Tiểu Niếp Niếp nhàn nhã đứng ở một bên. Tiểu Niếp Niếp không đề cập tới, nàng căn bản không cần lĩnh ngộ cái gì bí tự hành, mà Tần Xuyên đến lúc đó chỉ cần đem trong cổ quan ghi lại bí tự hành bảo quyển cho ăn hết là được rồi. Diệp Phàm Đức còn có Hắc hoàng đang cố gắng lĩnh ngộ suy đoán đạo đồ bên trên nội dung, mà lao già điên là vây quanh cổ quan bố trí tầng tầng phòng hộ. Rốt cục, làm lao già điên vòng quanh cổ quan chuyển trọn vẹn 81 vòng về sau, hắn lúc này mới dừng lại bước chân, thần sắc ngưng trọng đối với đám người ra hiệu nói, đều lui đằng sau, ta muốn mở quan tài. Đám người vội vàng lui lại, một lần này, lao già điên là muốn triệt để đem cái này cổ quan mở ra. Lao già điên tay áo mở ra, hai cái rộng lượng bàn tay đặt tại nắp quan tài giáp danh phương hướng, hơi chút thăm dò, hai trưởng liền đột nhiên hướng về phía trước gỗ, phát ra hoành một tiếng nổ mạnh, đem bao trùm ở cổ quan bên trên nắp quan tài lăng không đánh bay ra ngoài. Vâng. Nắp quan tài bị quất bay, nồng nặc sương mù màu đen, xen lẫn kinh thế sắc ý, lập tức từ trong cổ quan lan tràn đi ra, như lang yên đồng dạng, cuồn cuộn tuôn hướng bầu trời, quả thực muốn đem phiến thiên địa này đều bao phủ lại. Ở cỗ này khói đen bay ra trong nháy mắt, lao già điên bố trí ở cổ quan bên cạnh phòng hộ, liền tất cả đều khởi động, phát ra gai mắt thần mang, ngăn trở trong cổ quan khói đen, không cho bọn chúng từ đó bốc lên. Từng mảnh thần văn, dậm dạp chẳng chịt giao chồng lên nhau, bao trùm ở cổ quan bên trên, đem phiến kia khói đen một mực khóa lại, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khiến hắn không thể động đậy. Thấy một màn như vậy, Tần Xuyên đám người vừa mới thở dài một hơi, ngay tại lúc giờ phút này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái trải rộng hồng sắc cánh tay từ trong cổ quan bỗng nhiên ló ra, cái kia tử lao già điên bố trí ở cổ quan bên cạnh tất cả trận văn, ở chạm tới cái này che kín bộ lông màu đỏ cánh tay về sau, đều trong nháy mắt bị đánh tan tất cả hủy đi. Che kín bộ lông màu đỏ cánh tay phía trước là một cái móng tay bén nhọn màu đỏ sờ bàn tay, cái bàn tay này tại đột phá lao già điên bố trí phong tỏa về sau, ngay đầu tiên cũng không có đánh út về phía lao già điên, cũng không có đánh út về phía Tần Xuyên đám người, mà là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hoang ngai vách đá phương hướng bay đi. Vô lượng tiên tôn, hù chết bần đạo, còn tưởng rằng là hướng về phía bần đạo đến. Đoạn Đức thấy thế, rất là thở dài một hơi, Diệp Phàm Hắc Hoàng cũng đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy trốn qua một kiếp. Nhưng mà, chỉ có Tần Xuyên trên mặt ngưng trọng, nhìn xem đầu kia che kín bộ lông màu đỏ cánh tay bay đi phương hướng, trong đầu hắn linh quang lóe lên, không khỏi bật thốt lên, không tốt, nó muốn bạch ra Vô Thủy Đại Đế trấn tiên bảng. Che kín bộ lông màu đỏ cánh tay bay đi phương hướng, chính là trấn tiên bảng trấn áp chỗ. Go! Hoàng Bét, mau ngăn cản nó. Hắc Hoàng cũng là ở nhanh nhất phản ứng lại, hét to nói: "Trấn tiên bảng uy lực, không có người nào so Hắc Hoàng rõ ràng hơn, đây chính là tương đương với Vô Thủy Đại Đế một bàn tay trấn áp tại nơi này. Lấy Vô Thủy Đại Đế cường thế, cái này một bàn tay liền đủ để quét ngang bát hoang trên dưới và bốn phương, vạn cổ càn khôn. Mà bây giờ, cái này trấn tiên bảng trấn áp ở đây, tuyệt đối là Vô Thủy Đại Đế trấn áp một tôn khó có thể tưởng tượng địch thủ sau, mới dùng trấn tiên bảng đem hắn trấn áp ở đây. Bây giờ, cái này bộ lông màu đỏ cánh tay nếu là đem trấn tiên bảng để lộ, phá mất Vô Thủy Đại Đế bố trí, dẫn đến cái kia bị trấn phong đồ vận xuất thế mà nói, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi." Mặc dù Hắc Hoàng cảm thấy bị Vô Thủy Đại Đế trấn áp thần bí tồn tại, hẳn là đã sớm vẫn lạc mới đúng, nhưng có phải là thật hay không, ai cũng không dám xác định muốn hồ. Nhìn hiện tại cái này bộ lông màu đỏ cánh tay cử động, cái kia bị Vô Thủy Đại Đế lấy trấn tiên bảng trấn phong tồn tại, giờ phút này chỉ sợ thực còn chưa chết. Chương 547, Thiên Đình bảo tàng tới tay. Che kín bộ lông màu đỏ cánh tay từ trong cổ quan đỗng nhiên thoát ra, ngang qua chân trời, giống như trong đó dựng dục một tôn cái thế ma vương đồng dạng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhất là làm mọi người thấy cái này bộ lông màu đỏ cánh tay đi tới hoang nhai bên cạnh, sắp chạm tới hoang nhai bên trên phong ấn trấn tiên bảng, cũng đem hắn lấy xuống thời điểm, trong lòng tâm tình càng là hết sức. Không có người biết nếu là cái này bộ lông màu đỏ cánh tay đem trấn tiên bảng lấy xuống về sau, rốt cuộc sẽ có hạng gì hậu quả phát sinh, nhưng bất luận là loại nào hậu quả, chắc hẳn nhất định sẽ không quá mỹ diệu. Tần Xuyên đám người tiếng kinh hô, tự nhiên cũng kinh động đến lao già điên, hắn nhìn qua bộ lông màu đỏ cánh tay bay đi phương hướng, trong mắt tinh mang lấp lóe, như muốn xuất thủ đồng dạng, nhưng là ở thời khắc cuối cùng, lao già điên cái kia sắp nâng tay lên cánh tay lại đột nhiên buông xuống. Bởi vì cái kia lẳng lặng treo dán tại hoang nhai phía trên trấn tiên bảng, tựa hồ là đã nhận ra cái kia bộ lông màu đỏ cánh tay cử động, cả trường kim sắc bảng văn bắt đầu tản mát ra hết sức sáng chói kim mang, không gió mà động lên. Làm trấn tiên bảng lay động thời khắc, cả tòa hoang nhai đều tùy theo run rẩy, giống như là đã xảy ra động đất đồng dạng, vô số hòn đá bị đánh tan, từ hoang nhai bên trên không ngừng lăn xuống. Một cố khó nói lên lời khí tức, từ trấn tiên bảng bên trên lan ra, san bằng bát hoang trên dưới và bốn phương, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Giờ khắc này, vô số đạo kim sắc đường cong mạnh lạc, trong hư không hiện lên, lan tràn, xen lẫn, cũng cuối cùng hội tụ ở trên trấn tiên bảng, khiến cho quang mang càng thêm sáng chói. Ông, trấn tiên bảng giống như nắng gắt đồng dạng, phần phật lay động, mơ hồ trong đó, cái kia dày đặc trong hư không kim sắc trận văn, tựa hồ hợp thành một cái đạm kim sắc đại thủ, lấy vô cùng chi thế, hướng cái kia bị bộ lông màu đỏ che kín cánh tay ấn vào. Go, là đại đế thủ đoạn. Đại đế a, là ngươi đang xuất thủ sao? Trông thấy cái kia màu vàng nhạt cự thủ, Hắc Hoàng nhảy lên cao ba thước, đầy mặt vẻ kích động. Màu vàng nhạt cự thủ, như bẻ cánh khô, phàm là cản ở trước mặt nó tất cả sự vật, toàn bộ đều tan thành mây khói, cho dù là hư không đều bị đánh thành một mịn. Cái kia che kín bộ lông màu đỏ cánh tay, bị cái này đạm kim sắc cự trưởng vỗ chúng về sau, mặt ngoài bộ lông màu đỏ điền cuồng chốc ra, ám hồng sắc huyết dịch từ cái này che kín bộ lông màu đỏ cánh tay bên trên bay lên, huy sái thập phương. Mơ hồ trong đó, hình như có một đạo thê thảm tiếng gào vang lên, lại đột nhiên tịch diệt xuống dưới, mà đầu này che kín bộ lông màu đỏ cánh tay cũng ở trước tiên điên cuồng lui về phía sau, thẳng vào cổ quan bên trong. Mà khi cái này bộ lông màu đỏ cánh tay thối lui về sau, cái kia từ chấn tiên bảng ngưng tụ mà ra đạm kim sắc đại thủ cũng ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói, chấn tiên bảng một lần nữa treo móc ở hoang nhai trên vách, quay về bình tĩnh, phản phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Mọi thứ đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, từ bộ lông màu đỏ cánh tay đột nhiên xung ra, đến đột nhiên lui bước, tất cả những thứ này cộng lại, thậm chí đều không đủ một cái nháy mắt thời gian, đám người tư duy vừa mới bắt đầu vận chuyển, tất cả cũng đã kết thúc. Go. Đây cũng là vô thượng đại đế thủ đoạn. Hắc hoàng vẻ mặt vẻ cùng nhiệt, vừa mới chấn tiên bảng thức tỉnh, giống như làm nó thấy được năm đó vô thủy đại đế, chấn áp muôn vương, cái thế vô địch. Nói cách khác, vừa mới chấn tiên bảng thức tỉnh, xuất động vô thủy đại đế một cái tay lực lượng. Diệp Phàm liễu lươi nói, đó là tự nhiên, chấn tiên bảng xuất động, liền tương đương với vô thủy đại đế một tay ép ở chỗ này. Hắc hoàng kiêu ngạo nói, xem ra trong quan tài cái kia bộ lông màu đỏ cánh tay, chính là đại thành thánh thể a. Tần Xuyên lại là trong nháy mắt nhìn về phía cổ quan phương hướng, con người bên trong hiện lên một sợi tha thiết thần sắc. Chấn tiên bảng xuất động, tương đương với vô thủy đại đế một cái tay lực lượng, mà cái kia bộ lông màu đỏ cánh tay, lại chẳng qua là bị đánh lui mà thôi, đủ để chứng minh cái kia bộ lông màu đỏ cánh tay chủ nhân nhục thể rốt cuộc có bao nhiêu cường hành. Cùng bộ phận đại đế cấp bậc lực lượng tranh phong, đều không rơi vào thế hạ phong, chắc hẳn cái kia bộ lông màu đỏ cánh tay chủ nhân, nhất định chính là ngày xưa đại thành thánh thể. Hết thảy đều kết thúc về sau, đám người lại hội tụ đến cổ quan bên cạnh. Ở biết được chấn tiên bảng trấn áp cái này cổ quan bên trong tồn tại về sau, đám người lúc này mới an tâm không ít. Mà bởi vì cổ quan nắp quan tài đã bị lao già điên hất bay nguyên nhân, đám người cũng nhìn thấy cổ quan bên trong cảnh tượng. Dài một trượng cổ quan bên trong, chứa lấy nửa vũng màu đỏ sẫm huyết thủy, mà ở cái này nửa vũng huyết thủy bên trong, có một vị lão giả thi thể phiêu phù ở bên trong, cầm trong tay một chuôi kim sắc quyền trượng, sát khí kinh hãi thiên cổ. Hắn mặc dù đã chết, nhưng khi Tần Xuyên đám người ánh mắt tụ vào ở trên người hắn lúc, vẫn theo bản năng cảm giác được hai mắt một trận đau nhói, nhịn không được chớp chớp hai lần. Đây là từ vị lão giả này trên người tán phát ra bất hủ sát ý đưa đến, hắn mặc dù đã chết, nhưng là thể nội sát cơ vẫn như cũ không ngừng phát ra, cho dù là đi qua ngàn vạn năm, vẫn như cũ chưa từng tiêu tán. Đây cũng là chấn tiên bảng chấn áp vô thượng tồn tại sao? Dù là đã chết đi vài vạn năm, thi thể vẫn như cũ bất hủ, sinh động như thật. Đoạn Đức sợ hãi thán nói, hẳn là không phải. Diệp Phàm nhíu mày, căn cứ trong đầu ta tin tức, lão giả này hẳn là ngày xưa thiên đình chi chủ, một vị cổ chi thánh hiển. Huống hồ vừa mới từ trong cổ quan đưa ra thế nhưng là một cái bộ lông màu đỏ cánh tay, rõ ràng không thuộc về vị lão giả này. Diệp Phàm lời nói làm cho Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi dâng lên một chút hơi lạnh. Vừa mới cái kia bộ lông màu đỏ cánh tay, rõ ràng là từ cổ quan bên trong vươn ra, cũng không thuộc về vị lão giả này, đó là thuộc về ai? Chẳng lẽ nói cái này quan tài bên trong táng cũng không phải là một người hay sao? Mọi người ở đây suy tư rung động thời điểm, Tần Xuyên lại không chút khách khí hướng trong quan vẫy tay chụp tới, trực tiếp đem vị này lão giả thi thể từ trong cổ quan huyết thủy bên trong rút ra. Lão giả thể nội tán phát sát ý, giống như từng trôi cạo xương đao hướng Tần Xuyên đâm tới, nhưng là ở chạm tới da của hắn về sau lại phát ra đinh đinh đương đương giòn vang âm thanh, căn bản vô pháp tổn thương hắn mảy may. Mà Tần Xuyên bàn tay cũng một cách tự nhiên đem vị lão giả này trong tay kim sắc quyền trượng lấy vào trong tay, đồng thời hắn lại cực kỳ thuần thục đưa tay mò về vị lão giả này trong ngực, lấy ra một quyển cổ lão đồ quyển, còn có một chiếc nhận chữ vật. Thiên đình bảo tàng cuối cùng cũng đến tay. Cầm trong tay kim sắc quyền trượng, một chiếc nhận chữ vật, còn có từ vị lão giả này trong ngực móc ra cổ lão đồ quyển, Tần Xuyên đắc ý nghĩ đến. Chương 548, đại thành thánh thể thi hải. Cổ thiên đình sát thủ quyền trượng. Đoạn Đức nhìn xem Tần Xuyên trong tay kim sắc quyền trượng, một trận nhăn nóng. Sát thủ quyền trượng là viễn cổ sát thủ thiên đình vô thượng biểu tượng, ngày xưa, thiên đình chi chủ cầm trong tay quyền trượng, hiệu lệnh chư thiên sát thủ, không người không theo, làm cho thế gian vạn linh cũng vì đó tâm kinh đẳng hẳn. Mỗi một lần sát thủ quyền trượng như thế, đều sẽ nhấc lên ngập trời huyết vũ, nó chẳng những là viễn cổ sát thủ thiên đình biểu tượng, càng là tử vong phát ngôn. Trong tay nắm cái này kim sắc quyền trượng, Tần Xuyên chỉ cảm thấy từng đợt tấu xương mà sát ý lạnh như băng, theo lòng bàn tay từng đợt đâm tới, cho dù là lấy Tần Xuyên vô cùng nhục thân, đều cảm thấy nơi lòng bàn tay từng đợt đau nhói. Nếu là bình thường chạm đạo cảnh cường giả, tùy tiện nắm chặt này quyền trượng, nhất định sẽ bị trôi này sát thủ quyền trượng tản ra sát ý đánh ra chóp thịt bong. Căn này sát thủ quyền trượng thuộc về ta. Tần Xuyên không chút khách khí đem kim sắc sát thủ quyền trượng thu làm của riêng, tương truyền, trôi này sát thủ quyền trượng là ngày xưa sáng lập viễn cổ sát thủ thiên đình một vị chuẩn đế đúc tạo thành, áp đảo một dạng đại thánh cổ binh phía trên, chính là đáng mặt chuẩn đế chi binh. Bất luận là ăn hết đổi lấy kinh nghiệm, hay là dùng cái này binh vũ trang bản thân, đều là lựa chọn rất tốt. Tần Xuyên đem sát thủ quyền trượng bỏ vào trong túi, Đoạn Đức cùng Diệp Phàm mặc dù nắm mắt, nhưng lại đều không có nói gì, bọn họ biết rõ, bản thân có thể ở cái này viễn cổ thiên đình di tàng bên trong kiếm một chén canh, đều muốn nhờ Tần Xuyên ban tặng, di tàng đầu to tự nhiên là về Tần Xuyên tất cả. Đem kim sắc sát thủ quyền trượng bỏ vào trong túi về sau, Tần Xuyên lại đem cái kia quyển từ vị lão giả này trong ngực lấy ra cổ lão đạo đồ mở ra. Làm cuốn này đạo đồ hoàn toàn bị mở ra lúc, hình như có một đạo vĩnh hằng kim sắc quang mang hiện lên, cái này kim mang tốc độ nhanh đến làm cho người không cách nào tưởng tượng, thậm chí vượt qua tất cả, ngừng chân vĩnh hằng thời gian lĩnh vực. Vô số miếng xích kim sắc phù văn, tùy theo đạo kim quang này xuất hiện, trong hư không sắp xếp, chìm nổi, hợp thành một mảnh kim sắc màn tường. Mỗi một miếng phù văn màu vàng đều giống như du long đồng dạng, trong hư không dọc theo quỹ tích huyền ảo rung động lấy. Hoàn chỉnh bí tự hành. Diệp Phàm thấp giọng nói ra, ánh mắt đều trở nên lửa nóng mấy phần. Mà ánh mắt của mọi người cũng đều cùng nhau hội tụ trong hư không những cái này phù văn màu vàng bên trên. Bí tự hành có thể nói là một lần này thiên đỉnh bảo tàng bên trong phần quan trọng nhất, chỉ cần đạt được nó, cũng đủ để có thể xưng chuyến đi này không tệ. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu lĩnh ngộ bí tự hành a. Vô lượng tiên tôn, có bí tự hành trợ giúp, vận đạo thân pháp nhất định sẽ lại lên một tầng nữa, đến lúc đó đi mấy cái kia đại hoàng triều hoàng chủ cổ mộ đi dạo một vòng, nhìn xem có ai có thể ngăn ta. Đoạn Đức Dương Dương đắc ý nói. Những người khác, bao quát lao giả điên ở bên trong, đều không có phản đối, hoàn chỉnh bí tự hành thật sự là quá chân quý, cho dù là Tần Xuyên trong tay sát thủ quân trượng, đều không thể cùng kề bay. Ngày xưa cổ sát thủ thiên đình sở dĩ làm cho thế gian sinh linh nghe tin đã sợ mất mật, liền ở chỗ mỗi một đời thiên đình chi chủ đều nắm giữ lấy bí tự hành chân lý. Bọn họ cho dù là ở lâm vào các thánh địa trọng trọng bao vây bên trong lúc, đều có thể dựa vào bí tự hành giết ra một đường máu, chạy thoát, sau đó triển khai điên cuồng trả thù. Giết lại rất khó giết chết, nếu như không giết chết mà nói còn muốn bị trả thù, cứ thế mãi, sát thủ thiên đình tự nhiên làm cho vạn linh càng thêm e ngại, không dám trêu chọc. Thấy mọi người cũng là một bộ muốn lập tức lĩnh ngộ bí tự hành dáng vẻ, Tần Xuyên cũng không gấp, đem trong tay đạo đồ thả ở đám người trung ương, lấy cung cấp tất cả mọi người lĩnh ngộ. Bất quá, mọi người ở đây quanh chân ngồi xuống, chuẩn bị lĩnh ngộ chân chính hoàn chỉnh bí tự hành lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong mọi người, Đoạn Đức là lưng đối với chiếc quan tài cổ kia mà ngồi, hắn mới vừa mới ngồi xuống, to mập cái mông bặm mẻo, đang chuẩn bị lĩnh ngộ bí tự hành, đúng lúc này, ở sau lưng hắn trong cổ quan, đột nhiên dâng lên vô tận sát ý lạnh như băng. Ông, một cái mọc đầy lông đỏ tay, mặt ngoài máu tươi rầm rề móng vuốt lớn, từ trong cổ quan đột nhiên ló ra, một cái liền ôm lấy Đoạn Đức cổ, đồng thời đem hắn hướng cổ quan phương hướng lôi kéo đi qua. "Dắt, cứu ta." Đoạn Đức đột nhiên bị bắt cổ, lập tức lật lên bạch nhãn, nhìn lông đỏ cánh tay móng vuốt cường độ, nếu không phải Đoạn Đức thể chất khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ lúc này cổ sớm đã bị đánh gãy. Lông đỏ móng vuốt xuất hiện rất là đột ngột, khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, Đoạn Đức lập tức phải bị kéo vào trong quan tài cổ đi. "Giống." Lão già điên thấy thế, trong mắt thần mang lấp lóe, hắn khẽ kêu một tiếng, giọ ra một bàn tay, đột nhiên hướng cái kia bộ lông màu đỏ cánh tay đánh ra, trong lòng bàn tay tinh mang điểm điểm, tựa hồ dựng dục một phương vũ trụ mênh mông. Ầm. Lão già điên bàn tay đánh vào cái kia bộ lông màu đỏ cánh tay bên trên, đem hắn chấn động đến cao cao bắn lên, vô vào Đoạn Đức cổ bàn tay cũng không tự chủ được bung ra. Sau đó, cái này bộ lông màu đỏ cánh tay càng là nặng nề truy lạc tại trong cổ quan, tóe lên ngập trời huyết thủy. Khu khu cụ, hù chết bần đạo. Đoạn Đức ôm lấy cổ, bạch nhãn trực phiên, chưa tỉnh hồn nói. Ở hắn chỗ cổ, có năm đạo đen nhánh vết cào, chính là mới vừa rồi cái kia bộ lông màu đỏ cánh tay lưu lại. Bộ lông màu đỏ cánh tay mặc dù thối lui, nhưng ánh mắt của mọi người lại đồng loạt hội tụ ở ngụm kia màu đỏ thắm cổ quan bên trên. Đến giờ phút này, tất cả mọi người biết rõ, chiếc quan tài cổ này bên trong cũng không phải là chỉ có cỗ này thiên đỉnh chi chủ thi hải, còn ẩn chứa càng kinh khủng hơn tồn tại. Nắc. Ở ánh mắt mọi người hội tụ phía dưới, cổ quan đột nhiên lay động một cái, phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, một cái phủ kín bộ lông màu đỏ bàn tay chụp vào cổ quan giáp danh, chậm rãi ló ra. Đi ra. Diệp Phàm đám người nín thở ngưng thần, nhìn chòng chọc vào cổ quan vị trí. Ở nơi đó, một tôn khôi ngô cao lớn như là ma thần thân ảnh, chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy, ánh mắt băng lãnh, tựa như một tôn bất hủ ma thần, quét ngang vào cổ, quan sát thương sinh. Vẫn lạc đại thành thánh thể. Tần Xuyên lẩm bẩm nói, bàn tay cũng nhịn không được chậm rãi nắm chặt. Đại thành thánh thể thi hải, hắn tình thế bắt buộc. Chương 549, ngoan ngoãn đi chết chính là ngươi mới đúng. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở từ trong cổ quan đứng lên đại thành thánh thể thi hải bên trên, lão già điên càng là phất tay nâng lên một màn ánh sáng, đem mọi người lồng vào trong đó, bảo vệ. Đại thành thánh thể, xem như ngày xưa vô địch tồn tại chí cao, bây giờ dù là đã vẫn lạc, chỉ còn lại có một bộ thi hải, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể xem thường. Vô lượng tiên tôn, ngày xưa đại thành thánh thể không phải đã chết rồi sao? Làm sao bây giờ còn có thể động đậy? Chẳng lẽ trá thi hay sao? Đoạn Đức nhìn xem đứng ngạo nghễ ở cổ quan bên cạnh đại thành thánh thể thi hải, gương mặt chưa tỉnh hồn, vừa mới bị đại thành thánh thể nhấc lên cổ, tuyệt đối là hắn đời này khoảng cách tử vong gần nhất một khắc. Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là còn sống. Diệp Phàm ngưng thần nhìn qua đại thành thánh thể, đồng dạng thể chất, làm cho trong cơ thể hắn thánh thể huyết dịch bắt đầu nhịn không được sôi trào, chỉ là hắn bén nhạy phát giác được, đại thành thánh thể mặc dù khiếp người, nhưng trong mắt thần sắc cũng vô cùng trống rỗng, dạng như vậy, giống như là cỗ này bất hủ thi hải bị người khống chế một dạng. Ai có thể khống chế đại thành thánh thể thi hải? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía đại thành thánh thể thi hải ánh mắt đều ngưng trọng không được, duy chỉ có Tần Xuyên, ánh mắt lửa nóng, giống như là đang nhìn xem một kiện chân bảo hiếm thế một dạng. Đây chính là đại thành thánh thể thi hải. Nhục thân cường độ có thể so với đại đế cảnh tồn tại, mình nếu là có thể khống chế cổ thi hải này cho mình dùng, cho dù là thái cổ vương cùng nhau đột kích, cũng không cần phải sợ. Làm như thế nào khống chế đây? Tần Xuyên trong lòng thầm đủ, hắn thử nghiệm tính phân ra một sợi thần hồn, hướng đại thành thánh thể trong nhục thể phóng đi, kết quả lại vượt quá Tần Xuyên dự liệu thuận lợi, đại thành thánh thể thi hải căn bản không có mảy may động tác, liền tùy ý Tần Xuyên thần hồn tiến nhập trong cơ thể của hắn, thẳng vào tiên đài bí cảnh phía trên. đây cũng là đại thành thánh thể tiên đài bí cảnh sao? Tần Xuyên thần hồn ở đại thành thánh thể tiên đài bí cảnh bên trong hóa thành hình người, nhìn qua cảnh tượng chung quanh, nhịn không được thở dài. Tiên đài bí cảnh hình như 9 tầng trời bậc thang, thẳng vào 9 tầng mây bên trên, tu sĩ toàn bộ tiên đài bí cảnh bắt đầu cũng là bao phủ ở một tầng sương mù bên trong, chỉ có khi tu vi đến tương ứng trình độ, đối ứng thiên thê mới có thể được thắp sáng. Tần Xuyên bây giờ là bán thánh tu vi, sừng sững ở tiên đài tầng thứ 4 trên bậc thang, hắn tiên đài bí cảnh cũng tương ứng được thắp sáng 4 tầng. Mà đại thành thánh thể tiên đài bí cảnh, huy hoàng khắp trốn, 9 tầng trời bậc thang toàn bộ được thắp sáng. Hơn nữa, mặc dù đại thành thánh thể đã bỏ mình, nhưng hắn toàn bộ tiên đài bí cảnh lại giống như một đầu cự long đồng dạng, vỗ lượn hướng lên trên, thẳng vào thanh minh chỗ sâu. Bất quá, giờ phút này giống như cự long một dạng tiên đài bí cảnh, lại bao phủ ở một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen bên trong, cho đại thành thánh thể tiên đài bí cảnh bao phủ lên một tầng âm u, làm Tần Xuyên tiến vào cái này tiên đài bí cảnh thời điểm, liền cảm nhận được một cô đến từ trong huyết mạch rung động. Cái loại cảm giác này, tựa hồ chỉ cần hắn đem toàn bộ thần hồn xuyên vào cái này tiên đài bí cảnh về sau, liền có thể triệt để khống chế cô này đại thành thánh thể thi hải. Bất quá, ngay tại Tần Xuyên đang chuẩn bị đi làm thời điểm, trong gói u minh lại vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Hừ, mấy con run rế, suýt nữa làm hỏng đại sự của ta. Kèm theo thanh âm vang lên, toàn bộ tiên đài bí cảnh bên trong sương mù màu đen dần dần hội tụ vào một chỗ, trong đó diễn hóa ra hai cái con ngươi băng lãnh, con ngươi đỏ tươi, ánh mắt lãnh đạm hướng về Tần Xuyên. Cái này đột nhiên xuất hiện sinh linh, cũng không có để Tần Xuyên hoảng hốt chút nào, hắn ngược lại nhiều hứng thú đánh giá đối phương, mở miệng nói ra, ngươi chính là chấn tiên bảng chân chính chấn áp tồn tại à? A, ngươi biết còn không ít. Đoàn kia hắc sắc xương mù bên trong tồn tại, ánh mắt lạnh như băng bên trong lại lộ ra một chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị Tần Xuyên đoán ra thân phận của mình. Mà Tần Xuyên lại là một bộ đương nhiên thần sắc. Đại thành thánh thể thi hải sẽ không có lý do sát chết bùng dậy, phía sau nhất định có người khống chế, mà cái này hoang nhai phía trên, trừ bỏ ngày xưa bị Vô Thủy Đại Đế lấy chấn tiên bảng chấn phong tồn tại, hẳn là cũng không có người khác. Huống hồ, vừa mới đại thành thánh thể thi hải dị động, làm cho chấn tiên bảng cũng vì đó thức tỉnh chấn áp, đoàn này hắc vụ là ai, cũng càng thêm miêu tả sinh động. Loại yến cỏ tầm thường, đoán ra bản tôn thân phận lại như thế nào, cuối cùng chỉ có một con đường chết một đầu. Đoàn hắc vụ kia cười lạnh nói, nếu là ngươi ở bên ngoài, có Vô Thủy Phong vấn tại, bản tôn muốn đem các ngươi thế nào, thật vẫn muốn phế một phen công phu. Hiện tại nhưng ngươi tự chui đầu vào lưới, lấy thần hồn nhập chủ cổ thi hài này bên trong, thực sự là trời cũng giúp ta, ha ha ha. Nói đến đây, đoàn hắc vụ kia bên trong con ngươi ánh mắt đã trở nên vô cùng kích động lên, đợi đến bản tôn diệt sát đi thần hồn của ngươi, liền có thể nhập chủ ngươi nhục thân bên trong, từ đó thoát ly Vô Thủy Phong ấn, từ nơi này thoát đi ra ngoài. Ngày xưa bản tôn hơi thua một chiêu, bị Vô Thủy trấn phong ở đây, thù này chờ bản tôn ra ngoài, nhất định muốn tìm Vô Thủy thanh toán rõ ràng. Dứt lời, đoàn kia sương mù màu đen liền hướng Tần Xuyên phiêu đang tới, bao hắn vào bên trong, từ bản tôn chiếm cứ thân thể của ngươi, đối với ngươi bậc này kiến hôi mà nói là vinh dự vô thượng, hiện tại ngoan ngoãn đi chết đi. Đối mặt sương mù màu đen cử động, Tần Xuyên không có chút nào động tác, cứ như vậy tùy ý hắn đem chính mình bao phủ. Nghe sương mù màu đen bên trong truyền tới thanh âm, Tần Xuyên khoẹt miệng ngược lại lộ ra một tia tính trước kỹ càng nụ cười, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không có ý tứ, ngoan ngoãn đi chết, hẳn là ngươi mới đúng. Wow. Thanh âm rơi xuống, Tần Xuyên không chút khách khí hé miệng, một ngụm hướng về bên người sương mù màu đen cắn, trong nháy mắt liền đem trọn đoàn sương mù màu đen cắn một góc nhỏ. Chương 550, vô thượng mỹ vị. Đoàn này sương mù màu đen là cùng loại với thần hồn một dạng tồn tại, chỉ là bởi vì nó thuộc về ngày xưa bị Vô Thủy Đại Đế chấn phong vô thượng tồn tại, cho nên phá lệ khủng bố, dù là chủ thể vẫn như cũng bị chấn tiên bảng cùng Vô Thủy pháp trận chấn áp, chỉ có một sợi này thần hồn thẩm thấu ra, điều khiển đại thành thánh thể, cũng không phải tu sĩ tầm thường có khả năng đối kháng. Thông thường chạm đạo cảnh tu sĩ ở đoàn này sương mù màu đen trước mặt, căn bản sẽ không chút nào sức chống cự, liền sẽ bị thôn phệ. Liền xem như đổi lại một dạng thông thường thánh nhân cảnh tồn tại đến, cũng sẽ không phải đoàn này sương mù màu đen đối thủ, sẽ bị đối phương diệt sát đi linh hồn, sau đó nhập chủ nhục thân. Đoàn này bóng đen tự tin vô cùng, sớm tại Tần Xuyên một đoàn người đạp vào tòa này bị cắt đứt bất tử sơn bắt đầu, đoàn này bóng đen sau lưng vô thượng tồn tại, lại liền thủy chung đứng ở trên thân mọi người. Tại tới trước dọc đường, đoàn nước cùng Hắc Hoàng liên tiếp thấy dấu ở nhàn nhạt sương mù màu đen bên trong thân ảnh, cùng đôi kia đỏ thắm hai con người, đó là thuộc về đoàn này sương mù màu đen sau lưng vô thượng tồn tại. Chỉ là bởi vì lúc ấy mọi người tại Vô Thủy pháp trận phạm vi bao phủ bên trong, hơn nữa tôn này vô thượng tồn tại bản thể tuyệt đại bộ phận đều bị chấn tiên bảng cùng Vô Thủy sát trận song trọng chấn áp trạng thái, cho nên lúc đó hắn chỉ là quan sát từ đằng xa, nhìn chăm chú lên mọi người hành động, cũng không có nóng lòng áp dụng hành động. Nếu là không có lão già điên ở, hắn nói không chừng sẽ còn thử một lần, nhưng có Vô Thủy sát trận ở bên, lại tăng thêm lão già điên thủ hộ, vị này bị chấn áp tại hoang nhai bên trong vô thượng tồn tại, mặc dù trong lòng rung động, cũng không thể không tạm thời giàn xuống. Không có cách, hắn thật sự là bị chấn áp quá lâu, từ khi Vô Thủy Đại Đế ngày xưa đem hắn chấn áp ở đây, bây giờ đã qua gần 10 năm, hắn nhục thân đã sớm mục nát, linh hồn cũng bị ma diệt hơn phân nửa, lại như vậy tiếp tục nữa, không cần đến 10 năm thời gian, hắn liền sẽ chân chính tan thành mây khói. Mà có thể kiên trì lâu như vậy, còn phải nhờ vào hắn đang bị chấn áp về sau, dùng hết một điểm cuối cùng vô thượng lực lượng, sinh sinh hóa ra một điểm thần nguyên bảo dịch, đem bản thân phong cấm trong đó, lúc này mới có thể sống tạm bợ, bằng không mà nói, bị chấn tiên bảng chấn áp lâu dài 10 năm, hắn đã sớm chết không thể chết lại. Bị chấn tiên bảng chấn áp ở đây, 10 năm về sau chính là tử kỳ đến thời điểm, tôn này vô thượng tồn tại tự nhiên không cam tâm cứ như vậy chết đi, nhưng bất đắc dĩ nơi đây chính là cấm kỵ chi địa, dù là đi qua mấy 10 năm thời gian, cũng không có sinh linh gần sát nơi này. Ngay tại tôn này bị trấn áp vô thượng tồn tại gần như tuyệt vọng thời điểm, Tần Xuyên đoàn người xuất hiện, mang cho hắn sống sót ánh dạng đông. Hắn thần hồn đại bộ phận đều bị trấn tiên bảng trấn áp trạng thái, bây giờ gần như 10 vạn năm đi qua, hắn từ phong ấn khe hở bên trong trốn ra được linh hồn cũng bất quá chỉ có một chút, còn chỉ có thể ở hoang nhai phụ cận hoạt động, căn bản vô pháp thoát ly bản thể quá xa. Cho nên đối với vị này tồn tại mà nói, biện pháp tốt nhất tự nhiên là có người có thể tới bóc trấn tiên bảng, đem bản thể của hắn thả ra đến, bất quá biện pháp này ngay cả chính hắn đều không ôm hy vọng. Trấn tiên bảng cũng không phải ai tới đều có thể bóc đến, trừ phi vô thủy đại đế đích thân tới, bằng không vô luận là ai tới muốn bóc trấn tiên bảng đều muốn cùng cái này trấn tiên bảng đấu tranh một phen. Trấn tiên bảng lực lượng thế nhưng là tương đương với vô thủy đại đế một cái tay đè ép ở chỗ này, trừ phi là như hắn ngày xưa một dạng cổ đại chí tôn đích thân đến mới có thể đem cái này trấn tiên bảng để lộ. Bất quá hắn cũng không có bị vô thủy giết, mà là bị trấn áp tin tức căn bản không có cùng cấm khu cổ đại chí tôn biết rõ, huống hồ liền xem như biết rõ thì đã có sao, ai sẽ liều mạng hao tổn số lượng không nhiều thọ nguyên tới cứu hắn thân thể tan phế đây. Những cái này quỳ phục sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại chí tôn, vì thành tiên không tiếc cẩn nhẫn ngủ say mấy trăm ngàn năm, mai táng cái này đến cái khác đại thế, đã sớm đạo tâm rắn như thép, căn bản không có cổ đại chí tôn sẽ đến cứu hắn. Bởi vậy, hắn nghĩ muốn từ nơi này thoát đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào bản thân. Mà từ nơi này chạy trốn ra ngoài biện pháp thứ hai, chính là tìm kiếm được có thể ký thác hắn bộ phận này thần hồn nhục thân, chờ hắn diệt sát đi bộ thân thể này nguyên bản chủ nhân thần hồn đằng sau, liền có thể lấy cái này một phần nhỏ thần hồn nhập chủ cố này tân nhục thân bên trong, tiếp theo chặt đứt cùng bản thể ở giữa liên hệ. Sau đó từ nơi này thoát đi ra ngoài, làm như vậy đại giới tự nhiên là thê thảm, mang ý nghĩa hắn chặt đứt cùng với quá khứ tất cả liên hệ, trừ bỏ ngày xưa ký ức, hết thảy đều phải lại bắt đầu lại từ đầu. Từ ngày xưa cao cao tại thượng, quan sát thương sinh, rơi vào bây giờ nhưng phải lại bắt đầu lại từ đầu, cái này tự nhiên rất khó tiếp nhận. Bất quá cùng sống xuống tới so sánh, điểm này đại giới lại căn bản không tính là cái gì. Huống hồ, vị này vô thượng tồn tại rất tự tin, hắn có ngày xưa ký ức ở, cho dù là lại từ nhỏ bé trong cuộc khởi, cũng bất quá là lại đi một lần năm đó được thôi. Xem như ngày xưa đã từng quan sát một cái đại thế vô thượng tồn tại, vô luận đến khi nào, bọn họ đều sẽ có một khỏa chỉ ta vô địch đạo tâm. Mà Tần Xuyên xuất hiện, là cho vị này vô thượng tồn tại sống sót hy vọng. Tần Xuyên nhục thân, hắn thấy, là đủ để gánh chịu hắn bộ phận này lực lượng thần hồn, hắn chỉ cần mạt sát Tần Xuyên thần hồn, liền có thể mượn nhờ Tần Xuyên nhục thể, từ hoang ngai thoát đi ra ngoài, mà không cần phải lo lắng vô thủy sát trận cùng chấn tiên bảng ngăn cản. Mọi thứ đều dựa theo vị này vô thượng tồn tại theo dự đoán tình huống phát triển, ngay tại niềm tin của hắn tràn đầy, chuẩn bị tiếp thu cái này thắng lợi trái cây thời điểm, Tần Xuyên một ngụm xuống tới, lại đem hắn trực tiếp cắn một bước. Cảm thụ được bản thân thần hồn đống nhiên thiếu thốn một khối nhỏ thống khổ, đoàn này xương mù màu đen đống nhiên bóp méo một lần, lâm vào khó tả chấn kinh trầm mặc. Vị này ngày xưa vô thượng tồn tại đã hoàn toàn một bước, hắn căn bản vô pháp lý giải, trước mắt này nhân tộc tiểu trúc chí, vì sao một ngụm xuống tới là có thể đem hắn thần hồn cho cắn? Đây là tình huống gì? Hắn là đang nằm mơ sao? Mà Tần Xuyên cũng sẽ không còn hắn, tiếp tục vùi đầu cùng cắn. Vừa mới cắn xuống một cái, trực tiếp làm cho kinh nghiệm của hắn giá trị điên cuồng phát ra 20 vạn điểm, trước mắt đoàn này xương mù màu đen trong mắt hắn cũng không phải cái gì kinh khủng biểu tượng, mà là một khối hết sức mỹ vị bánh ngọt, chính chờ đợi hắn nào tới, ăn như gió cuốn đây. Chương 551, khống chế đại thành thánh thể thi hải. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ. Thần hồn, EXG 20000 điểm. Ken, chúc mừng ký chủ. Dễ nghe hệ thống nhắc nhở thanh âm ở Tần Xuyên bên tai không ngừng vang lên, liền như là trong nhân thế chỗ tấu vang đẹp nhất chương nhạc. Đoàn kia tản ra nồng đậm uy áp sương mù màu đen, ở Tần Xuyên không ngừng cắn xé phía dưới, qua trong giây lát liền bị lôi xé thất linh bất lạc, sinh sinh bị cắn rơi gần một nửa xuống dưới. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, bất quá chỉ là một con run rế thôi, làm sao có thể làm bị thương bản tôn. Sương mù màu đen bên trong tích chứa vị kia vô thượng tồn tại một chút xíu thần hồn, quả thực điên cuồng hơn. Hắn căn bản vô pháp lý giải cái này nhân tộc tiểu bất điểm rốt cuộc vì sao có thể tổn thương đến hắn, hắn nhưng là đã từng áp đảo cực cảnh phía trên vô thượng tồn tại a. Mặc dù bây giờ đã suy yếu tới cực điểm, chỉ có một sợi tàn hồn từ trong phong ấn chạy trốn ra ngoài, nhưng cho dù là bình thường thánh nhân đều không thể đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp. Vị này vô thượng tồn tại trước đó thấy rất rõ ràng, cái này nhân tộc tiểu bất điểm tu vi, bất quá chỉ có bán thánh chi cảnh thôi, bậc này tu vi tu sĩ, lấy năng lực của hắn, không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem hắn thần hồn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn ngoài tôn này vô thượng tồn tại đoán trước, thần hồn bị tùy tiện xé thành mảnh nhỏ cũng không phải là Tần Xuyên, mà là chính hắn. Nghe bên tai khó tin tiếng kêu thảm, Tần Xuyên như cũng một bộ vùi đầu khổ ăn dáng vẻ, cũng không có muốn cho cái này suối quậy giá hỏa giải thích dự định. Nếu như gia hỏa này chỉ là khống chế đại thành thánh thể thi hải cùng Tần Xuyên đối đầu, Tần Xuyên nói không chừng thật đúng là không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ gia hỏa này lại muốn dùng thần hồn đến đánh tan Tần Xuyên, cái này có thể tuyệt đối là ông cụ thắt cổ, ngại bản thân sống quá dài. Ở thần hồn trạng thái dưới, Tần Xuyên thôn vệ thiên địa vạn vật năng lực vẫn như cũ có thể vận dụng, bởi vậy, đoàn này xương mù màu đen, trong mắt hắn căn bản không phải cái gì kinh khủng uy hiếp, mà chỉ là một khối ngọt ngào bánh ngọt thôi. Ở đại thành thánh thể thể nội, Tần Xuyên chính cắn xé quên cả trời đất, mà ở ngoại giới, vô luận là đại thành thánh thể hay là Tần Xuyên, đều lặng lặng đứng ở nơi đó, không có động tác gì, chỉ là ở đại thành thánh thể trong đôi mắt không ngừng có kim đen hai màu ánh sáng lộng lẫy giao thế lấp lóe, mà lượn lờ ở đại thành thánh thể quanh người sương mù màu đen nhạt, tùy theo thời gian trôi qua cũng đang dần dần trở thành nhạt. Vô lượng tiên tôn, cái này tiểu ma vương không phải là gặp được nguy hiểm a? Gặp Tần Xuyên nhục thể không có động tĩnh gì đứng ở nơi đó hồi lâu, Đoạn Đức nhịn không được nói ra: đại thành thánh thể thi hải không phải tốt như vậy không chế, hơn nữa vừa mới tôn này đại thành thánh thể thi hải còn muốn giết chúng ta, rõ ràng là thi biến. Tiểu tử này đừng lật thuyền trong mương mới tốt. Gâu, tiểu tử, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện, ngươi đáp ứng bản hoàng tiên tiên thánh thể đạp thai, còn không sinh ra đây. Hắc hoàng ánh mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Tần Xuyên, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Tất cả mọi người rất lo lắng Tần Xuyên an nguy, nhưng là thấy lao già điên một mực lặng im đứng ở một bên, không có muốn xuất thủ cứu viện dự định, Diệp Phàm đám người trong lòng lo lắng lại không khỏi thiếu thêm vài phần. Tiêm ẩn ở đại thành thánh thể thể nội sợi này vô thượng tồn tại thần hồn, hắn chống cự ứng ngạnh trình độ vẫn là ngoài Tần Xuyên đoán trước. Đang bị Tần Xuyên cuồng dã cắn xé rơi non nửa thần hồn đằng sau, tôn này vô thượng tồn tại, rốt cục bi ai phát hiện cái này nhân tộc tiểu bất điểm lực lượng thần hồn cổ quái đến đáng sợ, tựa hồ có thể thôn phệ tất cả mở dạng. Nhưng hắn lại không cam tâm như vậy chôn vùi sau cùng chạy trốn cơ hội, thế là ở biết được không địch lại tình huống phía dưới, tôn này vô thượng tồn tại còn sót lại thần hồn, dứt khoát ở đại thành thánh thể thể nội, cùng Tần Xuyên chơi trò cướp bát. Hắn nghĩ muốn tiềm ẩn ở đại thành thánh thể thể nội, tránh thoát Tần Xuyên truy tung. Tần Xuyên đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, đoàn kia xương mù màu đen ở phía trước, hắn liền đi theo đằng sau kiên nhẫn truy, hai người chiến trường trải rộng đại thành thánh thể thể nội các đại bí cảnh. Tôn này vô thượng tồn tại thần hồn dùng sức tất cả vô liếng, nhưng là đến cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ phát hiện, vô luận hắn dùng ra hạng gì thủ đoạn, đối với Tần Xuyên đều không có uy hiếp chút nào. Ngược lại là Tần Xuyên chỉ cần cắn xuống một cái, liền có thể đem hắn số lượng không nhiều thần hồn lần thứ hai cắn một khối nhỏ. Trận này dài dằng dặc truy đuổi chiến, kéo dài đến mấy giờ thời gian, đến cuối cùng, ở Tần Xuyên không hề buông lỏng truy sát phía dưới, tôn này vô thượng tồn tại thật vất vả từ trong phong ấn bỏ trốn đi ra, gửi ở đại thành thánh thể thể nội một sợi thần hồn, rốt cục bị Tần Xuyên diệt sát sạch sành sanh. Mà ở sợi này thần hồn hoàn toàn bị Tần Xuyên ăn hết thời điểm, mơ hồ trong đó, một đạo tràn ngập không cam lòng gào thét cùng tiếng giống giận dữ từ hoang ngai bên trong truyền ra, đem trọn tòa hoang ngai đều chấn động đến ẩn ẩn run rẩy lên. Trên bầu trời, càng là trong nháy mắt giảm đạm xuống, vô số đạo thật nhỏ không gian liệt phùng, trải rộng hư không bên trong, phiến thiên địa này, một bộ sắp tận thế phủ xuống cảnh tượng. Bất quá, cảnh tượng này chỉ kéo dài ngắn ngủn nháy mắt, như mặt trời một dạng sáng lên chấn tiên bảng, cùng hồi phục vô thủy sát trận, một lần nữa đem tôn kia không cam lòng vô thượng tồn tại chấn áp xuống, làm cho hoang ngai phía trên lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà ở triệt để diệt đi tôn này vô thượng tồn tại một sợi tàn hồn đằng sau, Tần Xuyên cũng rốt cục lấy thần hồn hoàn toàn nhập chủ đại thành thánh thể thi hải, triệt để nắm trong tay tôn này trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, vạn kiếp bất diệt trí cường nhục thân. Ở khống chế đại thành thánh thể thi hải một khắc này, Tần Xuyên lại ẩn ẩn có một loại có thể đem cả phiến thiên địa đều một quyền hủy diệt ảo giác, đó là vô thượng lực lượng, không cần bí pháp, càng không cần đạo pháp, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, liền có thể san bằng thế gian tất cả. Chương 552, hình người cực đạo đế binh. Thần hồn nhập chủ đại thành thánh thể thi hải, đối với Tần Xuyên mà nói là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Bởi vì hắn có được thánh thể huyết mạch duyên cớ, cho nên đại thành thánh thể thi hải với hắn mà nói hết sức phù hợp, cũng sẽ không xuất hiện bất tương dung tình huống, vì vậy khống chế đại thành thánh thể đối với hắn mà nói cũng không có gì khó. Tần Xuyên khống chế đại thành thánh thể thi hải, nội thị bản thân, cỗ này vô thượng lục thân, tồn thế thời gian, thậm chí so vô thủy đại đế thời điểm còn phải xa xưa hơn, đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm. Thể nội cái kia quần quật như biển sao đồng dạng thần lực, sớm đã khô cạn, nhưng mặc dù như thế, chỉ dựa vào cỗ này có thể xưng vạn cổ bất hủ, đủ để cùng cực đạo tiên kim sánh vai thi thể, cũng có thể tung hoành thiên hạ. Đây chính là liền thời gian đều không thể ma diệt vô thượng lục thân, dù cho là thái cổ vạn tộc vương gặp, cũng căn bản không làm gì được. Mặc dù Tần Xuyên đạo hạnh nhất thời không cách nào đạt tới những cái kia thái cổ vương trình độ, nhưng là nương tựa theo đại thành thánh thể nhục thân, cũng đầy đủ cùng bọn hắn đối kháng. Mà một điểm này, đối với Tần Xuyên mà nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ bằng lúc trước hắn cùng thái cổ vạn tộc kết thù hận, đợi đến đối phương toàn bộ xuất thế, không đến tìm hắn gây phiền phức mới là lạ, hiện tại thần linh cốc còn đang hạ đạt đối với hắn lệnh truy sát đây. Mà Tần Xuyên muốn triệt để trấn nhiếp những cái này thái cổ vạn tộc, để bọn hắn không dám đối với mình hành động thiếu suy nghĩ, thì nhất định phải có một cái có thể tùy thời vận dụng đòn sát thủ. Trong tay hắn mặc dù có Liêu Thần ban cho căn kia cảnh liễu còn không có dùng, thế nhưng cảnh liễu dù sao chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi dùng qua cũng chưa có. Chỉ là ứng phó thái cổ vạn tộc, liền vận dụng Liêu Thần chuẩn bị ở sau, Tần Xuyên cũng không muốn làm như vậy. Mà có đại thành thánh thể thi hài đằng sau, hắn lại ứng phó thái cổ vạn tộc thời điểm, liền muốn đơn giản nhiều. Thần linh cốc đúng không, dám truy sát tiểu gia, liền lấy ngươi tới giết gà dọa khỉ tốt rồi. Tần Xuyên ở trong lòng nói thầm. Kết thúc. Tiểu tử này thần hồn bị người cho xóa sạch. Đoạn Đức nhìn xem đột nhiên có động tác đại thành thánh thể, cùng vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích Tần Xuyên, đột nhiên gào lên thê thảm nói. Hắn cho rằng Tần Xuyên đang cùng đại thành thánh thể thể nội vô thượng tồn tại vật lộn lúc vừa mất, bị xóa sạch thần hồn. Gâu, không thể nào. Hắc Hoàng nhìn đại thành thánh thể thi hải, sợ hãi trong lòng nói. Tần Xuyên ca ca thế nào? Tiểu Niếp Niếp cũng ở một bên lo lắng hỏi. Mập mạp chết bẩm, ngươi nói ai bị xóa sạch? Đại thành thánh thể thi hải đột nhiên ngẩng đầu, bước ra một bước, đi tới không phòng bị chút nào Đoạn Đức trước mặt, âm trầm nói. A, quỷ a. Đoạn Đức giật nảy mình, vội vàng muốn triệt thoái phía sau, nhưng lại bị đại thành thánh thể đưa ra bàn tay giữ lại yết hầu, mặc cho hắn làm sao dãy rủa, đều cũng không nhúc nhích được nữa. Đây cũng là đại thành thánh thể vô thượng nhục thân a, quả thực quá mạnh. Nhìn xem vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể tránh thoát đi ra đoạn bản tử, Tần Xuyên nhịn không được thở dài. Nếu là đổi lại bản thể của hắn đến, mặc dù cũng có thể chế phục cái tên mập mạp này, nhưng tuyệt đối không có thoải mái như vậy, điều khiển đại thành thánh thể nhục thân, căn bản không cần gì thần lực công kích, chỉ bằng vào nhục thể quét ngang là được rồi. Coi như đoạn bản tử tế ra thôn tiên ma quán nắp bình, lấy đại thành thánh thể nhục thân cường độ, cũng hoàn toàn không sợ. Bởi vì cực đạo đế binh trừ phi giữ tại cực đạo cảnh giới tồn tại trong tay, bằng không căn bản không phát huy ra hắn một phần vạn uy lực. Nói cách khác, dù là Tần Xuyên đụng phải những cái kia có được cực đạo nội tình trấn thủ thái cổ vạn tộc thế lực, chỉ cần bản thể không bại lộ, đối phương cũng căn bản không làm gì được hắn. Go. Ta làm sao nghe được là cái kia hùng hài tử thanh âm? Ngay tại Đoạn Đức bị đập mắt trợn trắng thời điểm, Hắc Hoàng đột nhiên nghe răng nói to. Cái gì? Là cái kia tiểu ma vương? Tranh thủ thời gian thả ra bần đạo. Đoạn Đức trừng mắt, Bạch Nhãn trực phiên nói. Tần Xuyên cũng không có lại cùng hắn nói đùa, tiện tay liền đem Đoạn Đức để xuống, sau đó đại bộ phận thần hồn trở về bản thể, chỉ để lại một sợi thần hồn, thao túng đại thành thánh thể, đứng ở phía sau mình. Tiểu tử, ngươi vậy mà có thể khống chế cố này đại thành thánh thể thi hải. Đoạn Đức nhìn đứng ở Tần Xuyên sau lưng, giống như bảo tiêu một dạng đại thành thánh thể thi hải, nhịn không được cả kinh nói. Đó là đương nhiên. Tần Xuyên từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Vô lượng cờ mở nở thiên tôn, cái này không khoa học. Đoạn Đức nói to, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin ý tứ, cái này tiểu ma vương lại có thể điều khiển đại thành thánh thể thi hải. Cái này còn có thiên lý hay không? Có thể điều khiển đại thành thánh thể thi hải mang ý nghĩa cái gì? Đoạn Đức tự nhiên sẽ hiểu. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tần Xuyên sau lưng đại thành thánh thể ánh mắt, liền tràn đầy vẻ nôn nóng. Trong mắt hắn, cỗ này đại thành thánh thể thi hải, giờ phút này hoàn toàn chính là một kiện hình người cực đạo đế binh. Hơn nữa nhìn bộ dáng mẹ nó so cực đạo đế binh càng có tác dụng tốt hơn. Có cỗ này đại thành thánh thể thi hải ở, ngươi liền có thể trái lại đi tìm thái cổ vạn tộc phiền toái. Diệp Phàm cũng không nhịn được sợ hãi than nói, có đại thành thánh thể thi hải tương trợ, lại học được thiên hạ tật tốc vô song bí tự hành, Diệp Phàm tựa hồ đã thấy tiếp xuống Tần Xuyên đem thái cổ vạn tộc quấy gà bay cho chạy một màn. Chương 553, khống chế bí tự 39, hành 39, nhanh nhanh nhanh, các ngươi dành thời gian lĩnh ngộ bí tự hành. Sau đó cái này bí tự hành đồ quyền liền thuộc về ta. Thử nghiệm nắm trong tay một hồi đại thành thánh thể thi hài đằng sau, Tần Xuyên liền nhịn không được thúc giục nói. Đại thành thánh thể thi hài mặc dù lực lượng cơ thể vô song, dù là bình thường thánh nhân cảnh tồn tại, chỉ sợ đều khó mà làm gì hắn mảy may. Nhưng đại thành thánh thể thể nội bên trong thần lực cạn kiệt, không cách nào vận dụng thần lực công kích, cái này chung quy là lớn nhất khuyết điểm. Địch nhân có lẽ không phải nắm trong tay đại thành thánh thể thi hài Tần Xuyên đối thủ, nhưng là đối phương muốn chạy trốn, Tần Xuyên cũng không làm gì được. Mà bí tự hành thân làm thần bí nhất một trong cửu bí, ngự sử không cần thần lực khu động, chính là Tần Xuyên hiện tại cần có. Có bí tự hành, bổ túc đại thành thánh thể thi hải cuối cùng một khối nhược điểm, Tần Xuyên liền đủ để dựa vào cái này hoành hành thiên hạ. Dứt lời, Tần Xuyên liền đem quyển kia ghi lại bí tự hành sách cổ triển khai ở trước mặt mọi người. Diệp Phàm Đoạn Đức mấy người cũng không do dự, khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu thử nghiệm lĩnh ngộ lên đồ quyển bên trên cửu bí. Cửu bí bí tự hành, không hổ là trong tu hành giới, làm cho rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ chí cao bí pháp, một quyển đạo đồ ngang dọc, liền có vô thượng uy áp tràn ngập ra, giống như cựu trọng thiên hạ xuống, làm cho người lòng sinh kính sợ. Diệp Phàm cùng Đoạn Đức đều là mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào đồ quyển bên trên bảy biện ra đạo đồ, nghiêm túc lĩnh hội, sợ bỏ qua cái gì chi tiết. Ngay cả Hắc Hoàng, hai mắt cũng chừng cùng chung đồng một dạng lớn, học Diệp Phàm đám người bộ dáng, khuôn chân làm tốt, gật gù đắc ý, một bộ hình như có sở ngộ dáng vẻ. Ngay cả lão già điên cũng kinh ngạc đứng ở nơi đó, hai tròng mắt trống rỗng chỗ sâu, thỉnh thoảng có từng sợi cơ trí hào quang lóe lên, nhìn ra được, hắn cũng đang cật lực lĩnh hội bí tự hành. Ở bậc này trí cao bí thuật trước mặt, cho dù là cổ chi thánh nhân cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Bất quá, bí tự hành không hổ là một trong cửu bí, mặc dù tìm hiểu thấu đáo về sau, có thông thiên triệt địa chi năng, nhưng bắt đầu tìm hiểu đến độ khó cũng vô cùng to lớn. Ngoại trừ lão già điên đã hoàn toàn lĩnh hội đi vào bên ngoài, Đoạn Đức cùng Diệp Phạm xếp bằng thật lâu, đều khó mà có cái gì lớn lĩnh ngộ. Về phần Hắc Hoàng liền càng không cần nói, giờ phút này nó đã sớm không còn ngồi xếp bằng, mà là đứng thẳng lên, giống người một dạng đứng trên mặt đất, miệng miệng lẩm bẩm bĩu môi nói, bản hoàng cũng không tin, chẳng lẽ bản hoàng còn học không được cái này cửu bí hay sao? Dù là nó là chuyên vị nhân tộc tu sĩ chuẩn bị thánh thuật, bản hoàng cũng muốn học. Dứt lời, nó liền vây quanh hoang nhai đỉnh cao, bắt đầu điên cuồng chạy lên, đồng thời còn không quên lĩnh hội cửu bí, một bộ không đem bí tự hành ngộ ra, liền thể không bỏ qua bộ dáng. Tất cả mọi người đang khổ cực lĩnh hội bí tự hành, chỉ có Tần Xuyên cùng Tiểu Niếp Niếp hết sức nhàn nhã. Tiểu Niếp Niếp là căn bản không cần lĩnh ngộ cái gì cửu bí, mà Tần Xuyên chỉ cần chờ bọn gia hỏa này đều lĩnh ngộ xong, sau đó đem chương này ghi lại bí tự hành đồ quyển ăn hết liền tốt, liền như là lúc trước chữ dai một dạng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là gần thời gian nửa tháng đi qua. Nửa tháng này thời gian, đám người ngay cả nhúc nhích cũng không, một mực đều ở hoang nhai lĩnh hội bí tự hành, mà đi qua thời gian dài lĩnh hội, tất cả mọi người đều có đoạt được, đã hiểu thấu đáo trong đó bộ phận. Ngay cả Hắc Hoàng đều có chỗ lĩnh ngộ, vắt chân lên cổ lao nhanh thời điểm, dưới chân có nhàn nhạt đạo văn hiện lên, đem tốc độ của nó tăng lên không chỉ một thành. Hô, đã nhìn không thấu, đạo đồ nội dung ta đã ghi lại, nhưng là muốn lĩnh ngộ phía sau bộ phận, lấy tu vi của ta bây giờ, còn không cách nào làm đến. Lại qua vài ngày về sau, Diệp Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, hắn đã lĩnh ngộ bộ phận bí tự hành, mà bí tự hành chỉnh thể hết sức không lưu loát, đã chạm đến vĩnh hằng thời gian lĩnh vực, muốn hoàn toàn đem hắn lĩnh ngộ, ít nhất tu vi cũng phải đạt đến ngày xưa khai sáng cái này bí tự hành vô thượng tồn tại trình độ mới được. Mà lấy Diệp Phàm đám người thực lực bây giờ, hiển nhiên là không cách nào làm đến điểm này. Ngược lại là lão già điên, bởi vì thực lực cao thâm, hơn nữa trước đó đã nắm giữ bộ phận bí tự hành, cho nên hắn đối với bí tự hành lĩnh ngộ rõ ràng so đám người cao hơn không chỉ một cấp độ. Tốt rồi, đã các ngươi đều đã lĩnh ngộ kết thúc, cái này đạo đồ liền thuộc về ta. Thấy mọi người đều không thể lại lĩnh ngộ đi xuống, Tần Xuyên liền cười mị mị đem ghi lại cựu bí bí tự hành đồ quyển cầm lên. Ngay sau đó ở đoạn đức đau lòng cơ hồ muốn giết người ánh mắt, hai ba miếng liền đem cuốn này đồ quyển nhai nát, nuốt vào trong bụng. Ken, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ cựu bí bí tự hành. Bí tự hành, một trong cựu bí, đại biểu cho thiên hạ tất tốc, khống chế hắn người, hành giả vô cương, tu luyện đến cảnh giới chi cao, đủ để đạt đến vĩnh hằng thời gian lĩnh vực. Bí tự hành, lĩnh ngộ bí tự hành về sau, Tần Xuyên không kịp chờ đợi thi triển ra, hắn tâm niệm vừa động, bí tự hành đã lặng yên vận chuyển, đem thân hình của hắn hướng phía trước đẩy đi. Chỉ thấy ở Tần Xuyên dưới chân có một mảnh màu vàng nhạt hoa văn hiện lên, ngay sau đó, thân hình của hắn liền ở chỗ cũ mơ hồ, cũng ở không đủ sát na thời gian qua đi, xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm, toàn bộ quá trình giống như là thuấn di một dạng, dù là vận dụng thiên nhãn thông, thậm chí đều không thể nhìn ra di động dấu vết. Quả nhiên không hổ là bí tự hành, quá mạnh. Tần Xuyên trong lòng nhịn không được cảm thán. Cái này bí tự hành hiệu quả, so sánh với lúc trước hắn lĩnh ngộ Tam Tiên Lôi Động, hoặc là côn bằng vũ dực, cường đại không biết bao nhiêu cấp độ, hoàn toàn không thể so sánh. Tại nắm giữ cái này bí tự hành về sau, Tần Xuyên mới biết được như thế nào tốc độ cực hạn. Chương 554, chuẩn bị hố người. Bí tự hành a, đây chính là bí tự hành a. Cái này tiểu ma vương vậy mà liền như vậy ăn hết, nhất mẹ nó không có thiên lý là, hắn ăn hết về sau, vậy mà liền có thể lĩnh ngộ cái này bí tự hành. Đoạn Đức kêu lên nói, từ khi biết Tần Xuyên đến nay, hắn cảm giác bản thân nhân sinh quan đều muốn lật đổ. Ngươi gặp qua có thể ăn mất đủ loại thần binh chí bảo tu sĩ sao? Mấu chốt nhất là, gia hỏa này ăn hết đủ loại thần binh chí bảo, còn có thể không ngừng thăng cấp, liền cùng ngồi lên hỏa tiễn một dạng, quả thực quá mẹ nó không có thiên lý. Không chỉ là Đoạn Đức, ngay cả lão già điên nhìn về phía Tần Xuyên ánh mắt cũng hiện lên một đạo dị sắc, như thế liền có thể lĩnh ngộ bí tự hành, lão già điên đại khái cũng chưa bao giờ từng thấy. Ta phải đi. Trầm mặc thật lâu, lão già điên mở miệng nói ra. Hắn một lần này đi theo Tần Xuyên đám người mà đến, vốn là vì bí tự hành mà đến, bây giờ bí tự hành đã tới tay, lão già điên đương nhiên sẽ không thường cùng Tần Xuyên đám người bên cạnh. Nghe đến lão già điên muốn đi, Tần Xuyên mặc dù cảm giác có chút tiếc nuối, nhưng là biết rõ đây là không thể tránh khỏi, muốn để một tôn thánh nhân một mực đưa cho chính mình làm bảo tiêu cũng không thực tế. Hơn nữa, hiện tại mình đã chiếm được đại thành thánh thể thi hải, đã có ứng đối thái cổ vạn tộc lực lượng, coi như lão già điên rời đi, cũng không cái gì cần e ngại. Cuối cùng, lão già điên ở đem Tần Xuyên một đoàn người mang rời khỏi hoang nhai đỉnh cao về sau, liền nhẹ lướt đi. Go. Tiểu tử, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Hắc Hoàng Hùng Dũng ai vệ khí thế bừng bừng nói to. Hơn nữa tháng này ở hoang nhai phía trên, nó đối với bí tự hành cũng coi là rất có linh ngộ, mặc dù không đổi kịp Diệp Phàm Đoạn Đức đám người, nhưng thi triển ra cũng rất có vài phần thần vận. Vô Lượng Tiên Tôn, đương nhiên là ai vệ nhà nấy, tìm mẹ của mình. Đoạn Đức đi ý đã thăng, bây giờ bí tự hành hắn đã học được một bộ phận, mục đích của chuyến này cũng đã đạt đến. Chớ nóng đội, lại làm cuối cùng một bút lại đi. Tần Xuyên con mắt hơi chuyển động, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười xấu xa, tựa hồ nghĩ tới điều gì chủ ý kể bên này có cái gì đại thần thành thánh địa sao. Đi, chúng ta đi liền một vòng, nhất định muốn cao điệu một chút. Tần Xuyên mắt nhìn giống như bảo tiêu đồng dạng, trầm mặc đứng thẳng ở bên người hắn đại thành thánh thể thi hải, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Trước đó những cái kia cùng ở sau lưng hắn, dù hành bất quý ra hỏa, mặc dù đã bị hắn dùng kế xử lý, nhưng là Tần Xuyên cũng không có dự định liền dễ dàng như vậy buông tha đám kia ra hỏa thế lực phía sau. Nói thế nào, lần này cần để bọn hắn lại bỏ ra một bút trầm thống đại giới mới được. Những cái kia trước đó đi theo ở phía sau mình ra hỏa, đã toàn bộ bị bản thân xử lý, đợi đến bản thân lộ diện thời điểm, bọn họ sau lưng rất nhiều thế lực, nhất định sẽ nhịn không được đến đây tìm hiểu. Dù sao, lập tức thiếu nhiều cao thủ như vậy, vô luận là phương nào thế lực, đều khó có khả năng giữ vững bình tĩnh. Mà đám kia ra hỏa nhất định sẽ suy đoán, mình là mượn nhờ lão già điên thánh nhân chi uy, mới đưa đám cao thủ này giật đi. Bây giờ lão già điên đã rời đi, bọn gia hỏa này thế lực sau lưng, nhìn lão già điên không ở, nhất định sẽ lần thứ hai dục dịch, nhịn không được đối với Tần Xuyên đám người đạo thủ. Mà lúc này, chính là Tần Xuyên đánh cướp thời cơ tốt. Đại thành thánh thể thi hải tới tay, cũng nên thử trước một chút uy lực mới được, liền lấy đám kia gia hỏa tế cờ tốt rồi. Nghĩ tới đây, Tần Xuyên nhịn không được cười hắc hắc, ngay sau đó liền đem kế hoạch của mình đối với Diệp Phàm đám người nói. Mà ở nghe thấy Tần Xuyên kế hoạch về sau, lúc đầu cũng định rời đi Đoạn Đức cùng Diệp Phàm, quả nhiên trước không có ý định đi, mà là dự định phối hợp Tần Xuyên diễn xong tuần vui này lại rời đi. Ha ha ha, bản hoàng đã không thể chờ đợi, lần này nhất định phải nhận lấy mấy cái nhân sủng mới được. Hắc hoàng nóng lòng muốn thử nói. Hắc hắc, bần đạo vẫn là đối với những tên kia trí bảo tương đối cảm thấy hứng thú, lần này nhất định phải nghĩ biện pháp vớt cái lớn. Tiểu tử, cái này đại thành thánh thể thi hải, đáng tin à? Đoạn Đức hỏi. Yên tâm, không có vấn đề. Tần Xuyên tự tin gật đầu nói, coi như có vấn đề gì, chỉ cần Đoạn đạo trưởng ngươi đem thôn thiên ma quán nắp bình tạm thời cho ta mượn sử dụng, tất cả nan đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Nói không chừng chúng ta còn có thể tiện thể dọa dẫm bọn họ một cái. Hắc hắc, chỉ cần có thể gõ cái hung ác, bần đạo không có ý kiến. Đoạn Đức cười híp mắt nói ra, hắn ngược lại là không có cự tuyệt, bởi vì chỉ cần nghĩ đến dọa dẫm thành công thu hoạch, cho dù là Đoạn Đức cũng không nhịn được vì đó tâm động. Đám người thương lượng xong về sau, liền bước lên hành trình, tiến về khoảng cách hoang nhai gần nhất thần thành Thiên Đô. Thiên Đô chính là tọa lạc ở trong Đông Hoang vực, nhân tộc tiếng tăm lừng lây thần thành một trong, cho dù là cùng Bắc Tuyệt vực thần thành so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Nơi đây hội tụ rất nhiều thánh địa thế lực nhãn tuyến, có chọn vẹn 3-4 nhà thánh địa tổ địa, liền tọa lạc tại cái này Thiên Đô phụ cận, có thể nói là Đông Hoang vực phong vân hội tụ chi địa. vô luận nơi đây xảy ra chuyện gì hoành động sự tình, đều sẽ ngay đầu tiên truyền khắp toàn bộ Đông Hoang vực. Mà Tần Xuyên đám người muốn hấp dẫn thế nhân ánh mắt, đến Thiên Đô, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Thiên Đô chính là một tòa có được vài vạn năm lịch sử cổ xưa thần thành, kéo dài vô tận tường thành, vượt qua mấy vạn dặm, như cự long một dạng bốn lượn ở Đông Hoang đại địa bên trên. Cả tòa thần thành phía trên, ẩn ẩn có màu tím nhạt khí tức bốc lên, hóa thành long hình, trên chín tầng trời không ngừng sôi trào, khá là thần dị. Đi vào thành, một lần này không phải đem những cái kia đối với ta có địch ý ra hỏa cùng thế lực đều bắt tới, đau nhức làm thịt một trận. Thiên Đô đô thành chỗ cửa thành, Tần Xuyên ngắm nhìn trước mắt cao lớn hùng hồn cửa thành, tự tin nói ra. Chương 555, thân thiết lão bà, vi phu nhớ ngươi một chết. Thiên Đô, quân hùng hội tụ chi địa, Tần Xuyên một đoàn người vừa đến nơi này, liền đã dẫn phát hữu tâm nhân chú ý là cái kia tiểu ma vương. A, thật là hắn, còn có đầu kia không chuyện ác nào không làm hắc cậu. Còn có cái kia đạo sĩ mũi châu. Nghe nói tên kia xông giao chỉ thánh địa bàn đảo viên, nhắm chúng Tây Vương mẫu giận dữ, rất nhiều giao chỉ đệ tử, bây giờ còn đang đuổi giết hắn đây. Bọn họ lại còn dám xuất hiện a? Không phải nói có cao thủ tuyệt thế ở đuổi giết bọn hắn sao? Người không biết sao, nghe nói lần trước cái này tiểu ma vương một bên, có một vị cổ chi thánh nhân đi theo, chém giết vài tồn chư thế lực cổ lão tồn tại, đã gây nên hoành động. Khe khe tiếng nghị luận từ Thiên Đô thần thành các ngõ ngách vang lên, tối thiểu nhất có nhiều hơn một nửa tu sĩ, ánh mắt đều hội tụ ở Tần Xuyên một đoàn người trên người, thần sắc khác nhau, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Bởi vì có trước đó lao giả điên trong nháy mắt chém giết hơn 10 tôn trạm đạo cảnh lão cổ đồng trước đây, cho nên đối với Tần Xuyên đám người nên ngang xuất hiện, một chút có dụng tâm khác tu sĩ, còn không dám vọng động, thậm chí ngay cả theo dõi ở Tần Xuyên đám người sau lưng cũng không dám, sợ gây nên tôn kia cổ chi thánh nhân hiểu lầm. Nhưng là ở Tần Xuyên nên ngang mang theo một đoàn người ở Thiên Đô thần thành bên trong đi dạo một vòng về sau, đám người lúc này mới phát hiện, lần trước cùng cái này tiểu ma vương ở chung với nhau cổ chi thánh nhân, hiện tại đã không có ở đây. Vị kia cổ chi thánh nhân rời đi sao? Hẳn là rời đi a, đây chính là một tôn cổ chi thánh nhân a. Làm sao có thể thường theo người khác bên cạnh? Thế nhưng là, tôn kia cổ thánh nếu là rời đi, cái này tiểu ma vương vì sao sẽ còn như thế không có sợ hãi? Chẳng lẽ nói vị kia cổ thánh cũng không hề rời đi, mà là núp trong bóng tối, còn đang bảo hộ lấy cái này tiểu ma vương hay sao? Rất nhiều tu sĩ trong bóng tối nghị luận ầm ĩ, bọn họ không chắc Tần Xuyên một đoàn người như thế không lo ngại gì xuất hiện, có phải hay không phía sau còn có cái gì sát chiêu ở, liền như là lần trước, có lao giả điên đồng hành một dạng. Bất quá như vậy quan sát một ngày thời gian, ở Thiên Đô thần thành bên trong, vẫn không có người nào phát hiện lao giả điên tung tích, những cái kia trước đó liền muốn đối với Tần Xuyên âm như thế lực môn, liền có bắt đầu trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Cổ chi thánh nhân đi theo, thường theo bên cạnh bảo hộ hắn. Cái vật nhỏ này cho là hắn là ai, cổ chi đại đế thân tử sao? A a, liền xem như cổ đế thân tử cũng vô pháp để một vị cổ chi thánh nhân hạ mình nút trong bóng tối bảo hộ a. Dù sao, hiện tại cũng không phải chư thánh tần xuất loạn cổ đại thế, hôm nay thiên hạ, một tôn cổ thánh xuất hiện, liền có thể xưng tôn một vực, vì bạn linh kính ngưỡng. A a, theo ta thấy, cái gọi là cổ thánh, giờ phút này đã sớm rời đi, cái vật nhỏ này, chỉ là cáo mượn oai hùng, chủ động xuất hiện, ngược lại để cho chúng ta không dám động đậy thôi. Tần Xuyên một bên mang theo tiểu Niếp Niếp ở Thiên Đô thần thành bên trong đi bộ nhàn nhã đồng dạng du dãng, một bên nghe âm thầm khe khẽ tiếng nghị luận, khóe miệng không khỏi câu lên một nụ cười. Lão tử tự nhiên là đi, là hắn một lần này thế nhưng là mang đến một cái so cổ chi thánh nhân còn đáng sợ hơn tồn tại. Khi tiến vào Thiên Đô thần thành về sau, Tần Xuyên liền khống chế đại thành thánh thể thi hải, núp ở chỗ tối. Bởi vì đại thành thánh thể thi hải trước đó chưa bao giờ ở trước mặt người đời lộ diện qua, cho nên tự nhiên không ai có thể đoán ra hắn và Tần Xuyên quan hệ trong đó, cũng không người biết được điểm này. Chỉ chờ tới lúc đám kia ra hỏa kìm nén không được, chuẩn bị động thủ thời điểm, chính là Tần Xuyên tế ra đại thành thánh thể thi hải cái này đại sát khí, đại sát tứ phương thời điểm. Bẩm thánh chủ, cái kia tên là Tần Xuyên tiểu trúc chí ở Thiên Đô thần thành xuất hiện. Phán đoán sơ khởi, hắn bên cạnh đã không có vị kia cổ chi thánh nhân đi theo. Bẩm tôn thượng, có thuộc hạ ở Thiên Đô thần thành phát hiện cái kia Tần Xuyên tiểu chút chi tung tích. Ngắn ngủi không đủ một ngày lên men đằng sau, Tần Xuyên một đoàn người ở Thiên Đô thần thành xuất hiện tin tức, tựa như vòi rồng, quét sạch toàn bộ Đông Hoang vực. Không đề cập tới Tần Xuyên ở thần linh cốc lệnh truy sát, liền nói trước đó những cái kia truy tung hắn những cao thủ, tập thể mất tích một chuyện, cũng đủ để làm cho rất nhiều thế lực lên cơn giận dữ. Bởi vậy, khi biết Tần Xuyên xuất hiện tin tức về sau, các lộ cao thủ lại ngựa không dừng vó hướng Thiên Đô thần thành chạy tới, tất yếu muốn Tần Xuyên đánh chết ở nơi đây. Mà Tần Xuyên, thân ở cái này trận báo ở trung tâm, lại giống như là một người không có chuyện gì mở dạng, cả ngày mang theo tiểu Niếp Niếp đông chạy tây chạy, chơi rất là khai tâm. Hắc Hoàng biểu hiện là càng thêm càng rỡ, tuyên bố muốn đem tất cả địch thủ đều thu làm nhân sủng, một bộ kêu gào thiên hạ, không sợ hãi dáng vẻ. Ngay tại Tần Xuyên đứng ở Thiên Đô thần thành bên trong, hấp dẫn lấy bát phương ánh mắt thời điểm, hắn vậy mà gặp gỡ ở nơi này một vị cố nhân. Đó là một vị áo trắng như tuyết, nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, một bộ sa mỏng che mặt, lại khó nén nàng cái kia tập hợp thiên địa chi linh tú khí chất. Thân thiết lão bà, chúng ta lại gặp mặt a. Mau tới để vi phu ôm một cái, vi phu đều nhớ ngươi muốn chết. Tần Xuyên kinh hỉ nói, đồng thời triển khai hai tay trực tiếp ôm Nhan Như Ngọc mềm mại vòng eo, đem đi theo ở Nhan Như Ngọc sau lưng một đám yêu tộc thị vệ, cả kinh trong mắt kém chút không trừng ra ngoài. Vị này bạch y nữ tử, chính là yêu tộc công chúa, thanh đế hậu nhân Nhan Như Ngọc lúc này Nhan Như Ngọc, cùng lúc trước Tần Xuyên gặp lúc so sánh, khí tức cường đại không chỉ một cấp độ, tu vi vậy mà đã nhảy lên tới trạm đạo sơ kỳ, nhanh như vậy tiến cảnh tu vi, không khỏi khiến Tần Xuyên cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến yêu đế chi tâm, giờ phút này có lẽ ngay tại Nhan Như Ngọc thể nội, hắn liền cảm thấy bình thường trở lại. Chết hùng hải tử, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình ba hoa, ta liền không nên tới, thử. Bị Tần Xuyên đột nhiên tiếp được, Nhan Như Ngọc dở khóc dở cười, khinh bị nhìn Tần Xuyên, tức giận nói. Nàng vốn ở cách nơi đây hơn 10 vạn dặm xa yêu tộc bên trong tòa thần thành, biết được Tần Xuyên tại Thiên Đô Thánh Thành hiện thân, hàm sâu nguy hiểm tin tức đằng sau, lập tức chạy tới. Nhưng không nghĩ tới, cái này hùng hải tử vừa thấy mặt, lại còn là giống như trước một dạng làm càn, sớm biết không tới, quản hắn đi chết. Nhan Như Ngọc hận hận thầm nghĩ. Chương 556, thả ra nhà ta công chúa. Tần Xuyên tiếp lấy Nhan Như Ngọc mềm mại vòng eo, bàn tay theo bản năng giật giật, cảm nhận được cái kia có thể đụng tay đến ôn nhuận cùng mềm mại, Tần Xuyên trong lòng không khỏi thở dài, không hổ là Đông Hoang vực số một số hai mỹ nhân à, nhìn qua dễ chịu, sờ lên thoải mái hơn. Chết hùng hải tử, thả ta ra. Nhan Như Ngọc hơi hơi thoáng dãy rủa, muốn từ Tần Xuyên trong lồng ngực tránh ra, nhưng nếu là bản về khí lực, cho dù là đi qua yêu đế chi tâm cải tạo sau Nhan Như Ngọc, cũng không khả năng lại là Tần Xuyên đối thủ, cho nên Nhan Như Ngọc dãy rủa nhất định là phí công. Gặp dãy rủa không có kết quả, Nhan Như Ngọc khuôn mặt bên trên không khỏi hiện lên hai đoàn hồng tinh, đôi mắt đẹp của nàng hướng về Tần Xuyên, nghĩ đến sau lưng yêu tộc đám người còn đang nhìn mình, không khỏi nghiến chặt hàm răng nhỏ giọng nổi giận nói, "Hùng hai tử, tranh thủ thời gian thả ta ra. Thân thiết lão bà, ta thế nhưng là rất lâu đều không thấy ngươi, rất là tưởng niệm, lại ôm một hồi nha." Tần Xuyên cười hì hì nói, hoàn toàn không có đem Nhan Như Ngọc cái kia căn bản không có mảy may cường độ uy hiếp để ở trong lòng. Mà đối mặt Tần Xuyên vô lại cử động, Nhan Như Ngọc cũng không thể tránh được, chỉ có thể mặc cho Tần Xuyên ôm bản thân, trong lòng nổi giận sau, lại còn dâng lên mấy phần khó tả rung động. Mà một màn này xem ở Nhan Như Ngọc sau lưng yêu tộc thị vệ, cùng đi theo nàng mà đến yêu tộc thanh niên tài tuấn trong mắt, cũng không nghi ngờ làm bọn hắn khó có thể tiếp nhận, nhất là những cái kia mộ Nhan Như Ngọc danh tiếng mà đến yêu tộc thanh niên tuấn kiệt môn, từng cái một càng là tâm cũng phải nát. Năm đó Nhan Như Ngọc ở yêu tộc bên trong, chính là ổn thỏa yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, nhận rất nhiều yêu tộc thế hệ trẻ tuổi tán dương. Mà bây giờ Nhan Như Ngọc càng là kế thừa yêu đế truyền thừa, là đáng mặt yêu tộc công chúa, ở nàng tu vi vững bước tăng lên, thậm chí đem thế hệ trước cường giả yêu tộc đều quăng ở sau lưng về sau, Nhan Như Ngọc đã là đại đa số yêu tộc đều ngầm thừa nhận yêu tộc đời kế tiếp người chấp trưởng. Nếu là có thể cưới Nhan Như Ngọc làm thê, cái kia không chỉ có riêng là hướng đi yêu sinh đỉnh phong đơn giản như vậy, yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, toàn bộ khổng lồ Đông Hoang vực yêu tộc thế lực, chỉ cần cưới Nhan Như Ngọc, những cái này đều có thể bỏ vào trong túi, chỉ cần một điều này, cũng đủ để làm cho vô số yêu tộc thanh niên tài tuấn như ong bướm đồng dạng quay chung quanh ở bên người Nhan Như Ngọc. Cho nên cái này liền tạo thành một loại thịnh cảnh, kia liền là Nhan Như Ngọc xuất hiện địa phương, nhất định giống như cá giết sang sông một dạng yêu tộc thanh niên bối phận quay chung quanh một bên. Nhan Như Ngọc thân làm yêu tộc công chúa, mặc dù đối với mấy cái này yêu tộc các thanh niên hành vi 10 điểm không kiên nhẫn, cũng xuất thủ xua đổi mấy lần, nhưng nàng dù sao thân làm yêu tộc, không có khả năng đối với mấy cái này đối với nàng có lòng ái mộ ra hỏa hạ sát thủ. Bởi vậy xua đổi qua mấy lần về sau, nàng cũng lười để ý tới, dù sao có thân bên cạnh yêu tộc thị vệ bảo vệ, bọn gia hỏa này căn bản vô pháp tới gần nàng, chỉ là đi theo từ đằng xa thôi. Như là thường ngày một dạng, làm Nhan Như Ngọc khởi hành tiến về Thiên Đô thần thành thời điểm, những cái này yêu tộc thanh niên tài tuấn môn tự nhiên cũng theo đó nghe tin lập tức hành động, cùng nhau đến đây. Nhan Như Ngọc mục đích của chuyến này, ngay từ đầu cũng không có yêu tộc biết được, Thiên Đô thần thành, dù sao cũng là nhân tộc hội tụ thần thành địa phương, cho dù là lấy Nhan Như Ngọc yêu tộc công chúa chi tôn, giáng lâm nơi đây, cũng sẽ có âm thầm phong hiểm. Lúc mới bắt đầu, rất xa đi theo Nhan Như Ngọc sau lưng những cái này yêu tộc thanh niên tài tuấn môn, còn đang suy đoán, Nhan Như Ngọc mục đích của chuyến này đến cùng là cái gì đây, mà khi Nhan Như Ngọc cùng Tần Xuyên gặp lại về sau, những cái này yêu tộc thanh niên tài tuấn môn lại cả đám đều đốc. Yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc bất chấp nguy hiểm xuất hiện ở đây nhân tộc thần thành, mục đích dĩ nhiên là vì tới gặp cái này nhân tộc tiểu gia hỏa. Hơn nữa cái này nhân tộc tiểu chút chít đi lên vậy mà liền dám ôm Nhan Như Ngọc vào eo, trời ạ, muốn biết được bao nhiêu yêu tộc tuấn kiệt muốn tới gần Nhan Như Ngọc đều khó có khả năng. Cái này nhân tộc tiểu chút chít vậy mà đi lên liền ôm nhà mình công chúa, hơn nữa nhìn dạng như vậy, nhà mình công chúa còn không có dự định phản kháng. Hơn nữa cái này nhân tộc tiểu chút chít gọi nhà mình công chúa cái gì? Thân thiết lão bà, yêu đế ở trên. Không thể nhịn, cái này tuyệt đối không thể nhịn a. Trong mấy mắt, tại mắt thấy Tần Xuyên đối với Nhan Như Ngọc cử động về sau, những cái kia trước đó xa xa đi theo Nhan Như Ngọc sau lưng yêu tộc thanh niên tài tuấn môn, rốt cục nhịn không được, xông về phía trước, vi phất quát, tiểu tử, tranh thủ thời gian buông tay. Dám đụng ta yêu tộc công chúa, ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn tìm chết hay sao? Một đám yêu tộc thanh niên tài tuấn môn, ngày nhớ đêm mong lại cũng không đến yêu tộc công chúa, bây giờ lại bị một cái nhân tộc tiểu chút chít cho trước đắc thủ, đây quả thực là toàn bộ yêu tộc sỉ nhục a. Bọn gia hỏa này là ai, thuộc hạ của ngươi sao? Tần Xuyên nhìn xem những cái này gọi khí yêu tộc thanh niên tuấn kiệt môn, cười mị mị mà hỏi, chỉ là ôm lấy Nhan Như Ngọc vòng eo tay cũng không có buông ra, ngược lại bá đạo càng thêm chặt vài phần. Bọn họ không phải của ta thuộc hạ, ngươi ôm đủ chưa, nhanh buông ra ta. Nhan Như Ngọc nổi giận nói. Trước kia nàng ở những cái này yêu tộc thanh niên tuấn kiệt môn trong mắt, thế nhưng là thánh khiết cao quý, không thể khinh trèo, hiện tại tốt rồi, trước kia vất vả xây dựng hình tượng, hiện tại đoán chừng hủy sạch. Không phải thuộc hạ của ngươi, chẳng lẽ là người theo đuổi ngươi hay sao? Tần Xuyên nghiền ngẫm cười nói, nhìn xem đám này yêu tộc một bộ lòng đầy căm phẫn ăn dấm bộ dáng, Tần Xuyên cảm giác mình đã đoán được câu trả lời chính xác. Chương 557, ngoan ngoãn lao bà, đem đế binh cho ta mượn sử dụng chứ. Tiểu tử, ngươi lại không bung gia tộc ta công chúa, ta sẽ không khách khí. Một cái giống như tháp sắt, lưng hổ eo sói yêu tộc, thần sắc bi phẫn nói ra. Nhìn bộ dáng kia của hắn, nếu như không phải bởi vì Nhan Như Ngọc ở bên, chỉ sợ hắn đã sớm xông lên cùng Tần Xuyên quyết tử chiến một trận. "Uy, to con, ta chấp ngươi một tay, miễn là ngươi có thể đánh lui ta, ta liền thả ra nhà ngươi công chúa, thế nào?" Tần Xuyên nhíu nhíu mày, như cũng một cái tay vô vô nhan như ngọc vàng eo, nâng lên một cái tay khác làm một cái khiêu khích động tác, nói ra: "Nhân tộc tiểu nhi, ngươi lấn yêu quá đáng." Bị Tần Xuyên như thế khinh thị, cái kia yêu tộc to con huyết hồng con ngươi, cũng không đoái hoài tới nhan như ngọc liền sát bên Tần Xuyên đứng, nâng lên như tay gấu đồng dạng bàn tay khổng lồ, liền đột nhiên hướng Tần Xuyên đập đi qua. "Ông!" Hư không bên trong, bị tên này yêu tộc bàn tay vỗ qua địa phương, hư không lại từng khúc phá thoái, sau đó có đen nhánh không gian loạn lưu ẩn hiện, hắn một trưởng này xuống tới, chỉ sợ liền xem như một phương đại năng, cũng phải bị đập tới thổ huyết, quả thực uy lực bất phàm. Làm cản, Nhan Như Ngọc gặp tên này yêu tộc lại dám xuất thủ, mày liễu vẩy một cái, theo bản năng liền muốn đưa tay thay Tần Xuyên ngăn lại một cái này. Nhưng mà, Tần Xuyên bàn tay lại tác quái đồng dạng ở Nhan Như Ngọc bên hông nhéo nhéo, hắn thậm chí còn có nhàn rỗi đem miệng áp vào Nhan Như Ngọc trong suốt vành thai bên cạnh, nhỏ giọng nói ra: "Ngoan ngoãn lao bà, xem ta liền tốt." Tần Xuyên nói chuyện thời điểm, Nhan Như Ngọc chỉ cảm thấy bên thai nóng lên, một cỗ tê dại cảm giác theo vành thai truyền khắp toàn thân, giống như là hỏa thiêu một dạng, làm cho Nhan Như Ngọc cái cổ trắng ngọc chốt đều dính vào dạng mây đỏ. Mà cái kia xuất thủ yêu tộc, thấy một màn như vậy đằng sau, càng thêm lên cơn giận dữ, trên bàn tay động tác càng là ẩn ẩn tăng thêm mấy phần, một bộ đem Tần Xuyên trục chết, thế không bỏ qua bộ dáng. Đối mặt vị này trắng như tháp sắt yêu tộc tiến công, Tần Xuyên không có tia đài né tránh bộ dáng, làm cho xung quanh vây xem rất nhiều yêu tộc, nhìn không được cười nhạo lên tiếng. Điện hạ nếu là không xuất thủ, cái này nhân tộc tiểu chút chít chết chắc Hùng Sơn là thiên hùng nhất tộc ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài, thể nội chạy xuôi theo viễn cổ thiên hùng huyết mạch, nhánh này huyết mạch, nhất lấy lực lượng sở trường, Hùng Sơn một trường này đánh xuống, cho dù là một chút yêu tộc cự phách, đều không dám tùy tiện mạnh mẽ chống đỡ, cái này nhân tộc tiểu chút chít lại còn dám cậy mạnh. Giết hắn, lại dám khinh nhường tộc ta công chúa, nên giết. Một đám yêu tộc thanh niên tài tuấn môn gọi khí thanh âm, truyền đến Tần Xuyên trong tai, làm hắn khẽ miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Viễn cổ thiên hùng nhất tộc a, không biết đôi tay gấu này vị đạo ăn đến cùng thế nào a, nói đến cũng đã lâu không có nướng tay gấu ăn. Tần Xuyên lẩm bẩm nói, ngay sau đó nâng lên bàn tay kia, giống như lơ đãng đồng dạng, nhẹ đồng hướng Hùng Sơn lồng ngực cấn bảo. "Tiểu Trúc Chí, công kích của ngươi, liền làm ta phòng ngự tư cách đều không có." Nhìn xem Tần Xuyên không mang theo mảy may cường độ vung đến bàn tay, Hùng Sơn trên mặt lộ ra một vòng cười, cứ như vậy ưỡn ngực nên đón, thậm chí đều không có phòng ngự chút nào dự định. Hắn thấy, bất quá là một cái mười mấy tuổi nhân tộc tiểu Trúc Chí thôi, một cái hoa hoa mà thôi, có thể có bao nhiêu năng lực? Có thể hay không phá hắn phòng ngự còn khó nói đây. Hùng Sơn có thể nói lòng tự tin bạo dạng, nhưng nếu là những cái kia ngày xưa ở Thiên Nguyên Bí cảnh bị Tần Xuyên cướp đoạt qua từng cái sinh mệnh cổ tinh thiên kiêu môn, nghe được Hùng Sơn suy nghĩ trong lòng đằng sau, nhất định sẽ ánh mắt thương hại nhìn xem ra hòa này. Một cái hoa hoa, còn mà thôi. Cái này căn bản không phải cái gì hoa hoa được không, đây là một tôn ma vương a. Hoa. Tần Xuyên bàn tay, phát sau mà đến trước chống đỡ ở Hùng Sơn trên lồng ngực, phát ra xùy một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó làm cho vây xem đông đảo đám yêu tộc không khỏi kinh hãi một màn đã xảy ra, lấy Tần Xuyên đặt tại Hùng Sơn trên lồng ngực bàn tay làm trung tâm, Hùng Sơn lồng ngực trực tiếp lõm xuống, một trận giống như giang đậu đồng dạng trong nháy mắt cách tiếng nổ vang, càng là trong cơ thể hắn nổ đùng. Cách giống như rời dây cung đạn pháo một dạng, Hùng Sơn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên mặt đất ném ra một cái phương viên gần trăm trượng hố to, mà hắn dáng dấp thê thảm kia, càng là làm cho rất nhiều đám yêu tộc câm như hến. Chỉ nhìn Hùng Sơn mềm nhũn trận trên mặt đất, chỉ có hít vào mà không thở ra dáng vẻ, liền biết gia hỏa này giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu thế thảm. Là nướng tay gấu đây, hay là trưng tay gấu đây? Tần Xuyên trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại, một bên tự mình lẩm bẩm vừa đi đến đã hiện ra bản thể Hùng Sơn trước mặt, tay như dao rơi, không chút khách khí chém người này hai cái móng vuốt lớn. Một màn này càng là nhìn chung quanh đám yêu tộc tất cả đều nghiêm nghị, nhưng là bởi vì có Tần Xuyên vừa mới một trưởng miểu sát Hùng Sơn chiến tích trước đây, ngược lại là không có một cái nào yêu tộc dám lên tiếng. "Ngoan ngoãn lão bà, ta mời ngươi ăn tay gấu à, vừa mới chém xuống đến tay gấu, chế biến thức ăn hương vị ngon nhất." Tần Xuyên một bên vẻ mặt tươi cười đối với Nhan Như Ngọc nói ra, một bên từ trong không gian giới chỉ móc ra Long Văn Hắc Kim Va một hệ liệt trang phục, như trước kia một dạng, bắt đầu hiện trường bảo chế lên. Không bao lâu, hai cái bị nướng ánh vàng rực rỡ, tản ra mùi hương ngây ngất tay gấu, liền ở Tần Xuyên xào nấu phía dưới thành hình. "Ta không ăn." Nhìn xem Tần Xuyên đưa tới tay gấu, Nhan Như Ngọc dở khóc dở cười nói: "Nàng thế nhưng là yêu tộc công chúa, đây là để nàng ăn đồng loại sao? Thực rất tốt ăn, không ăn đáng tiếc." Tần Xuyên một bên ôm một cái tay gấu nuốt ngấu nghiến, một bên tiếp nối nói: "Hung hai tử, đừng làm loạn, mau chóng rời đi cái này Thiên Đô thần thành a, lấy ngươi bộ dáng bây giờ, không biết bao nhiêu nhân tộc thế lực đều đối với ngươi cảm thấy hứng thú, bọn họ chính đang hướng Thiên Đô thần thành chạy đến đây. Nếu như chờ bọn hắn tới, ngươi muốn đi đều không đi được." Nhan Như Ngọc nghiêm mặt nói. Nàng thế nhưng là biết rõ bây giờ Tần Xuyên, đối với cả nhân tộc mà nói, đến cùng cỡ nào có lực hấp dẫn. Nói không khoa trương chút nào, liền xem như có một phe thế lực, vì thế không tiếc vận dụng cực đạo đế binh, Nhan Như Ngọc đều không cảm thấy khoa trương. "Đi cái gì a, ta chính ngóng trông bọn họ đến đây." Tần Xuyên tiến đến Nhan Như Ngọc bên hai, nhỏ giọng nói ra: "Đúng rồi, ngoan ngoãn lão bà, yêu đế chi binh ngươi mang ở trên người không? Trước cho ta mượn dùng 2 ngày a, đến lúc đó trả lại cho ngươi, còn rất nhiều chỗ tốt đây." Chương 558, trò hay mở màn. Nhan Như Ngọc trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy Thanh Liên Đế Bình, tuy nói có đoạn bản tử trong tay món kia thôn thiên ma quán nắp bình giữ gốc, nhưng dù sao đây không phải là hoàn chỉnh đế bình. Nếu là thật có mang theo cực đạo truyền thừa đại thế lực công tới, hơn nữa không chỉ một nhà mà nói, dù là Tần Xuyên có thể khống chế đại thành thánh thể thi hải, ứng đối cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu là có Nhan Như Ngọc nắm trong tay Thanh Liên Đế binh nơi tay lại khác biệt, đây chính là một kiện hoàn chỉnh cực đạo đế binh, đi qua đại thành thánh thể thi hải khống chế về sau, nhất định có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực, cũng xem như là một lần này Thiên Đô thần thành hành trình bằng thêm một phần bảo hộ. Coi như ta đem đế binh tạm thời cho ngươi mượn cũng vô dụng, ngươi bây giờ sợ rằng sẽ lọt vào những cái kia có được cực đạo nội tình đại thế lực truy sát, một kiện đế binh chuyện vô bổ. Nhan Như Ngọc lắc đầu rầu rĩ nói, đế binh tuy mạnh, nhưng không có cực đạo tồn tại khống chế, căn bản khó có thể phát huy ra hắn vạn nhất uy lực. Ở Nhan Như Ngọc xem ra, Tần Xuyên là muốn lấy một kiện đế binh chống lại chư địch, nhưng là ở Nhan Như Ngọc xem ra, cái này rõ ràng là không thực tế. Ngoan ngoãn lão bà, yên tâm đi, ta làm sao sẽ tại chuyện không có nắm chắc đây. Tần Xuyên bám vào Nhan Như Ngọc bên thai lặng lẽ nói hai câu, trên mặt mang tính trước kỹ càng nụ cười. Nghe Tần Xuyên nói ra, Nhan Như Ngọc trong suốt mặt ngọc bên trên, vậy mà dâng lên vẻ kinh ngạc, ngươi nói là sự thật. Nhan Như Ngọc quả thực hoài nghi mình nghe lầm, cái này hùng hài tử vậy mà nói hắn còn có so một tôn cổ chi thánh nhân càng kinh khủng hơn thủ đoạn. Yên tâm đi, về sau ngươi sẽ biết, đến lúc đó ngoan ngoãn lão bà ngươi chỉ cần đem Thanh Liên Đế binh cho ta mượn dùng một chút, cướp đoạt đến bà bối, ta phân ngươi hai thành, thế nào? Tần Xuyên tể mi lộng nhắn nói. Nhiều một kiện đế binh nơi tay, Tần Xuyên tự tin có thể cướp đoạt đến bảo bối liền nhiều hơn mấy phần, coi như phân cho Nhan Như Ngọc vài thành, cũng vẫn là kiếm lời. Tốt, nếu là thật theo ngươi nói, cái này Thanh Liên Đế binh, đến lúc đó ta liền cho ngươi mượn. Nhan Như Ngọc gặp Tần Xuyên cố tự tin thần sắc không giống làm bộ, lúc này mới gật đầu nói. Cùng Nhan Như Ngọc thương định tốt rồi về sau, Tần Xuyên còn có đoạn đức, Diệp Phàm một bằng người, liền tiếp tục ở Thiên Đô thần thành bên trong cao điệu làm việc lên, không đi qua bao lâu thời gian lên men, bọn họ ở Thiên Đô thần thành bên trong tin tức, ở Đông Hoang vực cũng đã mọi người đều biết. Thiên Đô nội thành cũng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thực lực cường đại tu sĩ, trong lúc nhất thời, Thiên Đô nội thành phong vân hội tụ, vô cùng náo nhiệt. Xem ra có thể thu lưới a. Thiên Đô thành trước cửa, Tần Xuyên sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Hắn hiện tại chỉ cần một chút cảm ứng, liền có thể cảm ứng ra rất nhiều tôn nút trong bóng tối cao thủ, mà chưa bị phát hiện còn không biết có bao nhiêu tôn, xem ra toàn bộ Đông Hoang vực, thậm chí là cái khác đại vực, có thủ với hắn địch nhân, đều đã không sai biệt làm đến. Tất nhiên đều đến đông đủ, vậy liền chuẩn bị bắt đầu diễn trò hay a. Tần Xuyên nhếch miệng lên một nụ cười, ngay sau đó đối với bên cạnh Diệp Phàm đám người ra hiệu đến. Đi thôi. Bọn gia hỏa này đều tiềm ẩn tại Thiên Đô bên trong, không có độc thủ, cũng là bởi vì bận tâm nơi này chính là nhân tộc thần thành, trong lúc nhất thời lặn nút trong bóng tối, không có độc thủ. Chỉ cần Tần Xuyên rời đi thần thành, bọn gia hỏa này nhất định sẽ không nhẫn lại được. Cái kia nhân tộc tiểu chút chít ra khỏi thành. Rốt cục rời đi a. Hắn lại còn dám rời đi, thực sự là không sợ chết. Vật nhỏ này bây giờ nghĩ đi, đã chậm. À, lần trước có vị kia nhân tộc thánh nhân bảo hộ hắn, một lần này nhìn còn có ai có thể bảo hắn. Tần Xuyên một đoàn người vừa ra thành, đã sớm chờ đợi lâu ngày, núp trong bóng tối chư phương thế lực các cường giả cũng theo sát phía sau, rời đi thần thành. Ngươi có thể tuyệt đối không nên là gạt ta a, bằng không ngươi liền nguy hiểm. Nhan Như Ngọc nhìn xem Tần Xuyên rời đi bóng lưng, lo lắng nói: "Ha ha, cái này nhân tộc tiểu chút chít, một lần này nhìn hắn chết như thế nào." Nhan Như Ngọc sau lưng yêu tộc thanh niên tại tuấn môn, nhìn có chút hạ hê nói ra đi qua mấy ngày nay đợi ở Thiên Đô thành, bọn họ cũng phần lớn biết rõ cùng Tần Xuyên có liên quan sự tình. "A, các ngươi nhìn, công chúa điện hạ nàng cũng ra khỏi thành." Ngay tại một đám yêu tộc thanh niên tài tuấn nhìn có chút hạ hê thời điểm, có yêu tộc kinh hãi phát hiện, Nhan Như Ngọc vậy mà cũng đi theo Tần Xuyên sau lưng, lặng lẽ rời đi Thiên Đô thần thành. Chương 559, sát thủ thần triều lại hiện ra. Nhan Như Ngọc ra khỏi thành, đông đảo yêu tộc thanh niên tài tuấn môn đoán không được nàng muốn làm gì, nhưng vẫn là nhao nhao lộn xộn cùng ở phía sau đuổi theo. Thiên Đô thần thành bên ngoài, cách nhau một mảnh phương viên hơn trăm dặm bình nguyên, liền tiến vào trường bạn dặm dài một vùng núi. Tần Xuyên mang theo Diệp Phàm đoạn đức đám người, không chút hoang mang đi về phía trước, không bao lâu liền đặt chân mảnh này bị vân yên lượn quanh vạn dặm sơn mạch bên trong. Mà ở phía sau bọn họ, không biết có bao nhiêu nút trong bóng tối cường giả đều lặng lẽ đuổi theo, dù sao ở Tần Xuyên trong cảm giác, một lần này đi theo đám người mà đến cường giả, so với một lần trước chỉ nhiều không ít. Go. Tiểu tử, ngươi ván cờ này hạ thế nhưng là không nhỏ, đã có thể sương khuấy động toàn bộ Đông Hoang vực phong vân. Hắc Hoàng hưng phấn nói to, hoàn toàn nhìn không ra có đinh điểm vẻ sợ hãi. Gia hỏa này từ khi học được bộ phận bí tự hành, thân pháp tăng nhiều về sau, liên quan lấy lòng tin đều hết sức bạo dạng, cảm thấy mình nắm giữ thiên hạ tất tốc, coi như đánh không lại địch nhân, chạy luôn luôn không có vấn đề. Vô lượng tiên tôn, lần trước là không có cách, một lần này có thể nhất định muốn đem bọn gia hỏa này trên người bảo bối hết thảy cướp đoạt tới. Đoạn Đức khẽ nói một tiếng đạo hiệu, nghiến răng nghiến lợi nói. Lần trước hắn đem đi theo phía sau phương đông đảo cường giả, đều mang vào Thái Sơ cổ khoáng bên trong chôn giết, mặc dù chôn giết tất cả nhân, nhưng là liên quan lấy trên người mình vơ vét đến bảo bối, cũng đều chôn vùi ở trong Thái Sơ cổ khoáng. Hiện tại lại có cơ hội như vậy, Đoạn Đức cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua. Yên tâm đi, một lần này dám đánh ta chủ ý gia hỏa, một cái đều đừng nghĩ chạy. Thần Xuyên lòng tin tràn đầy nói ra. Tần Xuyên mang theo mọi người tại mảnh này vạn dặm dãy núi bên trong một đường ghé qua hướng về phía trước, đông đảo truy lùng tu sĩ thân ảnh, ở phía sau bọn họ như ẩn như hiện, mà Tần Xuyên cũng không quan tâm, giống như là hoàn toàn không có phát hiện một dạng, như cũng không nhanh không chậm đi về phía trước. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu ánh mắt chính hội tụ ở Tần Xuyên đoàn người trên người, không biết lúc nào, bọn họ liền sẽ giống như là người được mùi máu tươi cá mập đồng dạng, cùng nhau tiến lên. Đám kia gia hỏa thật sự chính là bảo trì bình thản, bây giờ còn không hiện thân a. Lại đi về phía trước hơn vạn dặm khoảng cách, phía sau như cũng yên tĩnh, không có động tĩnh chút nào. không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói, bọn họ hẳn là còn không có sở chuẩn tình huống của chúng ta thôi, bất quá tính toán thời gian, hẳn là cũng gần sắp xỉ. Thần Xuyên yên lặng nói, hắn biết rõ những cái kia nút trong bóng tối ra hỏa vì sao còn không có động thần, bất quá là đối với lần trước đám kia cao thủ mất tích có chỗ kiên kỵ thôi. Bất quá không bao lâu, những người này kiên nhẫn sẽ hao hết, khi đó chính là bọn họ muốn động thủ thời điểm. Go! Một đám bọn chuột nhắt, dám đến bản hoàng liền đem bọn hắn đều thu làm nhân sủng. Hắc Hoàng công tiểu niếp niếp ở dãy núi trùng điệp ghé qua, chẳng hề để ý nói con nói. Ông! Nhưng mà, vào thời khắc này, thấu xương sát khí lạnh như băng, đột nhiên từ Hắc Hoàng trước mặt hư không bên trong chạy xuôi mà ra, một điểm chói mắt kiếm mang, từ trong hư không bỗng nhiên đâm đi ra, sáng chói kiếm mang, giống như sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, lưu lại vĩnh hằng dấu vết. Đây là hết sức đột ngột mà sắc bén một kiếm, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, cho dù là Hắc Hoàng nắm giữ bộ phận bí tự hành, ở cái này một kiếm trước mặt đều không có phản ứng chút nào cơ hội, trốn ở âm thầm tồn tại, chẳng những là một vị cao thủ, hơn nữa còn là một vị sở trường ám sát chi đạo tu sĩ. Một kiếm này, nhắm thẳng vào ngồi ở Hắc Hoàng trên lưng, trên mặt còn mang theo thuần chân nụ cười tiểu niếp niếp mà đến, vô cùng tàn khốc. Giống. Hắc Hoàng giống to lên, muốn rách cả mí mắt, hắn nghĩ muốn né tránh, nhưng không gian bốn phía đều bị cái kia lạnh thấu xương sát cơ khóa chặt, làm nó giống như lâm vào vũng bùn bên trong một dạng, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này hướng ngồi ở trên lưng nó tiểu niếp niếp đánh tới. Sát thủ thần triều. Không xa, Tần Xuyên vừa nhìn thấy một kiếm này xuất hiện thủ đoạn, liền biết được kẻ đánh lén rốt cuộc là ai. Không nghĩ tới, ở đã trải qua lần trước tổn binh hao tướng về sau, địa ngục cùng nhân thế gian, hai cái này đại sát thủ thần triều, vậy mà tại giờ phút này lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền trực tiếp đối với nhìn như nhỏ yếu nhất tiểu niếp niếp độc thủ, có thể nói hoàn toàn không từ thủ đoạn. Chương 560, Trấn Hồn Tháp. Không biết vị đạo làm sao. Địa ngục cùng nhân thế gian, hai cái này đại sát thủ thần triều, từ lần trước ở Trung Châu vực bị Tần Xuyên thiết kế diệt trừ, tổn binh hao tướng về sau, liền một mực đều không có nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Cho dù là lần trước hậu phương truy lùng đám người bên trong, đều không có hai cái này đại sát thủ thần triều người, thật giống như đối phương hoàn toàn im hơi lặng tiếng một dạng. Nhưng không nghĩ đến, đối phương kỳ thật cũng không có biến mất, mà là tại loại này thời khắc mấu chốt nhất, đến tiến hành ám sát. Loại khí tức này, là sát thủ thần triều người. Địa ngục, hay là nhân thế gian? Bọn họ làm sao cũng tham dự vào, hai đại cổ lao thế lực lại còn không có diệt tuyệt à, nếu là chuyến đi, tuyệt đối sẽ chấn động đông hoang. Trong bóng tối sát thủ thần triều cường giả xuất thủ, liền truy tung đi theo ở hậu phương các đại thế lực những cao thủ đều cho kinh động đến, một chút tuổi tác cũng đủ dài, trải qua hai đại sát thủ thần triều tàn phá bừa bãi thiên hạ những năm tháng ấy lao cổ đồng, càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Vì vậy đám người ngay đầu tiên liền nhận ra người xuất thủ thân phận, chỉ là không biết vị cao thủ này rốt cuộc là đến từ địa ngục hay là nhân thế gian. Muốn chết. Không xa, Tần Xuyên nhìn qua cái kia từ hư không bên trong đống nhiên đâm ra một kiếm, trong mắt hàn mang chợt hiện. Bị người đánh lén hắn không sợ, nhưng là người đánh lén này thật sự là quá mức vô sỉ. Vậy mà đi lên liền đem mục tiêu nhắm ngay tiểu Niếp Niếp, chỉ nhìn tiểu Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, dáng vẻ kinh hoàng, liền biết nàng hiện tại đến cỡ nào sợ hãi cùng bất lực. Mặc dù Tần Xuyên trong lòng rõ ràng, lấy tiểu Niếp Niếp trạng thái, đừng nói là một cái sát thủ thần triều sát thủ, chỉ sợ liền xem như nằm ở bên trong cấm khu chí tôn xuất động, đều không làm gì được nàng. Nhưng trơ mắt liền nhìn như vậy, hiển nhiên không phải Tần Xuyên tác phong. Vì vậy, dưới chân hắn khẽ động, vô số thần bí trận văn bỗng nhiên hiện lên, ở sau lưng của hắn, càng là có một đôi vàng lóng ánh côn bằng vũ dược hiện lên, cánh bố, bí tự hành vận chuyển, nhất thời làm Tần Xuyên thân hình giống như thuấn di đồng dạng, ngăn tại tiểu Niếp Niếp phía trước. Đây, đối mặt trước mặt đánh tới mũi kiếm, Tần Xuyên không chút nghĩ ngợi phách trưởng gỗ tới, trong lòng bàn tay một áng lửa phun trào, mơ hồ trong đó có phượng minh thanh âm tấu vang, một đầu sán lạn dục hỏa hỏa phượng từ lòng bàn tay hắn bên trong bay ra, đột nhiên đụng vào trên mũi kiếm, đem hắn đụng bay ra ngoài. Chỗ tối hư không bên trong, càng là vang lên một tiếng tiếng vang nặng nề, tôn điên nút trong bóng tối thần triều sát thủ tựa hồ cũng bị thương. Nhưng mà, tập kích tựa hồ cũng còn chưa có kết thúc, ngay tại Tần Xuyên một trưởng đem vị này thần triều sát thủ đánh bay ra ngoài thời điểm, ở sau lưng của hắn lại có giống như đại dương tuyệt thế sát cơ giáng lâm, mênh mông chấn động, quả thực giống như là sóng to gió lớn một dạng, muốn đem Tần Xuyên chấn động đến vỡ nát. Đó là một tôn dài không tới một tấc cổ tháp, trong hư không xoay tròn, cổ tháp óng ánh, giống như dùng người xương sọ mái rũa mà thành, trên đó lại còn dính một chút máu đỏ tươi dấu vết, quỷ dị yêu diễm. Là địa ngục Trấn Hồn Tháp, tương truyền lấy mấy chục tôn đại thành vương giả đầu tế luyện mà thành, địa ngục vậy mà đem bậc này trấn ngục chi bảo đều mang ra ngoài, thật hung ác. Hậu phương có một tôn sống gần 5000 tuổi lão cổ đồng, khi nhìn đến cái này xinh xắn màu trắng loáng cốt tháp về sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô, trên mặt vậy mà hiện lên một sợi kinh hãi. Mà những thứ khác đông đảo cao thủ, cho dù là chưa từng thấy qua tòa này cổ tháp người, đang nghe Trấn Hồn Tháp tên vội về sau, cũng không khỏi biến sắc, bởi vì vật này thật sự là hung uy quá đáng. Trấn Hồn Tháp chính là địa ngục trấn ngục chi bảo một trong, tương truyền, địa ngục vì tế luyện tôn này chi bảo, ở liên tiếp mấy ngàn năm thời gian bên trong, ám sát hơn 10 vị đại thành vương giả, có thể nói hàng thế ở giữa đại đa số thế lực đều đắc tội toàn bộ, mới tế luyện ra cái này làm cho người đời nghe tin đã sợ mất mật sát đạo chí bảo. Vật này lấy mấy chục tôn đại thành vương giả đầu, lại lấy thần tài tế luyện mà thành, trong lúc đó địa ngục lao sát thánh càng là nhiều lần xuất thủ, cho nên tôn này chí bảo vừa tế luyện thành công, chính là trời sinh thanh khí, vô cùng yêu tả cùng cường đại. Ở nó tế luyện thành công sau, địa ngục cao thủ càng là dựa vào hắn đánh chết không chỉ một vị cường giả, ngay cả thánh nhân cảnh tồn tại đều có vì vậy mà đẫm máu mệnh. Vì vậy cũng thành tựu cái này Trấn Hồn Tháp uy danh hiển hách. Cổ tháp đánh tới, sát khí cuốn lên ngàn trượng, vô hình sát cơ, thậm chí trong hư không hóa thành đủ kiểu binh khí cùng cổ binh hữu hình chi vật, bị chấn hồn tháp thúc dục, đồng loạt hướng Tần Xuyên tiêu diệt mà đến, phía trước đánh tới cổ kiếm, so sánh cùng nhau liền như là đom đóm với Hạo Nguyệt đồng dạng, ngay cả Tần Xuyên trên mặt thần sắc cũng không khỏi nghiêm túc thêm vài phần, bất quá cũng liền chỉ là mấy phần thôi. Chấn hồn tháp sao, bảo bối tốt, cũng không biết vị đạo thế nào a. Nhìn xem trước mặt bay tới tôn kia trắng bạch cổ tháp, Tần Xuyên tự lẩm bẩm, chỉ là trong giọng nói vậy mà nhiều hơn mấy phần chờ mong cùng khát vọng bị đạo. Chương 561, cái này chênh lệch cũng quá lớn a. Lúc trong bóng tối vị kia đến từ địa ngục cường giả, hiển nhiên muốn lấy tòa này cốt tháp, đem Tần Xuyên cường thế chấn sát, dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng địa ngục uy danh hiển hách. Vì vậy, hắn trực tiếp thao túng cốt tháp đập tới, căn bản chưa từng vận dụng cái gì thần thông, cường thế mà lên gốc. Nhưng mà vị này địa ngục cường giả, liền xem như nghĩ bể đầu cũng sẽ không nghĩ tới, loại công kích này, đối với Tần Xuyên mà nói là không có chút uy hiếp, bởi vì tất cả vật hữu hình đều sẽ bị hắn nuốt vào. Nhìn qua cái kia trước mặt bay tới cốt tháp, Tần Xuyên chẳng những không có mảy may như lâm đại địch thần sắc, ngược lại một bộ rất là háo hức. Tạc sát. Cốt tháp trước mắt, vị kia nút trong bóng tối địa ngục cường giả, suy nghĩ trong lòng đem Tần Xuyên đụng chia năm xẻ bảy tình huống cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại đột nhiên vang lên tiếng ồn vang, làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi vì đó trì trệ. Với mạch cốt tháp vẫn như cũ tản ra lăng liệt sát khí, nhưng là bây giờ lại đỉnh trệ trên không trung, không nhúc nhích, ở đỉnh tháp, vậy mà thiếu mất khối nhỏ. Mà cốt tháp phía trước Tần Xuyên, chính vẻ mặt dư vị nhai nuốt lấy, giống như là hồi vị lấy cái gì vô thượng mỹ vị một dạng. Vị đạo mặc dù bình thường, nhưng là e ít đỡ cho sát thực nhiều a. Chép chép miệng, Tần Xuyên thấp giọng nhíu môi nói, ăn hết một hớp này ngọn tháp, mặc dù không có ban thưởng Tần Xuyên bí pháp gì, nhưng là vậy mà cho hắn gần 30 vạn EXP. Đem hắn EXP trực tiếp tiến lên đến bán thánh cảnh giới điểm tới hạn bên trên, chỉ kém một điểm cuối cùng, liền có thể trực tiếp đột phá, tấn thăng đến thánh nhân chi cảnh. Đáng tiếc, không thể ăn, nếu là tấn thăng trở thành thánh nhân, đem bọn gia hỏa này đều dọa cho chạy sẽ không tốt. Tần Xuyên chép chép miệng, hơi có vẻ tiếc nuối nói, lúc trước hoang ngai chuyến đi, lấy được Thiên Đình bảo tàng về sau, trong tay bà bối, kỳ thật đã hoàn toàn đủ đem Tần Xuyên EXP tấn thăng đến thánh nhân chi cảnh. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì Tần Xuyên biết rõ, bản thân một ngày đột phá đến thánh nhân chi cảnh, những cái kia trốn nút trong bóng tối ra hỏa, ngược lại sẽ không dám xuất thủ. Mà cái này liền mang ý nghĩa sắp tới tay bà bối, sẽ lăng không bay mất một bộ phận lớn, Tần Xuyên đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên hắn một mực thận trọng khống chế bản thân EXP, không cho nó đột phá sau cùng giới hạn. Ân. Xa xa hư không bên trong, mơ hồ truyền đến một tiếng mang theo kinh nộ tiếng hử. Tần Xuyên một ngụm cắn tòa này chấn hồn tháp ngọn tháp, hiển nhiên làm cho vị kia nút trong bóng tối điều khiển cái này tất cả địa ngục cường giả cũng thụ không nhỏ vết thương nhẹ, mà cùng trên người vết thương nhẹ so sánh, vị này địa ngục cường giả chỉ sợ đau lòng so trên người vết thương nhẹ càng sâu, đây chính là địa ngục chấn ngục chi bảo a. Bây giờ lại bị Tần Xuyên một ngụm cắn một khối nhỏ, như thế hoang đường sự tình, mặc dù vị này địa ngục cường giả căn bản không nguyện ý tin tưởng, nhưng nó chính là như vậy đã xảy ra. Đương nhiên đồng thời bị chấn kinh rất con mắt, còn có những cái kia đi theo ở Tần Xuyên sau lưng, như cũ núp trong bóng tối vô số cường giả môn. Nhất là ở trong đó vừa mới nói khoác qua chấn hồn tháp cường đại mấy người, giờ phút này trên mặt thần sắc càng là xấu hổ cực. Bọn họ vừa mới hít hà đường này, cái này chấn hồn tháp làm sao cường đại, quả thực làm cho chúng sinh cũng vì đó nghe đến đã biến sắc trình độ, nhưng là bây giờ, như thế cường đại chấn hồn tháp lại bị Tần Xuyên một ngụm liền cắn đứt một góc. Loại này tương phản, giống như là chúng sinh khoác lác tuyệt thế đệ nhất cao thủ, lại bị một cái thường thường không có gì lạ phàm nhân đánh bại một dạng, trên lệch to lớn, quả thực làm cho người không thể nào tiếp thu được. Hoàng ta địa ngục chí bảo, muốn chết. Khan khan mà ẩn mãn sát cơ lời nói, từ trong hư không nổ vang. Ở trải qua ngắn ngủi kinh ngạc cùng đau lòng về sau, vị này địa ngục cường giả rốt cục giận. Mặc dù hắn ở địa ngục bên trong địa vị cũng không thấp, nhưng là bây giờ vậy mà đem cái này chấn hồn tháp cho hư hại, coi như lấy địa vị của hắn, sau khi trở về cũng đầy đủ hắn khó chịu. Bởi vậy, vị này đến từ địa ngục cường giả liền lộ ra càng thêm phẫn nộ, tất yếu muốn đem Tần Xuyên chém thành muôn mảnh. Vô số màu đen nhuốm máu cánh hoa, như màu đen tuyển bảo ngọc đồng dạng, trong hư không lặng lặng bay xuống, mỗi một phiến cánh hoa màu đen bên trên đều lấy máu tươi nhiễm liền một cái đỏ bừng chữ giết. Một tôn toàn thân giấu ở trong bóng râm, quanh thân bị ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ thân ảnh, từ trong hư không lặng yên dậm chân đi ra, nhìn về phía Tần Xuyên con ngươi bên trong đều là lạnh thấu xương sắc khí, mà tòa kia tích lưu lưu ở hắn trên đỉnh đầu chìm nổi xoay tròn cốt tháp, không ngừng hiện ra thân phận của hắn. Vị này đến từ địa ngục cường giả, rốt cục hiện thân. Chương 562, hôn chiến bắt đầu. Tiểu bối, hôm nay nhất định chém ngươi. Lạnh lạnh ngữ điệu, từ vị này đến từ địa ngục cường giả trong miệng ầm vang nổ tung. Từng mảnh như mặc ngọc đồng dạng đen nhánh cánh hoa, từ trong hư không bay xuống, cái kia bám vào ở trên mặt cánh hoa sát khí lẫm liệt, đem hư không đều cắt ra từng đạo vết rạn. Vị kia đến từ địa ngục cường giả, càng là nâng cánh tay trái lên, chập ngón tay lại như dao, hướng Tần Xuyên chém tới, đầu ngón tay phía trên, sát cơ điên cuồng phun trào, giống như hóa thành thế gian sắc bén nhất kiếm mang, chém về phía Tần Xuyên, muốn đem hắn chém thành hai nửa. Vị này đến từ địa ngục cường giả, rất là quả quyết cùng tàn nhẫn, lộ diện về sau, chỉ nói ra một câu, thậm chí cũng không cho Tần Xuyên cơ hội phản ứng, liền thi triển tất sát thủ đoạn, có thể nói quyết định nhanh chóng. Bởi vậy cũng nhìn ra địa ngục cùng nhân thế gian hai đại sát thủ hoàng triều, sở dĩ làm cho thế gian chư phương thế lực cũng vì đó nghe tin đã sợ mất mật, cũng không phải là không có đạo lý riêng. Ngày xưa, ngay cả thánh nhân cảnh cổ lão tồn tại đều ở hai đại sát thủ thần triều ám sát phía dưới, vẫn lạc không chỉ một vị. Vị này ngón tay nhập lại hướng Tần Xuyên chém tới địa ngục cường giả, vô cùng cường đại, thực lực cùng Tần Xuyên giống nhau, đều đã đạt đến bán thánh chi cảnh, hơn nữa hắn vốn liền chuyên tu ám sát chi đạo, đồng cảnh giới tu sĩ, căn bản rất khó cùng đối địch. Hắn một chiêu này xuống tới, chỉ sợ liền xem như một chút vừa mới đạt đến trạm đạo cảnh tu sĩ, đều sẽ trực tiếp nuốt hận. Hậu phương, không biết có bao nhiêu tôn cường giả, đều bởi vì vị này địa ngục cường giả xuất thủ, mà đổi sắc mặt. Đối mặt vị này địa ngục sát thủ tập kích, Tần Xuyên tự nhiên một chút cũng không hoảng, sợ hai cái này sát thủ thần triều, đó là đối với phổ thông tu sĩ mà nói, Tần Xuyên tự nhiên không ở trong đám này. Trên thực tế, cho dù là những cái này sát thủ thần triều sát thủ, trong mắt hắn cũng bất quá là một chút so đồng cảnh giới tu sĩ lớn mạnh một chút thôi, như thường là gà đất chó sành. Dù sao, lúc trước ở trong Thiên Nguyên bí cảnh, Tần Xuyên thế nhưng là lấy sức một mình đánh động toàn bộ Thiên Nguyên bí cảnh, đến từ mấy trăm viên sinh mệnh cổ tinh cùng thế hệ thiên tiêu. Nếu là ở vào giống nhau cảnh giới, những cái này đến từ từng cái sinh mệnh cổ tinh thiên tiêu đều không kém hơn hai đại sát thủ thần triều cường giả, mà Tần Xuyên đã có đem bọn hắn toàn bộ đánh cướp thực lực, bởi vậy vị này địa ngục cường giả công kích nhiều nhất cũng chính là có thể làm cho Tần Xuyên nghiêm túc một chút thôi. Nếu là hắn muốn, bí tự giai cùng vô thủy bí pháp đồng loạt tôi động, chỉ sợ có khả năng đem cái gọi là địa ngục bán thánh cường giả đánh giết trong chớp mắt. Bất quá, mặc dù trong lòng không thèm để ý chút nào, nhưng Tần Xuyên lại không thể như vậy đi làm, bởi vì những cái kia trốn ở trong tối ra hỏa cũng đều không hiện thân đây. Hắn mục đích lần này chính là đem những tên kia đều hấp dẫn ra đến, hiện tại các chính chủ còn không có xuất hiện, nếu là hắn một bàn tay đem vị này địa ngục cường giả đập chết, những cái kia nút trong bóng tối ra hỏa không biết sẽ bị dọa chạy bao nhiêu. Những cái này đều là bản thân thu hoạch, mắt thấy sắp đến thu hoạch thời điểm, Tần Xuyên đương nhiên sẽ không cho phép xuất hiện biến hóa như thế. Bởi vậy, hắn linh cơ khẽ động, con người bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, đã chuẩn bị xuất thủ, bàn tay lặng yên rủ xuống, dưới chân bí tự hành vận chuyển, nhất thời vậy mà không có lựa chọn cùng vị này địa ngục sát thủ cứng rắn bước, mà là tạm thời tránh né lên. Thử, trốn hữu dụng không? Vị kia địa ngục cường giả gặp Tần Xuyên né tránh, lạnh lùng cười một tiếng, công kích như hình với bóng, giống như là giỏi trong xương đồng dạng, thật chặt cắn lấy Tần Xuyên sau lưng, một bộ không đánh trúng hắn liền thể không bỏ qua bộ dáng. Nghe vị này địa ngục cường giả lời nói, Tần Xuyên trong bóng tối bĩu môi, hắn căn bản không có đem bí tự hành hoàn toàn thi triển đi ra, bất quá chỉ dùng ra gần nửa công lực thôi, chính là vì lựa lấy ra hỏa này, để cho những cái kia nút trong bóng tối ra hỏa mắc câu. Bằng không mà nói, nếu là Tần Xuyên đem bí tự hành hoàn toàn thi triển, cái này địa ngục sát thủ sớm cũng không biết bị hắn quăng đi nơi nào. Quả nhiên, gặp Tần Xuyên tùy thời đều có thể bị vị này địa ngục sát thủ công kích đánh trúng, một bộ tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ, những cái kia trước đó còn có tâm tình xem trò vui các tu sĩ, rốt cục ngồi không yên. Bọn họ lần này tới, cũng không phải đến xem trò vui, mà là ôm cùng vị này địa ngục sát thủ mục đích giống nhau. Hiện tại, vị này địa ngục sát thủ xem ra lập tức phải đắc thủ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt không phải là một tin tức tốt. Nếu là cứ như vậy trơ mắt nhìn con vịt đã đun sôi thịt, cứ như vậy trơ mắt từ bên miệng bay đi, những cái này rất sớm liền chạy đến Thiên Đô thần thành mai phục lên các cường giả, cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nhưng là bây giờ vấn đề liền đến, bọn họ hiện tại nếu là tùy tiện gia nhập chiến đoàn, nhất định sẽ bị cái kia địa ngục sát thủ cho liệt vào địch nhân. Bị bậc này sát thủ thần triều linh lên, vô luận là đối với người nào, đều tuyệt không phải tin tức tốt gì. Cho dù là trạm đạo cảnh cường giả, cũng căn bản không chịu được nổi. Nhưng mà, loại này do dự chỉ kéo dài ngắn ngủi trong chốc lát, cuối cùng trong lòng dục vọng, vẫn là chiến thắng bọn họ đối với địa ngục cường giả sợ hãi, hơn nữa hiện tại có đông đảo người đều đánh lấy dạng này chú ý cho nên yên tĩnh chỉ chốc lát sau, đám người giống như là ăn ý một dạng, vậy mà nhao nhao từ trong bóng tối hiện thân, đồng thời hướng trên sân chiến đoàn giết tới. Một trận hỗn chiến, hết sức căng thẳng. Chương 563, thanh lý môn hộ. Rất nhiều nút trong bóng tối cường giả dục dịch, tự nhiên cũng bị vị kia đến từ địa ngục cường giả phát giác. Chỉ thấy hắn đột nhiên quay người, quanh thân tản ra lạnh thấu xương sát khí, nhìn về phía những cái kia nút trong bóng tối, dục dịch các cường giả, sát ý lâm nhiên nói, ta địa ngục mục tiêu, các ngươi cũng dám đoạt, xem ra ta địa ngục mấy ngàn năm chưa từng ở trong nhân thế hiển hóa, đã làm các ngươi quên đi chúng ta từng cho người đời mang tới sợ hay sao? Vị này địa ngục cường giả, kinh nghiệm đã từng trải qua cái kia địa ngục cùng nhân thế gian, hai đại sát thủ thần triều, hoành hành thiên hạ, làm cho thế gian quần hùng nghe tin đã sợ mất mật tuyết nguyệt, vì vậy bây giờ nhìn thấy những cái này vốn nên nút trong bóng tối, run lẩy bẩy đám ra hỏa, bây giờ dĩ nhiên dám nhảy ra, muốn phản kháng địa ngục thần uy, vị này địa ngục cường giả, tự nhiên sẽ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lúc mới bắt đầu, đối mặt vị này địa ngục cường giả uy hiếp, những cái kia đứng ra các cường giả còn do dự chốc lát, nhưng là vẹn vẹn chỉ là chốc lát thôi, về sau, bọn họ liền kiên định hướng chiến trường phía trên đi qua. Đối với giết chết Tần Xuyên về sau tưởng tượng khát vọng, đã đủ để khiến bọn họ xem nhẹ cường giả uy hiếp. Hơn nữa, bởi vì nút trong bóng tối cường giả có rất nhiều, căn cứ pháp không trách chúng tâm lý, dù sao chỉ là một cái địa ngục sát thủ thôi, ở đây những cường giả này, thế nhưng là đến từ Táng Đế Tinh các đại thế lực. Người địa ngục sát thủ thần triều liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng một tay che trời, đồng thời tìm đến nhiều như vậy thế lực phiền phức a. Hơn nữa địa ngục sát thủ thần triều, mặc dù bây giờ trên thế gian còn tồn tại lấy uy danh hiển hách, nhưng dù sao đã mấy ngàn năm chưa từng ở trong nhân thế hiển hóa, bàn về uy hiếp lực độ, khẳng định so sánh với mấy ngàn năm trước phải yếu hơn không ít. Hơn nữa người đông thế mạnh, ở đây những cường giả này đã không phải là như vậy quá quan tâm địa ngục sát thủ thần triều uy hiếp. Rất tốt, xem ra ta địa ngục sát thủ thần triều tất yếu ở trong nhân thế lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, dạng này mới có thể để các ngươi nhớ kỹ ta địa ngục uy nghiêm. Vị kia địa ngục cường giả gặp thế lực khắp nơi đông đảo cường giả đối hắn uy hiếp nhìn như không thấy, cho phép âm trầm nói: a, sát thủ thần triều hôm nay đã sớm trải qua không còn năm đó, cái vật nhỏ này mệnh nên do ta đi lấy. Lạnh như băng tiếng cười từ nơi nào đó hư không vang lên, một tôn mơ hồ hư ảnh ở trong đó hiện lên, cùng đồng thời xuất hiện, còn có một cỗ khó có thể ức chế quần quần cực đạo đế uy. Đó là một cỗ loạn thiên động địa, đủ làm cho tam giới lục đạo cũng vì đó rung động khủng bố khí tức, mặc dù cũng chưa nhìn thấy đế binh bản thể, nhưng là chỉ dựa vào cỗ khí tức này liền có thể xác định, cái này thân ảnh mơ hồ trong tay, tất nhiên trưởng khống một tôn cực đạo đế binh. Trưởng khống một tôn cực đạo đế binh thần bí tồn tại. Vị này cường giả bí ẩn vừa hiện thân, ngay cả cái kia địa ngục sát thủ đều không khỏi khí thêm vài phần, rất rõ ràng, vị này có được cực đạo đế binh thần bí tồn tại, nhất định đến từ nhân tộc một phương nào đã từng đi ra đại đế hoang cổ thế gia. Cho dù là địa ngục cùng nhân thế gian bậc này sát thủ thần triều, ở đối mặt bậc này có được cực đạo nội tình hoang cổ thế gia thời điểm, cũng phải hết sức chú ý cẩn thận, không dám ngạo mạn. Dù sao, mặc dù bọn họ ám sát chi đạo cường đại tới đâu, tại chính thức cực đạo chi uy trước mặt, cũng vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi một kích. À, nói không sai, sát thủ thần triều lại như thế nào, một đám hạng người giấu đầu lòi đuôi, thiên hạ này cũng không phải bọn họ. Lại là một giọng giản mua vang lên, cùng cái này thanh âm giản mua cùng nhau xuất hiện, ý nguyên có một cỗ quần quần cực đạo đế uy. Hư không bặm mẹo, ẩn ẩn có hỗn độn khí tức tràn ngập, ở nơi đó, một tôn mông lung ở hỗn độn khí bên trong cổ khí chìm nổi, tản ra sáng rực cực đạo thiên uy. Lại là một tôn cực đạo đế binh. Trong nháy mắt, liền có hai vị cực đạo đế binh xuất hiện, đủ để chứng minh những cái này núp trong bóng tối nhân tộc thế lực khắp nơi, muốn chu sát Tần Xuyên tâm tình rốt cuộc có bao nhiêu bức thiết. Thình huống như thế, thậm chí ngay cả cái khác rất nhiều đồng dạng ôm dạng này mục đích các cường giả đều cho kinh động đến. Dù sao, nhân tộc bên trong có được cực đạo đế binh thế lực chính là nhiều như vậy, mọi người thấy hai tôn này giấu ở hỗn độn khí tức về sau cực đạo đế binh, đều đang nhao nhao suy đoán, hai tôn này cực đạo đế binh rốt cuộc là cái gì, thuộc về phương nào nhân tộc thế lực. Quả nhiên có trưởng khống nhân tộc cực đạo đế binh thế lực tham dự vào a. Tần Xuyên lẩm bẩm nói, chỉ là không biết là phương nào thế lực, thân làm đại đế đời sau, vậy mà thay thái cổ vạn tộc làm việc, thật sự là có hại đại đế uy danh, như thế đời sau, xem ra muốn ta đến vì nhân tộc đại đế thanh lý môn hộ a. Chương 564, thần hoàng hốt bang, thái cổ thần sơn lại hiện ra. Thân làm nhân tộc đế giả đời sau, bây giờ lại vì định nọ thái cổ vạn tộc, không tiếp đối với cùng là nhân tộc Tần Xuyên ra tay, không thể không nói, đây là một loại hết sức trầm trọng. Ngày xưa những cái kia nhân tộc đại đế quân lâm thiên hạ thời điểm, dù cho là thái cổ vạn tộc lại như thế nào, vẫn như cũ muốn thành thành thật thật nắm sấp, không dám có chút gì động. Mà bây giờ, ngày xưa vô địch đại đế đã mất đi, mà xem như đại đế đời sau, vậy mà cam tâm vì thái cổ vạn tộc làm việc, đây tuyệt đối là đối với ngày xưa quân lâm cựu thiên thập địa nhân tộc đại đế một loại vũ nhục. Gâu, những cái này vô sỉ ra hỏa, quả thực là đang ô đại đế bi danh. Hắc hoàng bất mãn tức giận nói, xem như ngày xưa từng đi theo vô thủy đại đế tồn tại, hắn đối với mấy cái này cổ đế các đời sau tự cam đoạ lạc, cảm thấy tức giận. À, đích thật là một đám hạ người giấu đầu lòi đuôi, xem ra bọn họ cũng còn biết chút xấu hổ, không dám bộc lộ ra mình rốt cuộc thuộc về một phương nào thế lực. Thần Xuyên cười lạnh nói, những cái này ngày xưa đế tộc, bây giờ hoang cổ thế gia, xem ra vẫn là muốn chút mặt mũi, có chỗ cố kỵ, bằng không cũng sẽ không che lấp nhà mình đế binh, sợ bị người khác cho nhận ra. Bất quá cái này ở Tần Xuyên xem ra, bất quá chỉ là càng che càng lộ thôi, cả nhân tộc bên trong, tổ tiên đi ra đại đế, lưu lại qua cực đạo đế binh, cũng liền như vậy mới nhả. Mà những cái này có được cực đạo đế binh thế lực bên trong, giống như là Khương gia, Cơ gia những cái này, cơ bản không có cùng Tần Xuyên là địch khả năng, dạng này một loạt trừ bỏ, còn lại cũng không có mấy nhà thế lực, chỉ cần sau đó tiêu phí một phen công phu điều tra, luôn có thể tra ra hai tôn này cực đạo đế binh, đến cùng thuộc về một nhà nào thế lực. Vô lượng cờ mờn thiên tôn, thật là có cực đạo đế binh xuất hiện, tiểu tử, ngươi đến cùng hố kéo nổi hay không a? Coi như bần đạo cho ngươi thôn tiên ma quán nắp bình, ta xem địa bộ này cũng không tiện làm a. Đoạn Đức cảm thụ được cái kia trên 9 tầng trời quần quần không ngớt cực đạo đế uy, trong lòng buồn chồn nói, thôn tiên ma quán nắp bình, bởi vì không có bình thân ở, dù sao chỉ là nửa cái cực đạo đế binh, không cách nào phát huy ra đế binh uy lực chân chính. Hơn nữa cái này thôn tiên ma quán, cùng những thứ khác cực đạo đế binh hoàn toàn khác biệt, những thứ khác lớn đế binh khí, cũng là dùng cực đạo tiên kim đúc thành, mà thôn tiên ma quán, tương truyền cũng là dùng ngoan nhân đại đế một đời đế thân đúc thành, bản thân liền 10 điểm yêu tả, tràn ngập ma lực. Mà cái này nắp bình phía trên, đã từng bị cao thủ tuyệt thế thực hiện qua phong ấn, dù là Đoạn Đức trước đó mỗi lần sử dụng thời điểm, đều nơm nớp lo sợ, sợ xuất hiện biến cố gì. Cho nên bây giờ lo lắng của hắn, cũng không phải là không có đạo lý. Mập mạp chết bẩm, hiện tại biết rõ sợ. Ta không phải đã sớm cùng ngươi nói qua, một lần này khẳng định có cực đạo đế binh sẽ xuất hiện sao? Thái cổ vạn tộc cực đạo hoàng binh còn không có xuất hiện đây, ngươi liền bị sợ đến như vậy, nếu là lại đến hai kiện đế binh hoàng binh, ngươi chẳng lẽ muốn trực tiếp sợ tè ra quần hay sao? Thần Xuyên liếc Đoạn Đức một cái nói, thái cổ vạn tộc cực đạo hoàng binh làm sao có thể xuất hiện ở đây? Cái kia thần linh cốc cùng có được cực đạo hoàng binh thái cổ hoàng tộc thế lực so ra, còn có chênh lệch không nhỏ. So thần linh cốc cường đại hoàng tộc thế lực, làm sao có thể vì chỉ là thần linh cốc chỗ tốt, liền hạ mình tế ra hoàng binh đến tìm ngươi gây chuyện đây? Đương nhiên, trừ phi là cái kia thái cổ hoàng tộc thế lực vốn là cùng ngươi có thủ, nói như vậy coi như ta không nói. Đoạn Đức nói xong lời cuối cùng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nhưng mà, phản phất giống như là vì nghiệm chứng Đoạn Đức lời nói đồng dạng, ngay tại hắn thoại âm mới vừa vặn rơi xuống về sau, xa xa đường chân trời, liền truyền đến một tiếng to rõ phượng minh thanh âm. Tùy theo tiếng này phượng minh thanh âm vang lên, cái kia xa xôi chân trời đều biến thành một mảnh như biển nham thạch nóng chảy đồng dạng hỏa hồng. Một cỗ sụp đổ tam giới lục đạo, khủng bố vô biên bá đạo khí tức từ cái này chân trời truyền đến, trùng trùng điệp điệp, đó là phượng huyết lưu kim trùng, mơ hồ trong đó hình như có một tôn toàn thân đỏ chót, dùng hỏa mà thành hỏa phượng hoàng, bao vây lấy cắn kia phượng huyết lưu kim trùng, ở cái kia biển nham thạch nóng chảy bên trong hót vang bay lượn. gâu. Chết mũi trâu, ngươi thật đúng là một miệng quả đen a. Hắc Hoàng bị cái này đột nhiên xuất hiện ở chân trời cực đạo hoàng uy giật nảy mình, rất rõ ràng, cái này Phượng Huyết Lưu Kim Trung như thế đường hoàng xuất hiện, cũng không thuộc về bất kỳ bên nào nhân tộc thế lực, mà là thuộc về thái cổ bản tộc. Thái cổ thần sơn. Tần Xuyên lông mày nhíu lại, khi nhìn đến cái này Phượng Huyết Lưu Kim Trung trước tiên, liền đoán được trôi này cực đạo hoàng binh sau lưng thái cổ thế lực. Lần trước Hỏa Hoàng cung chuyến đi, chính là có cường giả ngự sử dạng này Phượng Huyết Lưu Kim Trung mà đến, muốn tiến đánh Hỏa Hoàng cung, nhưng cuối cùng lại bị Tần Xuyên ngăn lại, sinh sinh cắn xuống một khối nhỏ cực đạo hoàng binh, cũng cuối cùng làm cho cái này Phượng Huyết Lưu Kim Trung hốt hoảng mà chạy. Không nghĩ tới, bây giờ ở chỗ này, vậy mà lại thấy được cái này cực đạo hoàng binh, hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này Phượng Huyết Lưu Kim Trung đã bị thái cổ thần sơn cường giả lấy cực đạo tiên liệu tu bổ lại, ở mặt ngoài nhìn qua, vậy mà đã hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 565, Tần Xuyên chân chính ỷ vào. Tiểu chút chít, không nghĩ tới a. Ngày xưa ngươi nhục ta thái cổ thần sơn, tổn thương ta thái cổ thần sơn cực đạo hòa bình, hôm nay chính là ngươi vì thế trả giá bằng máu thời điểm. Âm trầm thanh âm từ phiến kia như nhàm tương đồng dạng đỏ bừng đường chân trời băng lên. Âm thanh này Tần Xuyên cũng không cảm thấy lạ lẫm, bởi vì người này chính là ngày xưa thái cổ thần sơn phái đi tiến đánh Hỏa Hoàng cung cường giả. Chỉ là bây giờ mấy tháng thời gian trôi qua, tất cả sớm cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày xưa Tần Xuyên không nhất định là vị này thái cổ thần sơn cường giả đối thủ, nhưng là bây giờ, nếu là không có cực đạo hoàng binh nơi tay, vị này thái cổ thần sơn cường giả sợ rằng sẽ bị Tần Xuyên treo ngược lên đánh. Chỉ là chạm đạo cảnh cao thủ, hiện tại đã hoàn toàn không bị Tần Xuyên để ở trong mắt. Thái cổ thần sơn, xem ra các ngươi lần này lại là cho ta tới đưa thức ăn a. Tần Xuyên cười mỉm nói, trên mặt thần sắc hoàn toàn không có bởi vì lại thêm ra một tôn cực đạo hòa bình mà có chút cải biến. Cực đạo vũ khí tuy mạnh, thế nhưng cũng phải nhìn điều khiển ở trong tay ai. Nếu là ở cổ chi đại đế hoặc thái cổ hoàng trong tay, tự nhiên có thể phát huy ra cực đạo vũ khí toàn bộ uy lực. Nhưng nếu là ở chỉ là chạm đạo cường giả trong tay, có thể phát huy ra đế binh một phần vạn uy lực, cũng là may mắn. Tiểu Trúc Chí, ngươi vẫn là không có làm rõ ràng ngươi tình cảnh hiện tại. Hiện tại không chỉ là tộc ta nhường ngươi chết, ngay cả các ngươi nhân tộc đều chứa không nổi ngươi. Khắc khắc, đi qua nhiều như vậy bao năm, nhân tộc cứ thích nội đấu ma bệnh, quả nhiên vẫn là không có sửa áp vị kia thái cổ thần sơn cường giả khinh miệt cười nói, dẫn tới một đám nhân tộc cường giả sắc mặt lúc thì xanh lúc thì tím. Bất luận làm sao, bọn họ hôm nay xuất hiện ở đây, vì nhận lấy thái cổ vạn tộc treo giải thưởng, truy sát cùng là nhân tộc Tần Xuyên, chuyện này bản thân liền không bẻ vang. Hơn nữa vị này tay cầm cực đạo hoàng binh cường giả, chính là đến từ so thần linh cốc còn kinh khủng hơn thái cổ thần sơn, bởi vậy liền càng thêm không ai dám mở miệng nghi ngờ. Nhân tộc nội bộ bại hoại, ta tự nhiên sẽ thanh lý môn hộ, ngược lại là hôm nay trông thấy ngươi, để cho ta rất là mừng rỡ a, không xa vạn dặm đem cổ hoàng binh đã sửa xong lại đưa tới cho ta, đa tạ a. Tần Xuyên cười ha hả nói, trong mắt chỉ có cán kia Phượng Huyết Lưu Kim Trùng, mà không có vị kia thái cổ thần sơn cường giả. Hừ, sắp chết đến nơi, còn đang mạnh miệng. Các ngươi còn chờ cái gì? Ta thái cổ thần sơn vô ý cái gì thần linh cốc treo giải thưởng, chỉ là muốn cái vật nhỏ này chết thôi. Các ngươi nếu là muốn xuất thủ, cứ việc xuất thủ tốt rồi, ta chỉ là vì phòng ngừa cái vật nhỏ này chạy thoát thôi. Đến từ thái cổ thần sơn cường giả rêu rêu nói, hắn cũng không vội xuất thủ, mà là muốn xem nhân tộc nội bộ tầm đó tàn sát lẫn nhau cho hay. Quả nhiên, cái khác đông đảo nhân tộc cường giả đang nghe vị này thần sơn cường giả lời nói về sau, cũng bắt đầu trở nên rục dịch ngóc đầu dậy. Trước đó vị này thái cổ thần sơn cường giả xuất hiện, đích xác làm cho những cái này nhân tộc cường giả cảm thấy rất là kiêng kỵ. Mặc dù biết được đối phương cũng là vì chu sát cái vật nhỏ này mà đến, nhưng dù sao có thái cổ thần sơn tên tuổi còn tại đó, không người nào dám bạo động. Bây giờ nghe vị này thần sơn cường giả mở miệng cam đoan, những cái này nhân tộc cường giả mới yên lòng. Uy, hùng hai tử, ngươi còn có được hay không? Không được thì đừng quay tài, ta hiện tại đột nhiên làm khó dễ, có thể tạm thời quấn lấy hai tôn kia nhân tộc đế binh, khi đó ngươi liền thừa cơ chạy đi. Ngay tại Tần Xuyên thao túng nút trong bóng tối đại thành thánh thể thi hải, tùy thời chuẩn bị xuất động lúc, một đạo hơi có vẻ lo lắng thanh âm quen thuộc ở Tần Xuyên bên tai vang lên, làm cho khóe miệng của hắn nhịn không được câu lên vẻ tươi cười. Thân thiết lão bà, ngươi đối với ngươi lão công ta liền như vậy không có lòng tin sao? Ai, cẩn thận trở về đánh ngươi cái mông rồi. Ở Tần Xuyên bên tai vang lên thanh âm, tự nhiên là thuộc về Nhan Như Ngọc. Từ Tần Xuyên rời đi Thiên Đô Thần Thành về sau, nàng liền một mực lặng lẽ đi theo ở phía sau. Hiện tại gặp Tần Xuyên bị ba kiện cực đạo đế binh vây công, thân ham tuyệt cảnh thời điểm, Nhan Như Ngọc rốt cục nhịn không được cho Tần Xuyên truyền âm, muốn trợ giúp hắn thoát ly hiểm cảnh. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nói đùa? Đợi đến mấy món này đế binh đối với ngươi hình thành vây quét chi thế, ngay cả ta đều không có cách nào cứu ngươi. Nhan Như Ngọc tức giận cáo giận nói, dưới cái nhìn của nàng, Tần Xuyên hiện tại rõ ràng đã lâm vào tuyệt cảnh, liền xem như lại có chuẩn bị ở sau, cho dù là trước đó tôn kia trợ giúp qua hắn cổ chi thánh nhân, hiện tại lần thứ hai xuất hiện, đều không nhất định có thể cứu được Tần Xuyên. Dù sao, đây chính là trọn vẹn ba kiện cực đạo đế binh a. Cho dù là cũng không nắm giữ ở thánh nhân cảnh tồn tại trong tay, có thể phát huy ra uy lực cũng là kinh khủng. Thân thiết lão bà, ngươi hãy yên tâm, liền nhường ngươi nhìn xem lão công ngươi ta là làm sao diệt đám kia ra hỏa. Tần Xuyên nhíu lông mày, tràn ngập tà khí nói ra. Đại thành thánh thể thi hải chính là Tần Xuyên chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, đại thành thánh thể thi hải mặc dù nhục thể cường độ vô song, nhưng Tần Xuyên dựa vào hắn phát huy ra thực tế chiến lực, không nhất định so lão già điên càng lợi hại hơn. Nhưng là Tần Xuyên vẫn như cũ có dựa vào hắn ứng đối ba kiện đế binh, bởi vì hắn trừ bộ đại thành thánh thể thi hải bên ngoài, còn có trưởng không bí tự binh. Bí tự binh khả năng khống chế thiên hạ binh khí, cái này thiên hạ binh khí bên trong tự nhiên cũng bao quát cực đạo đế binh. Lấy Tần Xuyên thực lực, đừng nói dựa vào bí tự binh khống chế cực đạo đế binh, liền xem như ảnh hưởng đều có chút miễn cưỡng, nhưng là lấy đại thành thánh thể thi hải thôi động bí tự binh, kết quả kia coi như hoàn toàn khác biệt. Cái này mới là Tần Xuyên chân chính ỷ vào. Chương 566, đế binh chi uy. Nếu là có thể mượn nhờ bí tự binh uy lực, đem mấy món này cực đạo đế binh đều cướp đến trong tay, vậy cũng tốt. Tần Xuyên thầm nghĩ nói, nhưng hắn biết rõ, muốn đem cực đạo đế binh thu làm của riêng, khả năng là cực thấp, gần như không có khả năng. Phàm là có được cực đạo đế binh đại thế lực, cũng có thể đem cực đạo đế binh gọi về thủ đoạn, loại này thủ đoạn, cho dù là Tần Xuyên lấy đại thành thánh thể thi hải, thi triển bí tự binh, đều khó mà đem hắn khống chế. Nếu là kích cực đạo đế binh bên trong ngủ say đế binh chi hồn thức tỉnh, vậy ứng đối liền phiền phức hơn. Tự chủ hồi phục cực đạo đế binh, cũng không phải bị bình thường cường giả nắm trong tay đế binh uy lực có thể so sánh, cái sau phát huy ra uy lực, chân chính chạm tới cực đạo cảnh giới, không phải chí tôn cấp bậc tồn tại, không cách nào đối kháng. Đây cũng chính là vì sao tổ tiên đi ra đại đế, có được cực đạo truyền thừa thế lực, có thể truyền thừa ngàn vạn năm, mãi mãi không diệt nguyên nhân. Chỉ cần không phải cực đạo cảnh giới tồn tại xuất thủ, thế gian có thể diệt tuyệt như vậy thế lực tồn tại, cơ hồ không có, cho dù là chuẩn đế đều không được. Khắc khắc, nhân tộc tiểu chút chí, một lần này ta xem ngươi còn thế nào trốn. Xa xôi chân trời, vị kia điều khiển phượng huyết lưu kim trung thần sơn cường giả, thở lạnh nhạt lấy đã vây hãm nghiêm trọng Tần Xuyên, phát ra lạnh lùng tiếng cười phía sau hắn phượng huyết lưu kim trung, cũng theo đó dung ra một cỗ sụp đổ tam giới lục đạo, cường thế mà bá đạo khủng bố khí tức, chấn nhiếp ở đây đám người. Tần Xuyên tiểu nhi, ngươi làm việc phép lối, không gì kiêng kỵ, đối với ta nhân tộc có hại lớn, hôm nay ta liền cầm tổ tiên xa đế binh, vì nhân tộc trừ hại. Một tôn điều khiển cực đạo đế binh thần bí nhân tộc cường giả, rốt cục động, hắn đại nghĩa lâm nhiên nói ra mấy lời nói này đằng sau, liền thúc giục cực đạo đế binh, chậm rãi hướng Tần Xuyên đám người áp bách tới. Trận trận hỗn độn khí tức, vây quanh món kia cực đạo đế binh điên cuồng tràn ngập, gần như che đậy phiến kia chân trời, giống như vũ trụ mới sinh, trời đất mở ra mở dạng. Vâng, vạn cổ hỗn độn khí tức chảy xuôi, không có gì sánh kịp khủng bố khí thế, từ tôn kia giấu ở hỗn độn linh khí bên trong cực đạo đế binh bên trong xuất phát mà ra, đem cái khác tất cả cường giả đều chấn động liên tiếp lui về phía sau, giống như là đang đối mặt một tôn chân chính đại đế. Tất cả bị đế binh chi uy đánh lui cường giả, sắc mặt đều khó coi tới cực điểm, bọn họ biết rõ, đây là nắm giữ cực đạo đế binh thế lực, đang làm cái kia thanh tràng cử động. Vị này điều khiển cực đạo đế binh cường giả, mặc dù trên miệng nói đại nghĩa lâm nhiên, nhưng trên thực tế chỉ là vì lấy Tần Xuyên tính mệnh, muốn đem cái khác ôm đồng dạng mục đích nhân tộc cường giả đều đẩy lui, phòng ngừa biến cố phát sinh. Quả nhiên, không chỉ là vị này điều khiển cực đạo đế binh cường giả bí ẩn, một vị khác điều khiển cực đạo đế binh cường giả cũng động, mà động tác của hắn cùng phía trước một vị cường giả giống như lúc, cũng là thúc giục cực đạo đế binh, trước đem tiềm phục tại bốn phía, dục dịch nhân tộc cường giả cách biệt, tránh khỏi đợi chút nữa bị bọn họ hư mất chuyện tốt. Sau đó, hai vị này cường giả bí ẩn đồng thời thúc giục cực đạo đế binh hướng Tần Xuyên áp bách tới. Đế binh ép đến, đem hư không đều ép vỡ vụn thành từng mảnh, có thần bí thượng cổ tế tự thần chi âm trong hư không vang lên, ung dung mà tới, chấn nhiếp nhân tâm. Cả phiến tiên địa giống như là đều nhanh muốn hỏng mất, vô hình uy áp cuồn cuộn tận chân trời, liền nhật nguyện tinh thần đều ở cỗ này uy áp kinh khủng phía dưới ảm đạm phai mờ, trong tiên địa tất cả đều ở vô biên đế uy phía dưới run rẩy. Đây là hai vị tia thao túng cực đạo đế binh cường giả, đều lẫn nhau cố kỵ, đang khắc chế kết quả, bằng không mà nói, nếu là đế binh chi uy toàn diện tỏa ra, phương viên nghìn vạn dặm chỉ sợ đều sẽ bị kinh khủng đế binh chi uy phá hủy không có một mảng cỏ. Những cái kia bị đế binh chi uy gạt ra đông đảo nhân tộc cường giả, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Đế binh chi uy thật sự là quá kinh khủng, hai kiện này cực đạo đế binh, nếu là đụng vào nhau, bộc phát ra uy lực, sợ rằng sẽ đem gần phân nửa đông hoàng đều đánh phá thành mảnh nhỏ. Chương 567, đại thành thánh thể thi hải hiện. Lúc này, những cái kia cũng không có được cực đạo đế binh thế lực sở thuộc các cường giả, mới phát hiện muốn từ hai tôn này điều khiển cực đạo đế binh cường giả trong tay hái quả đào, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, có thể nói cơ hội là không thể nào. Có cổ chi đại đế thánh binh ở thế lực, làm việc quả nhiên không chỗ nào kiêng kỵ, căn bản không quan tâm những cái này. À, bọn họ đây là đang hướng chúng ta thị uy đây, muốn thừa dịp đánh giết cái vật nhỏ này cơ hội, chẳng những được chỗ tốt, còn thừa cơ uy hiếp chúng ta, thật sự là tính toán khá lắm. Đế binh tản ra uy thế thật sự là quá khiếp người, không có bất kỳ cái gì cường giả có thể yên ổn đợi ở đế binh phạm vi bao phủ phía dưới, chỉ cần bọn họ dám làm như vậy, hai vị này điều khiển cực đạo đế binh cường giả nhất định sẽ ở đối với Tần Xuyên động thủ trước đó, đi đầu đem bọn hắn giải quyết hết. Ở đế binh chi uy trước mặt, ngay cả tôn kia địa ngục cường giả đều lộ ra không quan trọng gì. Giờ phút này, mặc dù vừa mới khí trương như hắn, cũng chỉ có thể đem chấn hồn tháp thu hồi, ngoan ngoãn tiềm phục lên, không dám có bất kỳ động tác gì, sợ bị cực đạo đế binh nhằm vào. Sát thủ hoàng triều, mặc dù từng tại thế gian lưu lại uy danh hiển hách, nhưng đối với có được cực đạo đế binh thế lực, vẫn có chút kiêng kỵ. Hai kiện đế binh a, nếu như các ngươi thực giết ta, chiến quả nên tính thế nào đây? Tần Xuyên nhìn xem hai kiện kia hướng hắn dần dần ép xuống qua đến cực đạo đế binh, thoải mái nhàn nhã mà hỏi. A, bây giờ còn muốn đối chúng ta dùng kế ly gián sao? Chiến quả phân chia như thế nào? Tự nhiên là giết hết người chuyện sau đó. Một tôn điều khiển cực đạo đế binh cường giả cười lạnh nói. Một vị khác cường giả cũng không nói lời nào, nhưng nhìn bộ dáng, hắn cũng là chấp nhận lên tiếng trước vị kia cường giả ý kiến. Cái này hùng hải tử, thật sự là quá hồ nháo. Khoảng cách chiến trường không xa, Nhan Như Ngọc ánh mắt lo lắng hướng về trên chiến trường, nghiến chặt hàm răng nói. Không được, ta hiện tại liền phải đi cứu hắn. Nhìn một hồi, Nhan Như Ngọc thật sự là ngồi không yên, nàng cảm thấy Tần Xuyên liền là đang khoe khoang, mà không phải chân chính có ứng đối đế binh thủ đoạn. Nhan Như Ngọc trong lòng hơi động, một cỗ mênh mông cực đạo đế uy liền từ trong cõi u minh phủ xuống, kèm theo như ẩn như hiện hỗn độn linh khí ở nàng quanh người lượn lờ. Đó là một đóa thanh liên, cắm rễ trong hư không mênh mông hỗn độn bên trong, đế uy chấn nhiếp tứ phương. Thanh liên đế binh. Tại lúc này, Nhan Như Ngọc rốt cục nhịn không được, muốn tế ra thanh liên đế binh, đem Tần Xuyên từ nguy hiểm tình cảnh bên trong giải cứu ra. Bất quá, ngay tại Nhan Như Ngọc chuẩn bị có hành động thời điểm, một tôn khôi ngô như là ma thần thân ảnh lại lặng yên xuất hiện ở bên cạnh của nàng, cùng bóng người này đồng thời xuất hiện, còn có ở Nhan Như Ngọc trong đầu vang lên Tần Xuyên thanh âm. Ngoan ngoãn lao bàng hoàn, đem yêu đế chi binh trước cho ta mượn sử dụng. Cái này khôi ngô như ma thần đồng dạng thân ảnh, tự nhiên là bị Tần Xuyên thao túng, núp trong bóng tối đại thành thánh thể thi hải, chỉ là, mặc dù có Tần Xuyên thanh âm, sự xuất hiện của hắn cũng đem Nhan Như Ngọc giật nảy mình. Ngươi là ai? Nhan Như Ngọc đem thanh liên đế binh tế lên đỉnh đầu, ánh mắt hết sức ngưng trọng nhìn xem đại thành thánh thể thi hải. Nàng vừa mới thế nhưng là sử dụng thanh liên đế binh, nhưng lại đối với đạo thân ảnh này xuất hiện không có chút nào phát giác, cái này ở Nhan Như Ngọc xem ra căn bản liền là chuyện không thể nào. Bởi vì có thể tránh thoát đế binh thăm dò, chỉ có cùng là cực đạo cảnh giới tồn tại mới có thể. Tôn này không biết đột nhiên từ đâu xuất hiện ra hỏa, lại là cực đạo cảnh giới tồn tại. Đừng nói giỡn. Ngay tại Nhan Như Ngọc chấn kinh thêm sợ hãi thời khắc, Thần Xuyên thanh âm lại tại trong óc nàng vang lên. Ngoan ngoãn lao bà, đừng sợ à, bộ thân thể này chủ nhân đã chết rồi, hiện tại chỉ là bị ta một sợi thần hồn khống chế mà thôi, ngươi chỉ cần đem thanh liên đế binh tạm thời giao cho ta là được rồi. Tần Xuyên một bên nói, một bên khống chế đại thành thánh thể thi hải, hướng Nhan Như Ngọc vươn một bàn tay. Đây là người nào thi hải? Nhan Như Ngọc nhịn không được hỏi. Một tôn ngày xưa đại thành thánh thể. Tần Xuyên lời ít mà ý nhiều nói. Chỉ là, nghe được hắn lời nói, Nhan Như Ngọc trên khuôn mặt, lại nhịn không được hiện lên một vòng khó che giấu kinh hãi. Đại thành thánh thể thi. Đây chính là kề vai đại đế thân thể tồn tại a. Cái này hùng hài tử, hắn đến cùng là từ đâu tìm tới loại này cấm kỵ đồ vật. Chương 568, tay không tiếp đế binh. Đại thành thánh thể thi hải. Ngươi là ở đâu tìm được? Nhan Như Ngọc nhịn không được hỏi. Đây chính là một tôn có thể so với đế thi tồn tại a. Xưa nay bị phát hiện đại đế lăng tẩm, tổng cộng cũng chỉ có mấy cái như vậy, may mắn tiến vào đại đế lăng tẩm bên trong, gặp qua đế thi người thì càng ít, chớ đừng nhắc tới có thể đem đế thi từ đại đế lăng tẩm bên trong mang ra ngoài, vậy càng là căn bản liền không khả năng. Vẹn vẹn chỉ là đế thi tự nhiên tản ra uy thế, cũng đủ để đem bất luận cái gì dám can đảm đến gần cường giả, để ép thành phấn vụn, càng không cần nói mang đi đế thi. Xưa nay duy nhất thành công một lần, vẫn là ở Đông Hoang vực Thanh Đồng Tiên Điện bên trong, tương truyền có bất hủ thế lực cường giả, từ Thanh Đồng Tiên Điện bên trong lộ ra đại đế cấp tồn tại tan vỡ thi hải. Nhưng cuối cùng, cùng cái này đại đế cấp tồn tại toái thi xương cốt cấu kết cường giả, cuối cùng toàn bộ đều chết, 10 điểm yêu tả cùng khủng bố. Mà bây giờ, đứa bé này vậy mà nắm trong tay một tôn hoàn chỉnh, có thể so với đại đế thi hải đại thành thánh thể thi hải. Nhan Như Ngọc trong đầu hiện ra ý niệm đầu tiên, chính là không tin. Nhưng là dạng này, nàng lại không cách nào giải thích vì sao ở rõ ràng tế ra thanh liên đế binh tình huống phía dưới, vẫn như cũng bị tôn thần này bí mật thi hải cận thân tình huống. Ngoan ngoãn lao bà, ta cũng không có lừa ngươi, không tin ngươi xem. Tần Xuyên a a cười một tiếng, ngay sau đó liền khống chế đại thành thánh thể thi hải, hướng về Nhan Như Ngọc trên đỉnh đầu thanh liên đế binh chậm rãi chuyển tới. Nhan Như Ngọc thấy thế kinh hãi, cái này hùng hài tử điên rồi sao, lại dám tay không bắt đế binh. Thế nhưng là, không đợi Nhan Như Ngọc từ rung động lấy lại tinh thần, đại thành thánh thể tay dĩ nhiên chộp vào thanh liên đế binh. Cái kia cuốn quanh ở thanh liên đế binh bên cạnh hỗn độn linh khí, chẳng những không có đối với đại thành thánh thể tay tạo thành mảy may tổn thương, ngược lại càng thêm làm nổi bật lên hắn uy vũ bất phàm. Vậy mà thực bắt được. Nhìn xem cái này giống như thần tích đồng dạng một màn ở trước mắt mình trình diễn, Nhan Như Ngọc khiếp sợ quả thực tột đỉnh. Nàng biết rõ, Tần Xuyên cũng không có lừa gạt mình, mặc dù nàng vừa mới không có thôi động thanh liên đế binh, nhưng là cực đạo binh khí, ngay cả thánh nhân cảnh tồn tại cũng không dám dạng này duỗi ra tay không đi bắt. Xưa nay duy nhất ở thánh cảnh tay không tiếp nhận đế binh, chỉ có một người, đó chính là ngày xưa Vô Thủy đại đế. Vậy mà thật là đại thành thánh thể thi hải. Nhan Như Ngọc lẩm bẩm nói, cảm thấy mình quả thực tựa như là đang nằm mơ, chắc không được cái này hùng hài tử như vậy không sợ gì, nguyên lai hắn vậy mà nắm trong tay dạng này đại sát khí. Thậm chí so trước đó cùng hắn đồng hành tôn kia thánh nhân còn muốn càng khủng bố hơn. Biết được Tần Xuyên có dạng này chuẩn bị ở sau về sau, Nhan Như Ngọc rốt cục yên lòng, cũng tùy ý Tần Xuyên đem treo ở đỉnh đầu nàng thanh liên đế binh lấy đi. Đồng thời, Nhan Như Ngọc trong phương tâm lại nhịn không được sinh ra một vòng kỳ đãi chi ý trước đó. Nàng một mực đều đang lo lắng Tần Xuyên an toàn, nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn không cần, nên lo lắng hẳn là những cái kia muốn đối với Tần Xuyên động thủ ra hỏa mới đúng. Một tôn đại thành thánh thể thi hải, lại không chế một kiện hoàn chỉnh đế binh, đến cùng có thể phát huy ra bực nào uy lực. Loại kia chẳng diện, Nhan Như Ngọc trước đó thậm chí liền không chút suy nghĩ qua, bất quá bây giờ xem ra, một màn kia, chỉ sợ lập tức phải đã xảy ra. Ngay tại Tần Xuyên không chế đại thành thánh thể thi hải, từ Nhan Như Ngọc nơi đó lấy đi thanh liên đế binh về sau, ngay sau đó, hắn liền khống chế đại thành thánh thể thi hải, mang theo thanh liên đế binh, hỏa tốc chạy tới bên cạnh hắn. Dáng người khôi ngô như là ma thần đại thành thánh thể vừa xuất hiện liền đưa tới các phương cường giả chú ý. Cái này đột nhiên nô ra ra hỏa là ai, chưa thấy qua à, xem bộ dáng là tới bảo vệ cái vật nhỏ này, chẳng lẽ đây chính là hắn chuẩn bị ở sau hay sao? Bảo hộ hắn, đừng nói giỡn, hiện trường thế nhưng là có ba tôn cực đạo đế binh đều muốn đưa cái vật nhỏ này vào chỗ chết, loại tình huống này cho dù là lại đến một tôn cổ chi thánh nhân đều không dùng à? Không sai, loại thời điểm này còn dám xuất hiện cùng muốn chết căn bản không có gì khác nhau. Bị cực đạo đế uy cản ở bên ngoài vô số cường giả đối với đại thành thánh thể thi hài đột nhiên xuất hiện không thèm để ý chút nào, hai cái kia điều khiển cực đạo đế binh cường giả, là càng là khịt mũi coi thường. Ở hiện tại nằm trong loại trạng thái này, liền xem như cổ chi thánh nhân đến, bọn họ đều vui mừng không sợ. Cái này liền là của ngươi chuẩn bị ở sau sao? Vùng gây dây chết thôi. Hai vị điều khiển đế binh cường giả cười lạnh nói, thôi động đế binh tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Qua trong giây lát, hai vị cực đạo đế binh liền chậm rãi rơi xuống, hướng về Tần Xuyên đám người đỉnh đầu ép xuống, muốn đem bọn họ ép thành một miệng. Nhưng mà ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, đột nhiên xuất hiện đại thành thánh thể thi hải, làm ra một cái làm cho ở đây vô số cường giả đều khó có thể tin, kém chút đem ánh mắt đều cho trừng bạo động tác. Hắn vậy mà chậm rãi duỗi ra hai bàn tay, phân biệt hướng về hai tôn kia cực đạo đế binh bắt tới, xem ra dĩ nhiên là muốn tay không tiếp được hai kiện này đế binh. Tay không tiếp đế binh, hắn cho là hắn là cổ đại chí tôn, đại đế cổ hoàng hay sao? Chương 569, rung động. Buồn cười, tay không tiếp đế binh, liền xem như cổ chi thánh nhân cũng không dám làm như thế. À, đừng nói là cổ chi thánh nhân, cho dù là chuẩn đế cảnh tồn tại, cũng không dám chính diện đối cứng đế binh. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, có thể ở đế cảnh trước đó, tay không tiếp đế binh tồn tại, chỉ có Vô Thủy đại đế một người. Chẳng lẽ gia hỏa này có thể cùng Vô Thủy đại đế kể vai hay sao? Ha ha ha, ta còn tưởng rằng cái vật nhỏ này mời tới cái gì cường giả, nguyên lai bất quá chỉ là một đồ đần thôi. Tay không tiếp đế binh a, hắn nếu là có thể tiếp được, lão phu lập tức đi chết. Liên tiếp không ngừng tiếng cười lạnh, từ vây xem đông đảo cường giả trong miệng phát ra. Bọn họ đời này không phải là không có gặp qua cản rỡ tu sĩ, nhưng là dám tay không tiếp đế binh, như thế ngông cuồng tu sĩ, bọn họ thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Không có người cho rằng ngăn tại Tần Xuyên trước người đại thành thánh thể thi hải sẽ thành công, bởi vì căn bản liền không có người đem đại thành thánh thể thi hải liên lạc với cùng đế cảnh tồn tại có quan hệ đi lên. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Xuyên có thể lần thứ hai mời đến một tôn cổ chi thánh nhân, đã là rất chuyện không tầm thường. Về phần chuẩn đế, thậm chí là đại đế cảnh tồn tại, đừng nói giỡn được không? Nếu là cái vật nhỏ này phía sau thật sự có kinh khủng như vậy tồn tại chỗ dựa, ai còn dám tìm hắn gây phiền phức? Cho dù là thái cổ vạn tộc bên trong hoàng tộc đến, chỉ sợ cái vật nhỏ này cũng sẽ không đem hắn để vào mắt. Tiểu tử, ngươi có thể kiềm chế một chút à? Tuyệt đối đừng một sa ngã thành thiên cổ hận, đem tất cả đều cho hại. Nhìn xem hai kiện kia trước mặt ép xuống qua đến cực đạo đế binh, Hắc Hoàng tâm tình vô cùng lo lắng nói. Mặc dù biết được đại thành thánh thể thi hài uy lực, nhưng dù sao đối mặt là cực đạo đế binh a. Đừng đến cuối cùng đại thành thánh thể thi hài bởi vì nhục thân cường độ bình yên vô sự, nhưng là bọn họ lại bị đế binh dư ba cho đánh chết, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Vô Lượng Tiên Tôn, Vân Đạo tiểu tâm can đang phù nhảy loạn a. Đoạn Đức cũng ở một bên hết sức ai mà nói. Chỉ là, hắn mặc dù ngoài miệng gọi thê thảm, thực tế đã sớm trong bóng tối tế ra thôn tiên ma quán nắp bình, dương cung mà không phát, chỉ cần Tần Xuyên bên này chống đối thất bại, hắn liền lập tức dùng thôn tiên ma quán nắp bình bảo hộ lấy đạo mệnh. Ngay cả Diệp Phàm, trên mặt thần sắc cũng hơi có chút bất an, duy nhất đối với Tần Xuyên lòng tin 10 phần, đại khái cũng chỉ có Tiểu Niếp Niếp, Tiểu Niếp Niếp đứng ở bên người Tần Xuyên, một đôi trong đôi mắt thật to viết đầy đối với Tần Xuyên tín nhiệm. Niếp Niếp tin tưởng, ca ca nhất định sẽ đem người xấu đều cho đuổi chạy. Tiểu Niếp Niếp phồng lên miệng nhỏ nói ra, các người đám gia hỏa này, còn không có nhà ta Niếp Niếp có dũng khí đấy. Tần Xuyên xem thường nhìn Đoạn Đức đám người một cái, ngay sau đó cười mị mị đối với Tiểu Niếp Niếp nói ra, Niếp Niếp yên tâm, ca ca nhất định đem người xấu đều đánh chạy. Hắc Hoàng quay đầu nhìn Tiểu Niếp Niếp một cái, lắc lư đầu to, trong lúc nhất thời không ngờ không thế nào sợ hãi. Gâu, mẹ hắn, đem cái này tiểu tổ tông quên mất, có nàng ở, liền xem như cổ đại chí tôn đến cũng phải tê cả da đầu à, chỉ là mấy cái điều khiển cực đạo đế binh mang xả, còn muốn lật trời hay sao? Hiển nhiên, Hắc Hoàng là nhớ tới Tiểu Niếp Niếp thân phận. Rất rõ ràng, Tiểu Niếp Niếp đối với mọi người tác dụng bảo vệ, rõ ràng muốn so tôn này đại thành thánh thể thi hải còn mạnh hơn. Đám người nói chuyện với nhau cái này trong điện quang hỏa thạch, hai kiện kia cực đạo đế binh rốt cục chậm rãi ép xuống đến trước mặt mọi người, cái kia quần quần mãnh liệt cực đạo đế binh, trong nháy mắt đem xung quanh mấy ngàn trượng vương viên mặt đất đều hướng phía dưới ép vùi lấp ba thước có thừa. Mà đại thành thánh thể thi hải hai bàn tay cũng rốt cục ở vô số đạo ánh mắt hội tụ phía dưới, cùng hai tôn kia cực đạo đế binh đụng vào nhau. Xem các ngươi chết như thế nào. Ha ha, dám tay không tiếp đế binh, thật sự cho rằng ngươi là Vô Thủy đại đế hay sao? Khô khụt, cái vật nhỏ này ở Đông Hoang vực họa loạn lâu như vậy, hiện tại rốt cục tấm màn rơi xuống, có thể chết ở cực đạo đế binh chi uy phía dưới, gia hỏa này cũng đầy đủ tự đắc. Một mảnh tiếng cảm thán vang lên, mặc dù trên chiến trường bị từ đế binh bên trên mãnh liệt tản ra hỗn độn vũ khí che đậy, nhưng mọi người tựa hồ cũng đã thấy, Tần Xuyên đắng người bị đế binh một đòn đánh thành cho bụi bộ dáng. Mới đầu, hai tôn kia điều khiển cực đạo đế binh cường giả cũng đều cười lạnh liên tục, cảm thấy Tần Xuyên đắng người chết chắc. Nhưng mà, chỉ là nháy mắt thời gian trôi qua, trên mặt bọn hắn thần sắc, vậy mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ phía trước lòng tin tràn đầy, đã tính trước, trở nên kinh ngạc, không hiểu, thậm chí là sợ hãi lên. Bởi vì hai người này phát hiện, bọn họ đem đế binh đánh ra ngoài, nhưng ngay sau đó hai kiện này đế binh giống như không nghe chỉ huy của bọn hắn một dạng, vậy mà triệu hoán không trở lại. Chuyện gì xảy ra, đế binh vì sao triệu hoán không trở lại? Tựa như nhận lấy trở ngại một dạng. Ta cũng một dạng. Hai vị này điều khiển cực đạo đế binh cương giả, lập tức có chút hoảng, đế binh triệu hoán không trở lại, cái này nhưng là bọn họ cuộc đời gặp phải đầu một lần. Mà đang ở hai vị này điều khiển cực đạo đế binh cường giả, vì không cách nào triệu hồi đế binh mà cảm thấy sợ hãi không hiểu thời điểm, cái kia lượn lờ trên chiến trường hỗn độn sương mù tan đi, hiện ra ở một màn trước mắt, làm bọn hắn kém chút chừng rơi con mắt. Trên chiến trường, đại thành thánh thể thi hải, cái kia khôi ngô thân thể, Giặc Dao sững sững, hắn hai tay giơ cao, giống như là vác lên ông trời đồng dạng, mà hai vị cực đạo đế binh đang bị hắn một mực nắm trong tay, kịch liệt run rẩy, không cách nào tránh thoát. Chương 570, thuần sát. Hai vị cực đạo đế binh bị đại thành thánh thể thi hải một mực bóp ở trong hai tay, không cách nào tránh thoát. Đây là làm cho người một màn vô cùng rung động, vừa mới hiện ra, liền làm cho trong vòng nghìn dặm bên trong lại không đinh điểm tiếng nghị luận, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số đạo ánh mắt đều đầy áp chấn kinh, khó có thể tin các loại cảm xúc, nhìn chòng chọc vào Giặc Dao sừng sững trên chiến trường đại thành thánh thể thi hải, giống như là thấy quỷ, em chút không đem con mắt đều cho trợn lồi ra. Tiếp nhận. Hắn vậy mà thực tiếp nhận. Đây không phải là thật, cái này nhất định không phải thật, đây chính là cực đạo đế binh a. Vẫn là hai kiện. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị người cho tiếp nhận? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Gặp ủy, thực sự là gặp ủy. Ta nhìn thấy cái gì? Đây không phải là giả sao? Hồi lâu chấn kinh cùng trầm mặc sau, bốn phía mới vang lên một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Chính lên đông đảo nhân tộc cường giả trước mắt một màn này, thật sự là quá mức thần thoại, tay không tiếp đế binh, vẫn là một lần tiếp nhận hai kiện, đây quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Nhất là hai tôn kia điều khiển cực đạo đế binh cường giả, nếu không phải chân thiết cảm nhận được cái kia từ đế binh bên trên tản mát ra trận trận cực đạo đế uy, bọn họ thậm chí đều cho rằng mình có phải hay không ngự sử một kiện giả cực đạo đế binh. Thu, một vị điều khiển cực đạo đế binh cường giả, lần thứ hai muốn đem cực đạo đế binh thu hồi đến, nhưng là món kia vốn nên thụ hắn ngự sử cực đạo đế binh, giờ phút này lại giống như là hoàn toàn không nhận khống chế của hắn đồng dạng, căn bản không có chút nào đáp lại, vẫn như cũng bị đại thành thánh thể thi hài một mực nắm ở trong tay, khó có thể động đậy mảy may. Muốn thu hồi đi, nằm mơ đi. Tần Xuyên nhìn xem hai cái kia vừa mới còn lòng nóng như lửa đốt, bây giờ lại vẻ mặt sợ hãi cùng khiếp sợ ra hỏa, cười mỉm nói: "Hai kiện này cực đạo đế binh bây giờ bị đại thành thánh thể thi hài nắm ở trong tay, lại bị hắn trong bóng tối thực hiện bí tự binh tiến hành quá nhiều, không phải tốt như vậy thu hồi đi. Một dạng triệu hồi chi thuật căn bản không có tác dụng, trừ phi là đế binh chi hồn tự chủ thức tỉnh, mới có thể từ đại thành thánh thể thi hài trong tay tránh ra. Bất quá thực nếu là đến một bước kia, hai nhà này động thủ cực đạo thế lực truyền thừa, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Dù sao, đế binh chi linh xem như ngày xưa bị nhân tộc cổ chi đại đế tự tay tạo ra đến, đi theo cổ chi đại đế chinh chiến bát hoang trên dưới và bốn phương, quét ngang vực nội tồn tại, tuyệt đối là hết sức cao ngạo. Đã từng bị bọn chúng chấn áp thái cổ vạn tộc cường giả, cũng tuyệt đối đến không hết. Nếu để cho bọn chúng tự chủ thức tỉnh, biết được đại đế bọn hậu bối, dùng bọn chúng đến tiêu diệt nhân tộc hậu bối thiên tài, đi vì định đoạt thái cổ vạn tộc mà nói, cho dù là đại đế hậu nhân, hai kiện này cực đạo đế binh, cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ngươi đối với Ngô tộc đế binh làm cái gì? Liên tục thử nghiệm, không cách nào đem đế binh gọi trở về sau. Hai vị kia mang đến cực đạo đế binh cường giả, rốt cục hoàng hồn. Một lần này mang theo đế binh đến đánh giết Tần Xuyên nhiệm vụ, nhưng là bọn họ ở trong tộc nhiều phiên tranh thủ mới tranh thủ được, vốn cho rằng là cái mỹ xoa, nhưng bây giờ ai biết đế binh lại bị đối phương cho đoạt đi. Nếu là cuối cùng không cách nào đem đế binh cho đoạt lại mà nói, chờ đợi bọn họ kết cục, nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Muốn đế binh, trước tiên đem mệnh lưu lại đi. Tần Xuyên lạnh rên một tiếng, dưới chân kim mang phun trào, bí tự hành cùng nhất niệm hóa tam thanh bí mật lặng yên vận chuyển, trong điện quang hỏa thạch, bản thể cùng hai vị phân thân đã phân biệt xuất hiện ở hai vị kia mang theo đế binh mà đến cường giả trước mặt. Ngay sau đó, Tần Xuyên càng là không chút nào tiếc rẻ thần lực trong cơ thể, đủ loại bí pháp bảo thuật, một mạch chuốt xuống ra ngoài, mênh mông vô tận hải dương thần lực, trong nháy mắt liền đem hai vị kia cường giả bao phủ lại. Trước đó bọn họ cầm trong tay đế binh thời điểm, Tần Xuyên có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là hiện trong tay bọn hắn chỗ dựa lớn nhất đã bị Tần Xuyên cho thành công khống chế được, cho nên hai người này, tại lúc này Tần Xuyên trước mặt, bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Mãnh liệt vô tận hải dương thần lực, lại đem hai vị kia cường giả bao phủ về sau, liền lặng lẽ không có tung tích biến mất, mà tùy theo cùng nhau biến mất, còn có cái kia hai cái điều khiển cực đạo đế binh cường giả. Hai cái này trước đó còn phách lối vô cùng ra hỏa, bây giờ lại bị Tần Xuyên tuân sát. Không có cực đạo đế binh nơi tay, hai người bọn họ bất quá là con cọp không gian thôi. Chương 571, ai cũng đừng nghĩ đi. Tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh, từ hai tôn kia cường giả điều khiển cực đạo đế binh ép xuống tới, tất cả mọi người cho rằng Tần Xuyên đám người chết chắc thời điểm. Đến lại thành thánh thể thi hài xuất hiện, tay không tiếp được hai kiện cực đạo đế binh, ngay sau đó Tần Xuyên xuất thủ, cường thế đem hai vị kia cường giả giết chết, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trên đời này vậy mà thật sự có người có thể tay không tiếp được cực đạo đế binh, chẳng lẽ hắn là cổ chi đại đế hay sao? Làm sao có thể? Từ Đông Hoang đại địa bên trên vị cuối cùng đại đế yêu đế về sau, trên đời này lại chưa xuất hiện qua một tôn đế cảnh tồn tại. Người này cũng không khả năng là cổ chi đại đế. Nếu không phải như đại đế cổ hoàng đồng dạng tồn tại, lại như thế nào có thể đỡ được cực đạo đế binh? Những cái kia núp trong bóng tối cường giả đều là vẻ mặt vẻ không thể tin được. Không khó tưởng tượng, nếu là chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, sẽ dẫn phát bao nhiêu manh động, tay không tiếp đế binh, bậc này thần tích đồng dạng sự tình. Nói ra, quả thực làm cho người không thể tin được, càng không cách nào tưởng tượng. Không hổ là cực đạo đế binh, nếu không phải là có bí tự binh nơi tay, thật vẫn không tốt như vậy không chế. Thần Xuyên nói thầm. Hán trưởng không lấy đại thành thánh thể thi hải, tự nhiên đối với đại thành thánh thể thi hải tất cả biến hóa, đều rõ như lòng bàn tay. Mặc dù giờ phút này hai kiện cực đạo đế binh đã ở vào đại thành thánh thể dưới sự khống chế, nhưng ở Tần Xuyên đã đem hết toàn lực, cũng toàn lực vận chuyển bí tự binh khống chế tình huống phía dưới, vẫn như cũ có một ít khó có thể nắm trong tay cảm giác. Tần Xuyên lấy đại thành thánh thể thi hải, nhất cử chế trụ hai kiện cực đạo đế binh, cử động lần này lập tức đem dấu ở bốn phía vô số cường giả chấn nhiếp. Ngay sau đó, những cái này vốn muốn lấy Tần Xuyên tính mệnh ra hỏa, nguyên một đám liền đi ý đã sinh. Bọn họ mặc dù không rõ ràng, cái này đột nhiên nô ra khủng bố ra hỏa, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, vậy mà tay không tiếp nhận hai kiện này cực đạo đế binh, cũng không tin, đột nhiên nô ra đại thành thánh thể thi hải, lại là đại đế cổ hoàng đồng dạng tồn tại, nhưng bất luận làm sao, này thần bí cường giả uy nghiêm, tuyệt đối không phải bọn họ có thể mạo phạm. Nói đùa, đây chính là cực đạo đế binh a. Đừng quản đối phương là dùng biện pháp gì tiếp lấy, nhưng tuyệt đối là bọn họ đều không chống nổi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, vô luận bản thân dùng biện pháp gì, đều không biện pháp tay không tiếp được cực đạo đế binh. Không nghĩ tới, cái vật nhỏ này vậy mà ẩn giấu đi dạng này chuẩn bị ở sau, chắc không được như thế không có sợ hãi. Có thể tay không tiếp được cực đạo đế binh. Bậc này tồn tại, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đắc tội nổi. Vẫn là thối lui à, chuyện hôm nay không có cơ hội, liền hai nhà này cầm trong tay cực đạo đế binh thế lực đều thất bại, chúng ta thì càng không phải là đối thủ. Lui, mau lui. Trong lòng bắt đầu sinh thoái ý về sau, những cái này lúc đầu khí thế hung hăng các cường giả, bây giờ lại nguyên một đám giống như là con mèo bệnh mở dạng, đều muốn phải lặng lẽ chạy trốn. Bất quá, ngay tại những cường giả này bắt đầu sinh ý muốn rời đi, chuẩn bị chuồn mất thời điểm, Tần Xuyên cái kia thanh âm lười biếng lại làm cho tất cả nhấc chân lên, chuẩn bị chạy trốn các cường giả, bước chân dừng lại, thân thể cứng lại. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy a? Hôm nay không cho ta một cái giá thỏa mãn, ai cũng đừng nghĩ đi. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta. Trước đó bọn gia hỏa này khí thế hùng hổ, hiện tại giờ đến phiên Tần Xuyên đến làm có dễ. Tần Xuyên nói ra lời này đằng sau, đại đa số cường giả đều bởi vì kiêng kỵ mà dừng bước, nhưng còn có số ít mấy cường giả cảm thấy có thể lừa dối chót lọt, hoặc là không có bị đại thành thánh thể thi hài uy hiếp, dưới chân động tác vẫn như cũ không ngừng, muốn thừa cơ trốn mất. Chính là muốn giết gà dọa khỉ đây, mấy con này gà vậy mà liền như vậy đụng tới, thực sự là ngủ gật đã có người tới cho đưa gối đầu a. Tần Xuyên khẽ cười một tiếng, tựa hồ rất là hài lòng. Trong lòng hắn khẽ động, đại thành thánh thể thi hài liền theo tâm ý của hắn mà động, tay giơ cao hai vị đế binh, ánh mắt hơi hơi chuyển động, hướng mấy cái kia trốn chạy cường giả. Làm đại thành thánh thể thi hài ánh mắt chuyển động tới thời điểm, hư không bên trong hình như có lôi minh thanh âm nổ vang, một cỗ mặc dù nhạt, nhưng lại bị tất cả cường giả đều có thể cảm giác được cực đạo đế uy, tùy theo đại thành thánh thể thi hài ánh mắt bắn ra, hướng mấy cái kia muốn đào tẩu rời đi cường giả, bắn nhanh đi. Chương 572, đạn đã lên nòng, không phát không được. Cực đạo đế uy. Vậy mà thật là cực đạo đế uy. Điều này sao có thể? Làm nhàn nhạt cực đạo đế uy, từ đại thành thánh thể thi hài thể nội lưu chuyển mà ra thời điểm, ở đây vô số cường giả, trong nháy mắt liền hoảng sợ. Cực đạo đế uy, đây chính là không giả được, vị này có thể tay không tiếp đế binh thần bí tồn tại, vậy mà thật có thể tản mát ra cực đạo đế uy, chẳng lẽ hắn thật là một vị đại đế tại thế hay sao? Những cường giả này dọa sợ, mấy cái kia muốn trốn chạy cường giả, càng là thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần, đại thành thánh thể ánh mắt tụ vào trên người bọn hắn, cho nên mấy cái này cường giả cảm nhận được cực đạo đế uy là rõ ràng nhất, cho nên trong lòng bọn họ sợ hãi cũng là sâu nhất. Chỉ thấy mấy cái này vốn đang muốn chạy trốn ra hỏa, trong nháy mắt dừng lại trốn chạy động tác, hai chân run run, phù phù một tiếng liền quỳ phục xuống tới, đầu trên mặt đất, không dám động đậy. Mặc dù bọn họ ngày bình thường cũng là gào thét một vực, vì ngàn vạn tu sĩ kính ngưỡng sùng bái cường giả chân chính, nhưng là ở cực đạo cảnh giới tồn tại trước mặt, cái kia còn tính là cái gì chứ a? Bởi vậy, hiện tại mấy người kia quỳ trên mặt đất, trong lòng cũng không oán hận gì, có chỉ là tràn đầy sợ hãi. Thấy mấy cái kia cường giả quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích bộ dáng, Tần Xuyên ngơ ngác một chút, không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá đơn giản. Hắn vừa mới khống chế đại thành thánh thể tản mát ra sợi kia cực đạo đế uy, chẳng qua là vì trước tiên đem bọn gia hỏa này trấn nhất thôi, cũng không có nghĩ đến cứ như vậy đem mấy tên này cho xử lý. Dù sao, đại thành thánh thể đã thông suốt cường đại nhất địa phương, là hắn nhục thể lực lượng, về phần thần lực phương diện, Tần Xuyên là không có cách nào điều động quá nhiều, dù sao đại thành thánh thể thể nội hải dương thần lực đều gần như cạn, liền xem như Tần Xuyên cũng không biện pháp làm cho cái kia hải dương thần lực bên trong tràn ngập thần lực. Cho nên hắn nghĩ muốn xử lý mấy cái này chạy trốn cường giả, vẫn là muốn dựa vào đại thành thánh thể lực lượng cơ thể. Nhưng không nghĩ đến, đám gia hỏa này vậy mà nhát gan như vậy, hoặc giả nói là đối với cực đạo cảnh giới lực lượng quá mức kính sợ, Tần Xuyên còn không có xuất thủ, mấy tên này liền đã sợ đến không được, đừng nói phản kháng, liền không dám nhúc nhích một lần. Cực đạo lực lượng. Điều này sao có thể? Vương Tổ đại nhân nói qua, đế cảnh hoàng cảnh tồn tại, thế này cũng không xuất hiện đây. Ngay cả xa ở chân trời, trưởng khống vượng huyết lưu kim trùng tôn kia thần sơn cường giả, thời khắc này sắc mặt cũng biến thành rất là khó coi. Bởi vì hiện tại phát sinh sự tình, đã hoàn toàn không trong lòng bàn tay của hắn. Cái vật nhỏ này, ta không tin trên đời này có đế hoàng cảnh tồn tại, hắn nhất định là thi triển yêu thuật gì, hoặc liền là trướng nhãn pháp thôi. Hôm nay, bản tôn nhất định muốn giết hắn. Vị này thần sơn cường giả oán hận nói ra, lần trước vượng huyết lưu kim trùng bị hủy một màn, hắn còn rõ mồn một trước mắt, mặc dù cũng là cái kia yêu tà đến cổ quái tiểu chút chít cách làm, nhưng khi hắn trở lại thái cổ thần sơn về sau, vẫn như cũng nhận lấy hết sức trừng phạt nghiêm khắc. Lần này, hắn là đánh lấy lập công chuộc tội suy nghĩ, thật vất vả thuyết phục trong tộc các vị đại nhân, lúc này mới có thể lần nữa điều khiển cực đạo hoàng binh mà đến. Bất kể như thế nào, một lần này hắn là không thể lại vô công mà trở về, nói như vậy, chờ hắn trở lại thái cổ thần sơn, chờ đợi hắn sẽ là kết cục như thế nào, vị này thái cổ thần sơn cường giả, cho dù là không cần nghĩ đều biết. Bởi vậy, mặc dù hắn hiện tại đối với đột nhiên nô ra đại thành thánh thể thi hải, cũng là trong lòng không có yên lòng, nhưng bây giờ đã là đạn đã lên lòng, không phát không được. Hừ, tiểu trúc chí, mặc dù ta không biết rõ ngươi làm như thế nào, nhưng chỉ bằng như vậy liền nghĩ dọa lùi bản tôn, không có khả năng. Đã các ngươi những cái này phế vật gia hỏa không dám lấy cái vật nhỏ này mệnh, liền để ta Thái Cổ Thần Sơn tự mình đến. Vị kia Thần Sơn cường giả quát lạnh một tiếng, ngay sau đó cũng không do dự, tế ra Phượng Huyết Lưu Kim Trùng, liền hướng Tần Xuyên trấn áp mà đến. Cứu! Thanh lệ kêu to thanh âm, vang ngự cửu tiêu, Phượng Huyết Lưu Kim Trùng phản phất hóa thân một tôn toàn thân tiêu đốt lấy nóng bỏng ngọn lửa cháy mạnh chân hoàng, từ chân trời đáp xuống, ven đường vạn dặm hư không, toàn bộ bị cái kia tiêu đốt Phượng Hoàng chân hỏa đốt trở thành hư vô. Cái kia bàng bạc cực đạo hoàng uy, thậm chí nếu so với trước kia hai tôn kia cực đạo đế binh chung vào một chỗ còn muốn càng sâu. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cái này Phượng Huyết Lưu Kim Trùng muốn so hai tôn kia cực đạo đế binh mạnh hơn, đặt đến cực đạo cảnh giới vũ khí, vốn cũng không có cái gì phân chia cao thấp, chỉ là bởi vì cái này Phượng Huyết Lưu Kim Trùng thức tỉnh trình độ, muốn càng sâu đối với cái kia hai vị cực đạo đế binh, phát huy uy lực, cũng phải mạnh hơn một chút thôi. Chương 573, Đại Đế thức tỉnh. Hừ, tôn này Phượng Huyết Lưu Kim Trùng, thế nhưng là đi qua mấy vị vương tổ đại nhân cùng nhau phát công ra chỉ qua, há lại ngươi người này tộc ngủ say đế binh có thể so sánh. Tiểu chút chí, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thần Sơn cường giả trên mặt lộ ra hết sức âm tàn biểu lộ, tựa hồ đã thấy Tần Xuyên ở Phượng Huyết Lưu Kim Trùng cực đạo hoàng uy phía dưới, bị lập tức đánh thành cho bụi dáng vẻ. Mặc kệ, trước hết giết hắn lại nói. Hai tôn kia điều khiển nhân tộc cực đạo đế binh cường giả, nhìn thấy màn này, chẳng những không có thừa cơ muốn đem cực đạo đế binh thu hồi đến, ngược lại trong bóng tối thôi động, muốn mượn vị này Thái Cổ Thần Sơn cường giả tay, đem Tần Xuyên triệt để diệt trừ. Tay không tiếp đế binh, hiện tại ngươi hai cánh tay đều bị đế binh dây dưa, tôn này cực đạo hoàng binh, nhìn ngươi làm sao đi cản. Một vị điều khiển cực đạo đế binh nhân tộc cường giả, trong miệng yên lặng tàn nhẫn nói. Hai cánh tay đều bị cực đạo đế binh dây dưa, hiện tại vị thứ ba cực đạo hoàng binh đột kích, nhìn hắn còn thế nào cản. Còn tốt trước đó có chuẩn bị. Thấy cái kia chạm mặt tới, tản ra quần quần chi uy cực đạo hoàng binh, Tần Xuyên âm thầm lẩm bẩm một câu, trên mặt lại không có chút nào vẻ kinh hoàng. Khống chế đại thành thánh thể thi hải, một mực trưởng khống lấy hai tôn kia cực đạo đế binh, đối với Tần Xuyên mà nói xác thực đã đem hết toàn lực, nếu là lại đến một tôn cực đạo hoàng binh, nói không chừng thật không chịu nổi. Nhưng là, trừ cái đó ra, Tần Xuyên còn có những thứ khác chuẩn bị ở sau, đó chính là mới vừa từ Nhan Như Ngọc trong tay mượn tới yêu đế chi binh. Chỉ thấy đại thành thánh thể thi hải, đưa mắt nhìn về phía tôn kia Phượng Huyết Lưu Kim Trùng, hai đóa màu xanh hoa sen hư ảnh, ở hắn con ngươi chỗ sâu lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó một cỗ chấn nhiếp cửu thiên thập địa, hoành kích vạn cổ càn khôn chân chính đế uy, từ đại thành thánh thể thi hải thể nội, đột nhiên tản ra, giống như huy hoàng thiên uy đồng dạng, tràn ngập ở cả phiến thiên địa tầm đó, tràn trề thiên không. Đây mới thật là cực đạo đế uy, cho dù là vừa mới, cái kia Phượng Huyết Lưu Kim Trùng tản ra cực đạo uy nghiêm, so sánh cùng nhau, đều giống như đom đóm với hạ nguyệt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hỗn độn vũ khí mãnh liệt, che đậy ở đại thành thánh thể thi hải bốn phía, đem thân thể của hắn xuống lại, làm cho người thấy không rõ bên trong chẳng cảnh, chỉ là cái kia vô cùng uy nghiêm, có thể xưng điên cuồng vạn cổ cực đạo chấn động, mọi người cảm giác đúng như một tôn cực đạo tồn tại giáng lâm trong nhân thế mở dạng. Chơi ạ, chẳng lẽ đây quả thật là một tôn cổ chi đại đế phục sinh hay sao? Thật là khủng khiếp cực đạo chấn động, có thể so với cực đạo đế binh toàn diện hồi phục cái này. Cái này, thật là một tôn cổ chi đại đế sao? Không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Cái kia bỗng nhiên cuồn cuộn mãnh liệt cuộn trào ra cực đạo đế uy, trong nháy mắt khiến cho mọi người đều kinh hãi, vừa mới phần lớn người đều vẫn đang kinh nghi bất định, không biết đại thành thánh thể lai lịch cụ thể, nhưng chân chính dám đem hắn muốn trở thành là cổ chi đại đế đích thân tới lại không có mấy cái. Nhưng là bây giờ, cái kia chấn nhiếp cửu thiên thập địa, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cực đạo chấn động vừa phát ra, dám hoài nghi đại thành thánh thể thi hài thân phận cường giả, trong nháy mắt liền một cái đều không có. Nói đùa, bậc này cực đạo chấn động, cũng không phải bình thường cường giả khống chế cực đạo đế binh lúc mới có thể tản ra loại kia cực đạo chấn động, hai người căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Bậc này cực đạo chấn động, chỉ sợ chỉ có chân chính cực đạo tồn tại mới có thể phát ra. Kinh khủng cực đạo chấn động, chẳng những đem những cái kia vây xem các cường giả làm cho sợ hãi, ngay cả Hắc Hoàng bọn người bị giật nảy mình, bọn họ mặc dù biết đại thành thánh thể thi hài lai lịch, nhưng hiển nhiên không nghĩ tới đại thành thánh thể thi hài vậy mà lại phát ra kinh khủng như vậy uy áp. "Go, tiểu tử, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đại thành thánh thể thi hài trá thi hay sao?" Hắc Hoàng dọa nhảy lên cao ba thước, không biết ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. "Vô lượng tiên tôn, tình huống không đúng. Ngươi không phải nói chỉ là khống chế đại thành thánh thể thi hài phát ra có chút cực đạo đế uy, đại bộ phận chỉ có thể dựa vào lực lượng cơ thể sao? Đây là có chuyện gì?" Đoạn Đức cũng là một bộ hoang mang rối loạn bất an, nhìn hắn thân thể kia căng thẳng bộ dáng, liền biết gia hỏa này tuyệt đối là tùy thời chuẩn bị trốn mất. "Yên tâm đi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay." Tần Xuyên vô ngực một cái nói, một bộ tất cả đều ở trong khống chế thần sắc bất quá, Tần Xuyên mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được hiện lên một sợi kinh ngạc. Cái này mênh mông cực đạo chi uy, tự nhiên là từ Nhan Như Ngọc trong tay mượn tới Thanh Liên Đế binh tản mắt ra. Chỉ là Tần Xuyên vì không cho Nhan Như Ngọc quấn vào nơi này tranh đấu, cho nên giống như là trước đó hai tôn kia cực đạo đế binh mở dạng, chỉ tán hắn uy, nhưng lại không hiện kỳ hình. Bất quá, lấy đại thành thánh thể thi hài thôi động yêu đế chi binh uy lực, đích xác vượt ra khỏi Tần Xuyên tưởng tượng. Đại thành thánh thể thể nội thần lực mặc dù cạn kiệt, nhưng Tần Xuyên lấy thành thánh thể thi hài làm thông đạo, đem sức mạnh của bản thân đưa vào trong đó, lúc này mới thành công thôi động cực đạo đế binh. Nhưng là, những cái này rót vào đại thành thánh thể thi hài lực lượng trong cơ thể, lại giống như là bị trong cõi u minh tồn tại tăng cường đồng dạng, đợi cho rót vào yêu đế chi binh bên trong, tự nhiên mang tới một phần cực đạo đế uy. Cứ như vậy, yêu đế chi binh tự chủ hồi phục trình độ tự nhiên tăng nhiều, tản ra đế uy cũng theo đó tăng vọt, lúc này mới tạo thành hiện tại bước này chẳng cảnh. Chương 574, Trích Thủ Giả Thiên. Thanh Liên Đế binh treo ở đại thành thánh thể đỉnh đầu, tản ra cực đạo đế uy, chấn nhiếp phiến thiên địa này, làm cho ở đây toàn bộ sinh linh đều nhịn không được chấn động theo. Ngay cả tôn kia đâm đầu vào phượng huyết lưu kim trùng, tựa hồ cũng bị cỗ này cực đạo đế uy chấn nhiếp, phát ra hết sức cao vút tiếng kêu to. Thật là cực đạo tồn tại hay sao? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tôn kia điều khiển phượng huyết lưu kim trung thần sơn cường giả, đầy mặt kinh nghi bất định, trong miệng nhịn không được rung động tự mình lẩm bẩm. Bất quá kiếm đã xuất vỏ, không phát không được, vị này thần sơn cường giả mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng dưới tay động tác lại không có chút nào dừng lại, tôn kia phượng huyết lưu kim trùng vẫn như cũ lấy thẳng tiến không lùi chi thế, hướng Tần Xuyên đám người đứng phương hướng đánh tới. Rất tốt, nắm chắc lại gia tăng mấy phần. Tần Xuyên đứng ở đại thành thánh thể thi hải sau lưng, hơi có vẻ tự đắc nói. Vừa mới hắn đem thần lực rót vào đại thành thánh thể thi hải thể nội, thôi động thanh liên đế binh, chẳng những tàn mát ra không có gì sánh kịp cực đạo đế uy, thậm chí hơi chấn nhiếp hai tôn kia chưa thức tỉnh cực đạo đế binh, lại vì Tần Xuyên giảm bớt mấy phần áp lực, bởi vậy hắn hiện tại hoàn toàn có thể lại đưa ra một cái tay đến, đi đối phó cái kia phượng huyết lưu kim trùng. Vừa vặn, mượn nhờ thời cơ này, tiện thể thành thánh. Tần Xuyên nói thầm, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Trước đó hắn cách thánh nhân cảnh liền chỉ có cách xa một bước, chỉ là vì muốn câu dẫn đám kia ra hỏa mắc câu, lúc này mới một mực kiềm chế, không có đột phá cảnh giới hiện tại nên mắc câu con cá đều đã mắc câu rồi, cũng đã không có lại kiềm chế cần thiết, còn không bằng tiện thể đột phá. Liên để các ngươi trở thành trợ lực ta đạp vào vô thượng cảnh giới đã đặt chân a. Tần Xuyên khẽ quát một tiếng, thần hồn khẽ động, ngay sau đó liền khống chế đại thành thánh thể thi hải, chống đi một cái tay đến, hướng không trung phượng huyết lưu kim trung bắt tới. Đồng thời, Tần Xuyên còn thao túng thanh liên đế binh, đột nhiên hướng trong hư không nơi nào đó bay đi. Ở thanh liên đế binh chỗ đến, một tôn thân mang hắc bảo cường giả chính ẩn nấp ở trong hư không, đầy mặt hoảng sợ nhìn xem cái này trước mặt ép đến thanh liên đế binh, hắn muốn định trốn ở chỗ này tối thu ngư ông thủ lợi, nhưng không nghĩ tới bản thân vậy mà thành cái thứ nhất bị đối tượng mục tiêu. Vị này áo bào đen cường giả chính là trước đó tôn kia đến từ địa ngục cường giả, trước đó bởi vì cực đạo đế binh xuất hiện, hắn tạm thời lặng lẽ lui sang một bên, nhưng cũng không rời đi, mà là nghĩ đến ở một bên tùy thời mai phục, nhìn có hay không thời cơ lợi dụng. Vị này địa ngục cường giả nghĩ rất tốt, nhưng hắn cũng không biết là hắn tự cho là không chê vào đâu được ẩn nấp, vẫn luôn bị Tần Xuyên nhìn ở trong mắt. Đối với cái này ra hỏa, Tần Xuyên đương nhiên sẽ không khinh suất tha thứ, bởi vậy vừa lên đến, liền trực tiếp thao túng thanh liên đế binh hướng hắn nghiền ép tới. Không, vị này địa ngục cường giả thê lương vẫn nộ gào thét lấy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở đại địch ở bên tình huống phía dưới, cái vật nhỏ này chẳng những phát hiện hắn, hơn nữa còn đem hắn liệt vào cái thứ nhất đối tượng mục tiêu. Bối rối phía dưới, vị này địa ngục cường giả liền vội vàng đem chấn hồn tháp tế ra ngoài, ngăn tại thanh liên đế binh đường phải đi qua bên trên, muốn nhờ vào đó ngăn trở thanh liên đế binh vì chính mình đào thoát tranh thủ thời gian. Nhưng cực đạo đế binh uy lực há lại chỉ là thánh binh có thể so sánh. Huống chi bây giờ thanh liên đế binh chiếm được đại thành thánh thể thi hải thể nội thần lực rót vào, thức tỉnh trình độ bốn liền rất cao, uy lực cũng viễn siêu bình thường cường giả thao túng thời điểm, cho nên cái kia ngăn tại phía trước, làm cho ngàn vạn cường giả vì đó câm như hên chấn hồn tháp, ở đối mặt thanh liên đế binh thời điểm, căn bản không có chút nào trở ngại lực lượng, liền bị ép thành cho bụi. Lấy mấy trăm tên đại thành vương giả đầu rèn đúc mà thành, hiện tại các ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Tần Xuyên nhìn xem cái kia hóa thành cho bụi chấn hồn tháp, trong lòng yên lặng thì thầm, cũng không nửa phần không muốn ý tứ. Địa ngục vì rèn đúc thành tòa này chấn hồn tháp, không biết chu diệt bao nhiêu sinh hồn, như thế tà ác chi khí, Tần Xuyên tự nhiên không muốn ăn, còn không bằng hủy đi sạch sẽ. Chấn hồn tháp bị phá hủy về sau, vị kia địa ngục cường giả, gương mặt kinh khủng chấn kinh chi sắc, hắn nghĩ phải thoát đi, nhưng ngay cả quanh người không khí đều đã bị cái kia mênh mông cực đạo đế uy khóa chặt, đừng nói là trốn đi, giờ phút này hắn liền ngay cả động một chút ngón út cũng là hy vọng xa vời. Đế binh đánh tới, mang lấy đầy trời hỗn trọc khí, trong phút chốc liền đem vị này địa ngục cường giả bao phủ lại, đế binh ép qua, chỉ để lại vạn giảm phá toái hư không. Về phần vị kia địa ngục cường giả, giống như là ở trên đời này bốc hơi đồng dạng, không có lưu lại bất luận nhân vật nào dấu vết. Cái này liền là chân chính đế binh chi uy, dù là Tần Xuyên chỉ là nương tựa theo đại thành thánh thể thi hài lực lượng, cho thấy hai phần bạn, đều không phải là bất luận cái gì không phải cực đạo cảnh giới tồn tại có khả năng chống lại. Đây hoàn toàn chính là hai cái cảnh giới lực lượng, giống như cự long với kiến hôi, hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt. Mà đang ở thanh liên đế binh đem tôn này địa ngục cường giả nghiền chết thời khắc, đại thành thánh thể thi hài phía bên kia cũng không có ngừng lại, chỉ thấy một cái rộng lớn hùng hồn bàn tay, thế như che trời đồng dạng, hướng lên trời chụp tới. Cả phiến thiên địa trong phút chốc trở nên mở tối lên, giống như là hoàn toàn bị cái bàn tay này che đậy. Trích Thủ Giả Thiên, mà cái kia hóa thành xích sắc hoàng điệu phượng huyết lưu kim trùng ở đầu này che khuất bầu trời bàn tay trước mặt, giống như là biến thành một con gà con mở dạng, vô cùng nhỏ yếu. Chương 575, đột phá thanh cảnh. Và anh, phượng huyết lưu kim trùng biến thành xích sắc thần hoàng, cùng đại thành thánh thể thi hải cái kia che khuất bầu trời cự trường đụng vào nhau, cái kia mãnh liệt tiếng oanh minh trong nháy mắt che đậy trong thiên địa tất cả, cuồn cuộn cực đạo đế uy cũng ở trong thiên địa tứ ngược, thật lâu khó có thể lắng lại. Kết quả như thế nào? Đây chính là một tôn hồi phục cực đạo hoàng binh a, chẳng lẽ lại bị ngăn cản hay sao? Đám người nghị luận ở Mỹ đều đang đợi kết quả sau cùng. Thế nhưng là chỉ nhìn cái kia trên không trung mai danh nhật tích, lại không nửa phần khí tức phượng huyết lưu kim trùng, đám người cũng đại khái đoán đi ra, chỉ sợ kết quả tuyệt đối không có tươi đẹp như vậy. Quả nhiên, cái kia tiếng nổ thật to vừa mới hạ xuống không bao lâu, liền có một tiếng cao vút vụ vụ thanh âm vang lên, vô cùng thê lương bi ai, làm cho người nghe ngóng đều nhịn không được run một cái. Nghe thanh âm này, tựa như là tôn kia cực đạo hoàng binh. Không phải đâu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vậy mà nhắm chúng một tôn cực đạo hoàng binh phát ra loại thanh âm này. Không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng a. Một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cái này Phượng huyết lưu kim trung thê thảm tiếng kêu, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Một đám nhân tộc cường giả không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôn kia điều khiển Phượng huyết lưu kim trung thần sơn cường giả, lại không phải như thế, hắn cùng với Phượng huyết lưu kim trung tâm thần tương liên, tự nhiên ngay đầu tiên liền biết được sự tình kết quả. Mà ở biết đến đồng thời, vị này thần sơn cường giả trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên đặc sắc và phần, ngay sau đó, một tiếng không chút thua kém thê lương tiếng kêu từ trong miệng của hắn bộc phát ra, "Tiểu chút chít, hôm nay lão phu cùng ngươi không chết không thôi a a a." Nguyên lai, like, vừa mới tần xuyên thao túng đại thành thánh thể thi hải, trực tiếp nắm cái kia Phượng huyết lưu kim trung, ngay sau đó càng là không có chút nào do dự, trực tiếp đem cái kia Phượng huyết lưu kim trung bắt trở về, tiến đến bên miệng, lại là hung hăng một ngụm cắn. Tần xuyên miệng uy lực, đây chính là không thể nghi ngờ, lần trước liền một ngụm đem cái này Phượng huyết lưu kim trung cắn đứt một góc, một lần này tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Nếu nói duy nhất khác biệt, kia liền là một lần này tần xuyên miệng vừa hạ xuống, so với một lần trước cắn còn ác hơn, răng rắc. Hoàn hảo vô khuyết cực đạo đế binh, bị tần xuyên cắn một góc, cái kia đế binh tan vỡ thanh âm, quả thực giống như là tại vị này thần sơn cường giả trong lòng vang lên một dạng. Giờ phút này, vị này thần sơn cường giả trong lòng thật là đang nhỏ máu. Lần trước hỏa hoàng cung chuyến đi, Phượng huyết lưu kim trùng có hại, trở lại thái cổ thần sơn về sau, vị này thần sơn cường giả thiếu chút nữa bị cởi hết một lớp ra. Một lần này thật vất vả lấy công chủ tội, nghĩ đến lại mang theo cực đạo hoàng binh đến đây, giết tần xuyên, tìm về phía trước chẳng tử, hơn nữa vãn hồi bản thân ở trong thái cổ thần sơn địa vị và uy danh. Nhưng người nào nghĩ tới, kết quả lại cùng lần trước giống như lúc, không có một chút xíu cải biến. Cực đạo hoàng binh, rốt cuộc lại mẹ nó bị cái này hùng hài tử cho một ngụm cắn một góc. Lần trước vì tu sửa bị tần xuyên cắn hỏng Phượng huyết lưu kim trùng, trở lại thái cổ thần sơn đằng sau, chọn vẹn hơn 10 vị tổ vương cùng nhau xuất thủ, phụ tá lấy ngày xưa thái cổ hoàng lưu lại cực đạo thần tài, lúc này mới khó khăn lắm đem cực đạo hoàng binh tu bổ hoàn chỉnh. Nhưng là mặc dù tu sửa hoàn thành, bây giờ cực đạo hoàng binh cũng tuyệt không cách nào cũng không có hư hao phía trước so sánh. Mà bây giờ, Phượng huyết lưu kim trung vậy mà lại một lần nữa hư hao, thần sơn bên trong có trường Phượng huyết xích kim, đều lần trước tu bổ Phượng huyết lưu kim trung thời điểm bị tiêu hao hầu như không còn. Lần này hoàng binh bị hao tổn, chẳng phải là nói, lại cũng không có cách nào tu bổ. Nghĩ đến một lần này trở lại thần sơn về sau, hoàng binh lại một lần nữa bị hao tổn, bản thân kết quả, vị này thần sơn cường giả liền cảm thấy không rét mà run. Không cần phải nói, chuyện lần này làm hư hại, chờ đợi hắn tuyệt không có kết quả gì tốt. Thế là, ở phát hiện hoàng binh bị hao tổn về sau, vị này thần sơn cường giả liền triệt để đến cuồng, giờ phút này, hắn cũng không đoái hoài tới khác, dùng hết toàn bộ lực lượng, thấy chết không sờn hướng tần xuyên lao đến. Giang giác, giang giác, mấy lần tiếng ngai rơi xuống, một khối nhỏ phượng huyết xích kim liền bị tần xuyên nuốt vào trong bụng. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ Phượng huyết xích kim, EXG 610000 điểm. Ken, chúc mừng ký chủ thành công đột phá tới thánh nhân cảnh. Đã lâu hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên, tần xuyên cảnh giới, lại ăn đi khối này Phượng huyết xích kim về sau, rốt cục phá mở vết ngăn, thành công đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Mênh ngông thần lực ở tần xuyên thể nội mãnh liệt, cái kia lực lượng bàng bạc vô tận, làm cho tần xuyên có một loại muốn giống to lên xúc động. Ở tần xuyên cảm giác bên trong, nói không khoa trương chút nào, giờ phút này lực lượng của hắn tuyệt đối phải hơn xa chưa đột phá trước đó gấp 10 lần, gấp trăm lần. Siêu phàm nhập thánh, một ngày không nhập thánh cảnh, liền cuối cùng bình thường, thánh cảnh cũng không phải thánh cảnh ở giữa tầng này thiên hồng, bây giờ rốt cục bị tần xuyên thành công đánh vỡ. Hắn bây giờ cũng có thể coi là cổ chi thánh nhân. Chương 576, bắt lấy uy hiếp. Siêu phàm nhập thánh, chỉ có hiện tại chân chính đột phá đến thánh nhân cảnh về sau, tần xuyên mới sâu sắc cảm nhận được bản thánh cùng cổ chi thánh nhân ở giữa chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Nói không khoa trương chút nào, vậy căn bản chính là một đạo lệch trời, cho dù là nhiều hơn nữa bản thánh cảnh tồn tại, cũng căn bản vô pháp cùng một tôn chân chính thánh nhân tranh hùng rồi dạo mãnh liệt thần lực, như đại giang đại hà đồng dạng, ở tần xuyên bên trong phồng lên không ngớt, lại làm hắn có một loại thần lực vô tận, căn bản vô pháp hao hết ảo giác. Đang tấn thăng vào thánh nhân cảnh đằng sau, tần xuyên tiên thiên thánh thể đạo thai uy lực chiếm được tiến một bước thăng hoa, vô luận là thân thể cường độ, hay là hải dương thần lực rồi dạo trình độ, đều so sánh với trước đó tăng không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như nói trước đó tần xuyên còn chỉ có thể nương tựa theo đại thành thánh thể thi hải, đi chống cự hai tôn kia cực đạo đế binh mà nói, hiện tại tần xuyên có lòng tin, chỉ dựa vào bản thân, hơn nữa bí tự binh phụ trợ, liền có thể một mình đối kháng hai tôn kia đế binh. Đương nhiên, đây là đang ngự sử đế binh địch nhân tu vi không đến thánh nhân cảnh thời điểm tình huống, nếu là ngự sử đế binh người chính là một tôn cổ chi thánh nhân, tần xuyên ứng đối cũng có chút khó giải quyết, đế binh tiến một bước hồi phục ý lực, cũng không phải đùa giỡn. Bất quá bây giờ, trên sân tình huống, rõ ràng đã ở tần xuyên trong lòng bàn tay. Ba kiện cực đạo đế binh đã bị hắn khống chế, tên kia thái cổ thần sơn cường giả, càng là đã bị hắn lấy thanh liên đế binh nghiền thành bụi. Mọi người ở đây, lại không người có thể đối với tần xuyên tạo thành nửa phần uy hiếp. Cái này, cái vật nhỏ này vậy mà đột phá. Trời ạ, này khí tức là cổ chi thánh nhân. Hai vị kia trước đó điều khiển cực đạo đế binh nhân tộc cường giả, gặp vị kia thần sơn cường giả bị nghiền thành bụi, ngay sau đó lại cảm nhận được từ tần xuyên thể nội phát ra chuyên thuộc về cổ chi thánh nhân khí tức, doa đến kém chút không hồn phi phách tán. Trước đó tần xuyên còn không có thăng cấp vào thánh nhân cảnh trước đó, bọn họ liền không phải là đối thủ, bây giờ đối phương đã là một tôn cổ chi thánh nhân, bọn họ chẳng phải là càng không phải là đối thủ. Chạy, nhanh đi về, bẩm báo tộc cường giả lại nói. Hai vị kia trước đó khiến cho cực đạo đế binh cường giả liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hoảng hốt cùng sợ hãi. Giờ phút này, trong lòng bọn họ lại không nửa phần đấu trí, chỉ muốn mau thoát đi nơi này, cho dù là cực đạo sơ binh bị Tần Xuyên khống chế, cũng không đoán hoài tới. Bất quá, Tần Xuyên làm sao có thể cho hai người này cơ hội chạy trốn? Bây giờ đã tấn thăng thánh nhân cảnh giới hắn, liền đại thành thánh thể thi hải đều không cần vận dụng, chỉ thấy dưới chân hắn khẽ động, thân thể tựa như cùng thuấn di đồng dạng, giống như là vượt qua cả phiến thiên địa khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở hai vị kia cường giả một bên, hai tay nhẹ chủ, trực tiếp nắm cổ của bọn hắn. Toàn bộ quá trình xuống tới, hai vị kia trước đó diều võ dương oai, không ai bị nổi cường giả, bây giờ lại giống như là hai con gà con một dạng, không có chút nào sức chống cự. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại đem cực đạo đế binh trả lại, thả chúng ta rời đi, còn có một chút hy vọng sống, bằng không mà nói, chờ đợi ngươi hẳn là một con đường chết. Hai vị kia cường giả bị Tần chế trụ yết hầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói: cho tới bây giờ còn đang uy hiếp ta, xem ra các ngươi là thực không làm rõ ràng được các ngươi tình cảnh hiện tại a. Tần Xuyên cười lắc đầu, bóp ở hai người yết hầu chỗ bàn tay không chút lưu tình nắm chặt, có nhỏ vụn nước xương thanh âm truyền ra: hiện tại liền để các ngươi sau lưng cực đạo thế lực, tranh thủ thời gian dâng lên làm ta hài lòng bảo vật đến, như thế nói không chừng ta sẽ còn đem cực đạo đế binh trả lại cho các ngươi, nếu không, hai kiện này cực đạo đế binh, ta liền thu nhận. Tần Xuyên nhẹ bỗng nói ra. Tần Xuyên biết rõ, mình bây giờ mặc dù có thể dựa vào đại thành thánh thể thi hải chi uy, tạm thời ngăn chặn hai kiện này cực đạo đế binh, nhưng chỉ cần hai kiện này cực đạo đế binh sở thuộc thế lực đồng ý trả giá đắt, còn có thể đem hai kiện này cực đạo đế binh triệu hồi đi, cùng dạng này, còn không bằng thừa cơ hội này, nhiều dọa dẫm điểm bảo vật đến mới là đúng lý. Bất quá, hai vị kia cường giả tựa hồ đã khám phá Tần Xuyên lưu kế, gan giọng cười như điên nói: tiểu xuất sinh, liền bằng ngươi cũng muốn nắm bước tộc ta đế binh, quả thực là si tâm vọng tưởng. Coi như ngươi bây giờ dùng quỷ kế không chế được tộc ta đế binh, cũng bất quá là nhất thời thôi, đế binh sớm muộn sẽ còn quay về tộc ta, há lại ngươi có thể không chế? Cái này ta tự nhiên biết rõ. Tần Xuyên meo mắt cười nói: bất quá ta nếu là đem hai kiện này đế binh diện mạo biểu hiện ra ở trước mặt mọi người, ngươi nói tiếp đó sẽ phát sinh gì đây? Ngươi dám? Không thể. Trước đó còn khí thế hùng hổ, một bộ chết còn không sợ dáng vẻ cường giả, giờ phút này lại đột nhiên đổi sắc mặt. Cực đạo đế binh diện mạo hiện lộ ở trước mặt mọi người, cũng liền mang ý nghĩa hai tôn này đế binh sau lưng cực đạo thế lực cũng theo đó hiện lộ trước người. Cái này đối hai nhà này cực đạo thế lực mà nói, ở thanh danh bên trên tuyệt đối là một lần trọng thương. Dù sao, bất kể như thế nào, vì định đoạt thái cổ và tộc, cầm cực đạo đế binh muốn gạt bỏ nhân tộc mới xuất hiện thiên tiêu, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối không phải cái gì tốt thanh danh. Nếu Tần Xuyên thực làm như vậy rồi, hai cái này cực đạo thế lực tuyệt đối là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, phản nhắm chúng bản thân một thân ao. Tần Xuyên uy hiếp, quả thực bắt được hai nhà này thế lực uy hiếp vị trí. Chương 577, sĩ có thể giết, không thể đủ. Không muốn để cho ta đem hai kiện này cực đạo đế binh hiện ra trước người. Vậy thì nhanh lên liên hệ các ngươi hai nhà cao tầng, để bọn hắn dâng lên để cho ta hài lòng bảo vật đến, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Xuyên nhẹ bỗng nói ra, nhưng là nghe vào hai vị kia cường giả trong hai, lại dường như sấm sét nổ vang, làm bọn hắn không thể coi thường. Chuyện này, chúng ta muốn trước trở về bẩm báo mới được, dạng này, ngươi trước thả chúng ta, để cho chúng ta trở về thông chi, sau đó tự nhiên sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Một vị cường giả âm mặt nói ra. Trước thả các ngươi. Tần Xuyên miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, ta biết các ngươi khẳng định có liên hệ nhà mình thế lực bí pháp, hiện tại liền tranh thủ thời gian liên hệ, ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, không liên lạc được, liền đi chết đi. Ngươi, thời gian 10 hơi thở làm sao đủ? Không thể nào. Hai tôn kia cường giả sắc mặt khó coi nói. Bất quá, Tần Xuyên giống như là căn bản không nghe thấy bọn họ nói chuyện đồng dạng, dừng một chút, cười mị mị nhắc nhở, hiện tại chỉ còn lại 8 cái thời gian hô hấp à, không đúng, là 6 cái hô hấp. Tần Xuyên thanh âm giống như là tử thần nhỉ non đồng dạng, ở cái này hai vị cường giả bên tai vang lên, làm bọn hắn mặt như màu đất. Bất quá, Tần Xuyên chụp ở tại bọn hắn cái cổ, cái kia dần dần co chặt bàn tay làm bọn hắn biết rõ, cái này mới nhìn qua người hiền lành tiểu gia hỏa, tuyệt đối là một lòng dạ độc các chủ, nếu như bọn họ không làm được, đợi chút nữa hắn nhất định sẽ không chút do dự bóp gãy cổ của bọn hắn. Không có cách, gặp thật sự là kéo không nổi nữa, hai vị này cường giả, đành phải phát động bí pháp, cách xa nhau vạn dặm, cùng nhà mình cao tầng liên hệ tới. Ở tử vong uy hiếp phía dưới, hai vị này cường giả chỉ dùng không đủ 5 cái thời gian hô hấp, liền đem tin tức hồi trở về. Tin tức đều truyền trở về. Gặp hai người không nói thêm gì nữa, Tần Xuyên cười híp mắt hỏi: "Truyền trở về?" Hai người vội hướng như gà mổ thóc gật đầu. "Truyền trở về liền tốt, tất nhiên truyền trở về, các ngươi cũng có thể chết đi." Tần Xuyên cười gật gật đầu, ngay sau đó song trưởng dùng sức. Ở hai người này tràn đầy không dám tin kinh ngạc ánh mắt bên trong, truyền đến hai tiếng giòn vang, hai người này liền bị Tần Xuyên bóp gãy cổ, ngay tiếp theo thần hồn cũng bị nát thành một mịn. "Dám ra tay với ta, thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi hay sao?" Tần Xuyên khinh miệt nhìn thoáng qua hai cỗ kia chết không nhắm mắt thi thể, ngay sau đó bàn tay nhẹ nhàng chấn động, liền đem hai cái này bộ thi thể nát thành một mịn. Đối với loại này dám đối với tự mình động thủ địch nhân, Tần Xuyên đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, coi như bọn họ thế lực sau lưng thực lấy ra bồi thường, cũng không đổi lại mạng của bọn hắn. Tần Xuyên tàn nhẫn quả quyết giết hai tôn kia cực đạo cường giả tính mệnh, trong nháy mắt đem còn dư lại đám kia nhân tộc cường giả chấn nhiếp không nhẹ. Lúc đầu trong lòng bọn họ còn đang do dự đây, muốn hay không thừa cơ đào tẩu, hiện tại xem ra, chỉ cần bọn họ dám trốn, cái này ra tay tàn nhẫn tiểu gia hỏa là tuyệt đối không thể lại thả đi bọn họ. muốn chạy trốn bây giờ có thể trốn a, nhìn xem ta có thể hay không đuổi kịp các ngươi. Tần Xuyên đứng ngạo nghễ hư không bên trong, hai mắt giống như cười mà không phải cười hướng bốn phía nhân tộc các cường giả dò xét, mỗi khi ánh mắt của hắn đi tới địa phương, tất cả nhân tộc cường giả đều theo bản năng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Chạy, nói đùa. Không đề cập tới đại thành thánh thể thi hài ở một bên nhìn chằm chằm, đỉnh đầu còn treo một tôn không biết tên cực đạo đế binh. Liên nói cái này hùng hài tử cảnh giới của mình, đều đã để thăng đến mọi người ngưỡng vọng thánh nhân chi cảnh, cho dù là không cho tôn kia khủng bố tồn tại độc thủ, chỉ dựa vào cái này hùng hài tử bản thân, đều đủ để đem dám can đảm trốn chạy ra hỏa chém thành muôn mảnh, ai còn dám chạy. Chuyện hôm nay, đúng là chúng ta sai, không biết ngươi như thế nào mới có thể thả chúng ta rời đi. Một vị nhân tộc cường giả, khẽ cắn môi đứng ra hỏi. Việc đã đến nước này, đám người cũng không có những biện pháp khác, xem ra muốn rời đi, chỉ có thể trước thỏa mãn cái này tiểu ma vương điều kiện mới có thể. Rất tốt, ta liền ưa thích người sảng khoái. Tần Xuyên vỗ tay một cái, nhàn nhạt nói, yêu cầu của ta cũng không cao, đem trên người các ngươi bảo vật, một kiện không dư thừa đều giao ra, sau đó hướng ta dập đầu ba lần, liền có thể rời đi. Tần Xuyên lời này vừa rơi xuống, liền đưa tới sóng to gió lớn. Si khả sát bất khả nhục. Dám như thế vũ nhục chúng ta. Loại điều kiện này, chúng ta là tuyệt sẽ không đáp ứng. Đừng mơ tưởng. Để cho mình giao ra trên người toàn bộ bảo vật đã đủ quá mức, còn để cho mình hướng cái này tiểu ma vương dập đầu ba lần. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đám người kiên quyết lắc đầu, một bộ liền xem như ngươi giết ta, cũng đừng hỏng ta đáp ứng dáng vẻ. Chương 578, thật là thơm. Thua ở Tần Xuyên trong tay, những cường giả này cũng đều nhận. Nhưng là bây giờ để bọn hắn hướng về phía Tần Xuyên dập đầu ba lần. Đây quả thực là đem ra mặt của bọn hắn dẫm ở trên mặt đất, vừa đi vừa về ma sát. Loại này vô cùng độc nhã, chỉ sợ phàm là lòng có huyết tính hạng người, đều sẽ không đáp ứng, càng không cần nói, có thể phái tới truy sát Tần Xuyên, cho dù là ở thế lực khắp nơi bên trong, cũng là trụ cột vững vàng một dạng tồn tại. Bậc này cường giả, đương nhiên sẽ không mặc người làm đủ. Bất quá, đám kia gia hỏa bày ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục trạng thái, nhưng lại không thể làm Tần Xuyên tâm tư có chút dao động. Hắn nhìn xem đám này bày ra một bộ sĩ có thể giết, không thể nhục trạng thái chư phương các cường giả, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng ý cười. A, các ngươi không nguyện ý hướng ta dập đầu nhận lầm, có đúng không? Tần Xuyên trên mặt mang nụ cười, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng, giống như vạn năm hàn băng đồng dạng, trong nháy mắt làm cho cái kia gọi khí thanh âm biến thấp xuống. Lão phu nói, sĩ có thể giết, không thể nhục, để chúng ta hướng ngươi quỳ xuống nhận lầm, đừng mơ tưởng. Cho dù là ngươi đem chúng ta giết sạch, cũng đừng hỏng chúng ta cúi đầu. Một tôn sống hơn 4000 năm lão cổ đồng, gặp Tần Xuyên trên mặt thần sắc hình như có một chút buông lỏng, vội vàng đứng ra nói, tựa hồ là muốn mượn cơ hội này, đem Tần Xuyên trấn nhiếp, ngay sau đó thừa cơ đào thoát. Hắn thấy, ở đây nhiều cường giả như vậy, mặc dù bây giờ bị Tần Xuyên trấn nhiếp, nhưng nhiều cường giả như vậy chung vào một chỗ, phía sau sở thuộc thế lực là hết sức kinh khủng. Chỉ sợ sẽ là những cái kia có được cực đạo truyền thừa đại thế lực, đều không dám tùy tiện trêu chọc. Cái này hùng hài tử liền xem như lại càn rỡ, cũng sẽ không dám cùng thiên hạ là địch. Sĩ có thể giết, không thể đủ. Tần Xuyên trong mắt lánh quang càng sâu, khoe miệng nụ cười càng là có chút dễ cợt vị đạo. Vị này lao cổ đồng trong lòng tính toán khá lắm, nhưng hắn duy nhất tính sai một điểm, kia liền là Tần Xuyên căn bản không quan tâm bất cứ cái gì uy hiếp. Cho dù là cùng toàn bộ thiên hạ là địch, hắn cũng không quan tâm. Chính là lão phu nói qua, sĩ có thể giết, không thể ẩm. Hết sức nhỏ nhẹ tiếng vang vang lên, giống như là đâm thủng một cái bong bóng đồng dạng, làm cho tôn kia lão cổ đồng đón lấy lời nói, còn chưa nói ra miệng, liền im bặt mà dừng. Bởi vì một cái đỏ thâm huyết động đã xuất hiện ở chỗ mi tâm của hắn, trước sau sáng long lanh, đem đầu của hắn đều cho đánh xuyên. Tôn này mặt mũi tràn đầy mang theo không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ là không nghĩ tới Tần Xuyên dám như vậy quả quyết giết chết hắn, ngã ngửa lên trời, ngã xuống ở trong bụi bặm. Thanh âm kia tuy nhỏ, nhưng lại giống như là vang lên rất nhiều cường giả trong lòng đồng dạng, làm cho trong lòng bọn họ chấn động. Giết chết vị này lão cổ đồng về sau, Tần Xuyên cũng không có dừng động tác trong tay lại, ngón tay liên tiếp búng ra, từng đạo xích kim sắc thần mang, giống như từng đạo tấm lụa, vượt qua trời cao, đánh vào vừa mới gọi khí sâu nhất mấy người cái chán, làm bọn hắn liền mảy may phản ứng cơ hội đều không có, liền nhao nhao mất mạng. Vô lượng tiên tôn, ngươi điên. Thật chẳng lẽ muốn cùng thiên hạ là địch hay sao? Đoạn Đức bị Tần Xuyên thủ đoạn tàn nhẫn dọa đến trái tim nhỏ bịch bịch chực nhảy. Hắn vốn cho là mình làm việc đã đủ quả quyết, không nghĩ đến cái này hùng hài tử so với hắn còn cay độc hơn vô số lần, cái này nếu là đem tại đây bọn gia hỏa này giết hết tất cả, chẳng phải là muốn cùng thiên hạ là địch. Cái này hùng hài tử cùng toàn bộ thiên hạ là địch tự nhiên không có gì, nhưng hắn hiện tại đứng ở cái này hùng hài tử một bên, những cường giả này thế lực sau lưng, nhất định sẽ đem hắn cùng cái này hùng hài tử coi như là cùng một bọn. Đến lúc đó nếu là cái này hùng hài tử bị đuổi giết, lại làm sao có thể thiếu hắn. Vừa nghĩ tới kết quả này, Đoạn Đức liền hận không thể đưa cho chính mình đi lên mấy cái miệng, chính mình lúc trước làm sao lại vì thèm muốn điểm này bà bối, liền lên cái này hùng hài tử thuyền ra đây. Hiện tại lại đảo ngược, liền xem như nghĩ xuống thuyền, cũng không có cơ hội. Đoạn Đức hối hận phát điên, nhưng Hắc Hoàng lại một bộ mãn bất tại ý thần thái. Gâu! Nhớ năm đó Vô Thủy Đại Đế, không phải cũng là thế gian đều là địch sao? Về sau còn không phải bại tận thiên hạ địch, vạn cổ độc tôn. Điểm ấy chẳng diện còn không tính là cái gì? Hắc Hoàng mãn bất tại ý nói ra. Về phần một bên tiểu Niếp Niếp thì càng không cần thiết, nàng nháy mắt, mại thanh mại khí nói ra, Niếp Niếp vĩnh viễn ủng hộ ca ca. Tần Xuyên tâm ngoan cay cử động, một lần này xem như triệt để đem tại đây những cường giả này đều trấn nhiếp. Bọn họ cũng nhìn ra được, nếu như bọn họ không dựa theo cái này tiểu ma vương nói đi làm, cái này tiểu ma vương là thật dám động thủ. Không có cách, ở thiết thiết thực thực tử vong uy hiếp trước đó, không có người có thể coi như không quan trọng, càng là thực lực mạnh mẽ cường giả, cũng liền càng sợ chết. Thế là, tương phản hết sức to lớn một màn xuất hiện, vừa mới còn nguyên một đám thể sống chết không theo các cường giả, giờ phút này lại không một chút hào khí, nhao nhao quỳ xuống, hướng Tần Xuyên dập đầu, cũng dâng lên bản thân toàn bộ bảo vật, khẩn cầu rời đi. Chương 579, run rế như thế. Có cái thứ nhất quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì có cái thứ hai, cái thứ ba. Cái gì cường giả tôn nghiêm, ở sinh tử uy hiếp trước đó, căn bản cái gì cũng không tính. Ở đây những cường giả này, đại đa số đều là đã sống mấy ngàn tuổi lão gia hỏa, sống được càng lâu, bọn họ thì càng sợ chết. Có thể còn sống, ai sẽ nghĩ đến đi chết ta? Thế là, ở phát hiện không có đường khác về sau, ở đây những cường giả này, đành phải nguyên một đám quỳ xuống, mặc dù trong lòng bọn họ cả đám đều tràn đầy lửa giận, nhưng lại chỉ có thể dựa theo Tần Xuyên phân phó đi một làm. Không đề cập tới đứng yên một bên, trên đầu lơ lửng cực đạo đế binh, nhìn chằm chằm đại thành thánh thể thi hải, riêng chỉ là đã đột phá tới thánh nhân chi cảnh Tần Xuyên, cũng không phải là những cường giả này có thể đối phó. Hắn vậy mà thực làm được. Cách nhau ngoài trăm dặm nơi nào đó, toàn thân áo trắng thắng tuyết nhan như ngọc, lặng lặng đứng ở nơi đó, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Xuyên vị trí. Khi thấy những cái kia nhân tộc cường giả, nhao nhao hướng Tần Xuyên dập đầu cầu xin tha thứ thời điểm, dù là thân làm yêu tộc công chúa, đã thường thấy cảnh tượng hoành tráng nhan như ngọc, cũng không khỏi mới thôi cảm thấy thật sâu rung động. Cái này mới qua bao lâu a? Ngày xưa cái kia ở yêu đế quan tài bên trên, bị mấy cái đại yêu cùng nhân tộc tu sĩ đuổi giết tiểu bất điểm, hôm nay đã là một phương cự đầu. Cho dù là tu vi đạt đến trạng đạo chi cảnh lão cổ đồng, cũng phải ở trước mặt hắn cúi đầu. Nhan Như Ngọc phương tâm cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, lặng lẽ cùng ở sau lưng nàng những cái kia yêu tộc thanh niên tuấn kiệt môn, trong lòng rung động, còn muốn càng sâu. Ngay vừa mới rồi, bọn họ còn đang cười trên nỗi đau của người khác nghị luận, một lần này Tần Xuyên muốn chết không có chỗ chôn. Nhưng người nào biết, từ lại thành thánh thể thi hải xuất hiện, tay không tiếp đế binh, đến Tần Xuyên thăng nhập thánh nhân chi cảnh, quét ngang bát phương cường giả, làm cho quần hùng thiên hạ tất cả đều bộ dạng phục tùng. Một hệ liệt này cử động, nhất định chính là hung hăng rút những cái này cái gọi là yêu tộc thanh niên tuấn kiệt môn mặt. Cái này, hắn đã vậy còn quá mạnh. Chắc không được Nhan Như Ngọc công chúa đối với hắn như thế thân cận, yêu nghiệt, đây mới thật là yêu nghiệt ta. Bằng chứng ấy tuổi, cũng đã là cổ chi thánh nhân, chỉ sợ liền xem như năm đó yêu đế đại nhân, cũng không có yêu nghiệt đến mức độ này à. Từng bị yêu tộc thanh niên tuấn kiệt, khó tin cảm khái nói, trong lòng đối với Tần Xuyên ghen ghét căm hận tâm tình, đã sớm toàn bộ tan thành mây khói, còn sót lại chỉ có nồng nặc lòng kính sợ. Bởi vì bọn hắn cùng Tần Xuyên ở giữa chênh lệch thật sự là quá cách xa, quá khổng lồ, cái kia khoảng cách có thể xưng thiên, căn bản không có bất luận cái gì truy đuổi khả năng. Ở loại tình huống này phía dưới, bọn họ thậm chí ngay cả đinh điểm cừu hận ghen ghét tâm tình đều không thể dâng lên. Có lẽ, chỉ có bậc này chân chính bạn cổ yêu nghiệt mới có thể xứng với công chúa đại nhân a. Cái này chính là quanh quẩn ở rất nhiều yêu tộc thanh niên tài tuấn môn trong lòng, sau cùng ý nghĩ. Nhìn xem trước mặt cơ hồ chồng chất thành núi đủ loại trí bảo, Tần Xuyên cười con mắt đều nhanh meo thành một đường nhỏ, hắn phất phất tay, hướng về phía cái kia chút còn quỳ dưới đất nhân tộc cường giả nhẹ bỗng nói ra, "Tốt rồi, các ngươi có thể lăn." Những cường giả kia đang nghe Tần Xuyên câu nói này đằng sau, nguyên một đám như được chút gánh nặng đồng dạng, thật nhanh trốn đi. Nhìn xem những cái này chạy trốn các cường giả, Đoạn Đức khẽ cắn môi, tràn đầy không hiểu hỏi, "Uy, tiểu tử, ngươi tại sao phải thả bọn họ đi? Dứt khoát thừa cơ hội này, đều diệt đi được rồi, bọn gia hỏa này đối với ngươi khẳng định trong lòng còn có hận ý, sau khi trở về nhất định sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ." "À, một đám kiến hôi thôi, lại thế nào gây sóng gió, cũng đối với ta không có một chút uy hiếp." Thần Xuyên nhẹ nhàng nói. Hắn bây giờ tu vi đã đạt đến thánh cảnh, để ở trong mắt đối thủ, chỉ có cùng là thánh cảnh tồn tại. Về phần những cái này tu vi vô vọng thánh cảnh gia hỏa, trong mắt hắn căn bản không có chút nào uy hiếp. Thú hồ, coi như bọn gia hỏa này về sau có người vận khí tốt, thành thánh, thì thế nào? Đến bọn họ thành thánh thời điểm, Thần Xuyên nói không chừng đã sớm thành đại thánh, chuẩn đế, thậm chí là đại đế. Hơn nữa, ta muốn đúng là để bọn hắn trở về, nói cho những cái này nhân tộc thế lực, ta Thần Xuyên cũng không phải dễ chơi. Thần Xuyên nhất cử đem những cái này nhân tộc cường giả đuổi đi về sau, cũng không gấp rời đi, mà lại như trước đang tại chỗ yên lặng chờ đợi. Những cường giả này bảo vật, bất quá chỉ là đầu nhỏ thôi, chân chính đầu to, còn ở phía sau đây. Tổng cộng 2 kiện cực đạo đế binh, 1 kiện cực đạo hoàng binh, hiện tại đều ở vào Tần Xuyên trong công chế, mấy nhà này cực đạo thế lực, hiện tại chỉ sợ đã sớm lòng nóng như lửa đốt. Bất quá, muốn từ Tần Xuyên nơi này mang đi cực đạo đế binh, muốn không chảy máu, là tuyệt đối không khả năng. Chương 580, song thánh đều hiện. Một đám nhân tộc cường giả hôi lưu lưu rời đi, mà Tần Xuyên vẫn như cũ lưu lại yên lặng chờ đợi. Hắn biết rõ, bất kể như thế nào, mấy nhà này cực đạo thế lực đều không thể không đến. Mặc dù 2 nhà này nhân tộc cực đạo thế lực đều riêng có bí pháp, có thể tỉnh lại ngủ say cực đạo đế binh, đem hắn mang về. Nhưng vừa đến, làm như vậy tiêu hao rất lớn, muốn làm cho một kiện cực đạo đế binh toàn diện thức tỉnh, hao phí đến cũng hết, tiêu hao lớn đến kinh người, cho dù là có cực đạo nội tình thế lực, muốn làm như thế cũng sẽ đau lòng thổ huyết. Hơn nữa, cho dù là bọn họ thực làm cho cực đạo đế binh toàn diện thức tỉnh, hậu quả đối bọn hắn mà nói cũng tuyệt đối không ổn. Những cái này đế binh sở dĩ dừng lại ở những cái này cực đạo thế lực bên trong, hoàn toàn là xem ở ngày xưa đi theo đại đế mặt mũi. Bây giờ đế binh thức tỉnh, phát hiện những cái này đại đế hậu nhân, vậy mà muốn tàn sát nhân tộc nhân tài mới nổi, đi giao hảo thái cổ vạn tộc, chắc hẳn tuyệt đối sẽ không khiến cái này đại đế người đời sau tốt hơn. Bởi vậy, chỉ cần Tần Xuyên không phải đem 2 cái này cực đạo thế lực bước đến tuyệt cảnh, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm cho đế binh hồi phục, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không có một chút xíu chỗ tốt. Duy nhất cần lo lắng chính là món kia Thái Cổ Thần Sơn Phượng Huyết Lưu Kim Trung. Cái này Thái Cổ Thần Sơn Hoàng Đạo thế lực cũng không có gì bận tâm, nói không chừng đến lúc đó thực sẽ làm ra làm cho Cực Đạo Hoàng binh toàn diện thức tỉnh, cùng Tần Xuyên quyết tử chiến sự tình. Hơn nữa, cái này Phượng Huyết Lưu Kim Trung bên trong giờ phút này tất nhiên ngủ say lấy một tôn Hoàng binh Thánh Linh, nếu là Tần Xuyên tiếp tục ăn đi xuống, khó bảo toàn sẽ không đem tôn này Hoàng binh bên trong Thánh Linh đánh thức. Cho nên hắn quyết định hay là trước châm trước một phen, sau đó lại quyết định làm sao ứng phó những cái này Thái Cổ Thần Sơn ra hỏa. Cũng chính là vừa mới qua đi thời gian nửa nén hương, mênh mông chân trời liền truyền đến hết sức mãnh liệt không gian ba động, hư không phá toái, một tòa hùng vĩ không gian môn hộ xuất hiện. Ngay sau đó, một khối bao phủ ở hỗn độn linh khí bên trong ngũ sắc thần nguyên liền xuất hiện ở Tần Xuyên chờ trước mắt mọi người. Khối này ngũ sắc thần nguyên cao chừng hơn một trượng, hấp dẫn người ta nhất con mắt là trong đó ngồi xếp bằng một tôn thân mang đạo bảo, đầu bạc đồng nhan lão giả. Lão giả này mặc dù khoanh chân tại thần nguyên bên trong, lại mở to hai mắt nhìn qua Tần Xuyên cùng đại thành thánh thể thi hải đứng yên phương hướng, đáy mắt hình như có hàn mang hiện lên. Thần nguyên chìm nổi, từng đợt khí tức cường đại từ thần nguyên tản mạn ra, làm cho Tần Xuyên lông mày không khỏi vẩy một cái. Vị này quanh chân ngồi tại thần nguyên bên trong lão giả, dĩ nhiên là một vị cổ chi thánh nhân. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là hai nhà này Cực Đạo một trong những thế lực phái tới người. Tần Xuyên bước cảm nói, có thể lấy thần nguyên phong tồn bản thân, từ bạn cổ thuế nguyệt bên trong còn sống sót cổ chi thánh nhân, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đã từng đi ra đại đế, nội tình hùng hậu Cực Đạo thế lực mới có thể làm được. Ha ha, không sai, tiểu hữu, lão phu lần này tới là muốn cùng tiểu hữu cầu hòa, cũng mang về Cực Đạo đế binh. Trong tộc tiểu bối làm việc không có đúng mực, tiểu hữu không bằng xem ở lão phu mặt mũi, đem việc này như vậy bỏ qua, ngày sau liền làm không có cái gì phát sinh qua, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Thanh âm giản mua vang lên, lão giả kia xếp bằng ở thần nguyên bên trong cười ha hả nói, cầu hòa, thành ý của các ngươi đây, nể mặt ngươi, ngươi lại tính là thứ gì? Tần Xuyên cười lạnh nói, không chút lưu tình đem vị này lao thánh nhân mà nói cho chắn trở về. Cái này lao thánh nhân vừa đến liền muốn đem chuyện cũ xóa bỏ, còn muốn không trả bất cứ giá nào liền mang đi đạo đế binh, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tình. A a, tiểu hữu, oan gia nên giải không nên kết. Ngươi tuy có một tôn lợi hại chỗ dựa, nhưng bản thân bất quá là vừa mới phá nhập thánh nhân cảnh mà thôi, Cực Đạo thế lực nội tình cũng không phải ngươi có thể tùy tiện tưởng tượng. Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo lão phu đề nghị, di hòa vi quý tốt. Lão giả kia nhẹ bỗng nói ra, không mang theo mảy may liên hòa khí tức, giống như là đang trình bày một cái lại đơn giản sự thực. Chỉ là hắn nhìn về phía đại thành thánh thể thi hài ánh mắt, lại vẫn là không nhịn được mang tới vẻ ngưng trọng. Đại thành thánh thể thi hài uy lực, ngay cả tôn này cổ chi thánh nhân cũng không dám kinh thường. Trên thực tế, nếu không phải là có đại thành thánh thể thi hại ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm đối với Tần Xuyên xuất thủ, mà không phải giống như bây giờ cầu hòa. Vô luận đến khi nào, thực lực mới là tất cả căn bản. Và anh, liên ở vị này thần nguyên bên trong lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống thời khắc, cách đó không xa hư không lại khối khối phá toái, đồng dạng cao khoảng một trượng thần nguyên lại xuất hiện trong hư không. Đồng dạng, khối thần nguyên này bên trong cũng khoanh chân ngồi một ông lão, bất quá vị này lão giả niên kỷ, nhìn qua muốn so lúc trước lão giả kia lớn hơn rất nhiều. Cho dù là cách nhau thần nguyên, tựa hồ cũng có một cỗ mục nát khí tức suy bại từ trong cơ thể của hắn không ngừng phát ra. Tôn thứ hai cổ chi thánh nhân xuất hiện. Hai nhà này Cực Đạo thế lực vì ứng đối Tần Xuyên, không hẹn mà cùng xuất động nhà mình nội tình một bộ phận, thỉnh động một vị lao thánh nhân hiện thân, đủ để chứng minh nhà này Cực Đạo thế lực giờ phút này đối với Tần Xuyên rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng.